Chương 245, dây cung cách thuật. Chương 245, dây cung cách thuật. Điên cuồng gió càng thổi càng ác liệt, sương mù bị thổi làm dọc theo đường đi dương, đã có cao 50 trượng, đầu trên yếu đất liêu ti, nhưng ngay cả như vậy, sương trắng vẫn như cũ gắt gao dính trùng một chỗ, không có bị thổi đánh gãy. Lại qua mười mấy hơi thở, phù triện pháp lực hao hết, cuồng phong ngừng, đoàn kia bị thổi phóng lên trời kéo thành tơ mỏng sương mù cấp tốc bị kéo trở về mặt đất, trên sườn núi vẫn như cũ sương trắng mênh mông. Lâu Hiên lắc đầu cười khổ, đây con mẹ nó không phải sương mù, rõ ràng là một đoàn kẹo da trâu nha. Tốt, vệ sư Minh Tiểu Phượng sư tỷ, các ngươi cũng xem xong chuyện cười của ta rồi, nói làm sao bây giờ đi. Vệ Phù Khanh nhìn về phía Phượng Tê Đồng, Tiểu Phượng sư muội có biện pháp nào không? Tiểu muội có thể thử xem thứ nhất pháp tử, nhìn có thể hay không phá vỡ cái này trận pháp. Lâu Hiên đại hỉ, quá tốt rồi, sư tỷ, ngươi thế nhưng là chúng ta tông môn trúc cơ cùng thế hệ bên trong trận pháp tạo nghệ đệ nhất nhân, ngươi mau ra tay đem cái này quỷ vụ thối xả hết thảy đuổi đi. Trận pháp tạo nghệ đệ nhất nhân, ngươi một cái chết bàn tử, sợ rắn liền sợ xả, không cần cho ta lời tân bốc. Ta chỉ nói là thử xem, cũng không có nửa phần nắm chắc. Vệ Phù Khanh nhẹ tiếu đạo, Tiểu Phượng sư muội hà tất quá khiêm tốn, ngươi trận pháp tạo nghệ liền đại trưởng lão đều khen không dứt miệng, sư minh ta từ không không bằng hơn xa, chỉ là không biết sư muội phá trận cần muốn nhiều dài thời gian. Nếu là dây dưa lâu rồi, chỉ sợ liền đuổi không kịp Quỷ Lan bọn họ. Có thể hay không phá trận tiểu muội cũng không nắm chắc, tiểu lấy một canh giờ làm hạn định. Được, nếu là trong vòng một canh giờ không có tiến triển, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xông vào. Được. Phượng Tê Đồng tuyển một mặt bằng phẳng nham thạch, từ chữ vật túi lấy ra bốn cái pháp bản, phân đông nam tây bắc bốn cái phương vị dọn xong, tiếp theo nàng lấy ra một cây bút than, một bên cạnh nhìn trước mắt xà bụ sơn, một bên tại nham thạch bên trên phát họa. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Phượng sư tả muốn đối núi vẽ tranh sao? Chúng đệ tử đại là tò mò, nhao nhao lại gần quan sát. Thạch Phong cũng đi theo tới, hắn đảo qua mắt, phát giác Phượng Tê Đồng vẽ cũng không phải dãy núi chập trùng, mà là từng cái lộn xộn bừa bãi đường cong. Đây là cái gì? Đùa vẽ quỷ sao? Trước cửa đệ tử đã nhịn không được cơ cười lên. Thạch Phong nhìn một hồi, cảm thấy đột nhiên hãi nhiên, vị này nhìn yếu đuối thanh tú thiếu nữ thế mà tại sử dụng dây cung cách thuật. Dây cung cách thuật, cũng gọi dây cung cách phép tính, là trận pháp học bên trong một môn cực kỳ phức tạp học vấn. Nó đem lục hợp bát phương địa lý, kết hợp vũ hành, hướng, gió, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm các loại nhân tố, từ đó suy tính ra pháp trận biến hóa, trận nhãn vị trí. Môn học vấn này bởi vì tiêu hao thần thức quá lớn, bình thường chỉ có am hiểu sâu trận pháp chi đạo tu sĩ kim đan mới có thể thi triển. Thạch Phong từng tại Lưu Đại cho một bản cực kỳ cao thâm trong điện tịch thấy qua, lúc đó rất là hưng phấn, muốn đem hắn học được, nhưng nhìn kỹ xong, cảm thấy đau cả đầu, tự nghĩ nhược vô danh sư dạy bảo, lại thêm 30-50 năm truyền tâm nghiên cứu sâu, tuyệt học không được bực này bí thuật, thế là liền ném qua một bên đi rồi. Không nghĩ tới trước mắt cái này tử sam nữ lang, tuổi còn trẻ, thế mà biết được thuật này. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Phượng Tê Đồng tại trên vách đá khoa tay, Tống Phụ Kiệt bọn người không được thúc giục, đến cùng được hay không nha? Không được thì đừng sóng phí thời gian. Phượng Tê Đồng phảng phất không nghe thấy như cũ tại trên vách đá vẽ không ngừng. Hắc Y Di Phượng dừng nô đồn nói, ngươi dài dòng cái gì, không nên quấy rầy bội bội ta làm việc. Tống Phụ Kiệt còn chờ phát tác, nhưng thấy Phượng Tê Ngô trọi gà đồng dạng theo dõi hắn, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lại một lát sau, một canh giờ miễn cương đã đến, Tống Phụ Kiệt nhịn không được nói, vệ sư Minh có thể nói, chỉ cấp ngươi một canh giờ, dưới mắt canh giờ đã đến, ngươi không được thì đừng lãng phí nữa đại gia thời gian. Phượng Tê Đồng đống nhiên thần sắc bình tĩnh đứng lên, đi thôi. Nàng cất bước đi tới chân núi, ngón tay gậy liên tục, liên tiếp vật phẩm từ nàng chứa vật túi bay ra, huyền lập ở trung quanh nàng, những thứ đồ này lớn giống như mũi xe, tiểu nhân chỉ như hải nhi nằm đấm. Thạch Phong trong lòng mặc niệm, đào núi cơ lò xo, lượn vòng thước, sáu chảo mao câu, còn có lô ban búa, cái này ống mực hình dáng đồ sắt là cái gì, còn có cái này dây trói lớn lại là cái gì thành kiểu. Phượng Tê Đồng nhất mạch ném ra ngoài 5-60 kiện vật phẩm, lấy Thạch Phong kiến thức, lại có 3 thành không kêu tên được tới. 5-60 kiện đồ vật bốn phía lơ lửng, đem Phượng Tê Đồng mảnh khảnh thân hình hoàn toàn che chắn. Nàng không chút hoang mang, điểm ngón tay một cái, bốn cái xích sắt đã bay vào trong sương mù, nghe chen nhẹ vang lên, nghĩ đến xích sắt đã cắm sâu vào trong đất. Phượng Tê Đồng động tác không nhanh, nhưng không hề dừng lại, như nước chảy mây trôi ngay sau đó, ống mực, hộp sắt, vân mẫu, thủy tinh, nhao nhao bay vào trong sương mù. Thạch Phong ám đạo, vị này tiểu Phượng sư tỷ là ở bảy trận. Hắn từng nghe Kim Thanh Vân nói đến, cao minh phá trận phương pháp không phải sử dụng ma lực, mà là lấy trận phá trận, dùng là xảo lực. Ước chừng ăn xong bữa cơm, Phượng Tê Đồng mới bảy trận hoàn tất, nàng không gấp tại phát động, mà là móc ra pháp bản, trên dưới trái phải lại đo đạc đứng lên. Trước cửa đệ tử nhịn không được lại bắt đầu nói lên ngồi trầm trọng. Phượng Tê Đồng mắt biết hai ngơ, cuối cùng nàng thu lấy pháp bản, trong miệng niệm niệm có tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ bắn liên tục, từng viên tinh thạch bắn vào trong sương mù, chỉ nghe oanh long long vang động, pháp trận khởi động, một đạo linh lực uy áp chậm rãi từ lộ ra. Chương 245, dây cung cách thuật 2, chương 245, dây cung cách thuật 2, sương mù phun trào càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng lại như sôi trào nước sôi. Đám người bị một màn thần kỳ này kinh ngạc đến ngây người, liễu môn đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay được. Tiểu Phượng sư tỷ hảo thủ đoạn. Nhưng đang lúc mọi người âm thanh ủng hộ ở bên trong, sương mù lan tràn nhưng lại dần dần trở nên bằng thẳng, cuối cùng hoàn toàn ngừng, trên núi vẫn như cũ sương trắng mênh mông. Trương cửa tu sĩ nhịn không được cắp cắp đại tiếu, nhất thời đủ loại nói móc trào phúng. Đúng lúc này, Phượng Tê Đồng không chút hoang mang, phát ra ba chương phụ triện. Lâu Như nhìn, kinh ngạc nói, cuồng phong phủ. Cái này thất lễ không cần sao, hắn vừa rồi đã dùng hai cái cuồng phong phủ khảo nghiệm qua, căn bản là không có cách dung chuyển mê vụ. Mắt thấy Phượng Tê Đồng lại tế ra cuồng phong phủ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. ngay tại Lâu Hiên bọn người kinh ngạc không hiểu thời khắc, cái kia ba cái cuồng phong phủ đã hóa thành ba cỗ cuồng phong, thổi vào trong sương mù. Làm cho người giật mình là, nguyên bản như ra châu đường giống như rằng có mê vụ tại điên cuồng gió lay động dưới, như sôi thang ốc tuyết, chỉ mười mấy hơi thở ở giữa, trước mặt thật dày mê vụ quét sạch sành xanh, lộ ra một đầu bề rộng chừng 10 trượng, thọc sâu một hai dặm đất trống. Lâu Hiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, "Tiểu Phượng sư tỷ, ngươi cái này quá thần, lâu bản tử ăn xong." Phượng Tê đồng tờ hát ra, "May mắn không làm được bệnh. Bất quá ta không hề phá giải xả vụ sơn pháp trận, chỉ là tạm thời kềm chế hắn vận chuyển mà thôi, mặt khác, tiểu muội pháp lực không đủ, mở ra tới con đường chỉ có hơn một dặm, muốn đi ra mê vụ, ít nhất còn phải lại bảy trận hai lần mới được." Vệ phù khanh đạo, "Đã như vậy, vậy chúng ta nắm chặt thời gian gấp rút lên đường, Tiểu Phượng sư muội, ngươi cứ phá trận, những thứ khác liền giao cho vệ mỗ rồi." Lộc Tê Nham gặp mê vụ tản, sớm đội vã không nhịn nổi, lớn tiếng nói, "Mấy cái thối xả có cái gì đáng sợ, đi thôi, giết đi lên núi." Vệ phù khanh đạo, "Được, vậy thì xin Lâu sư đệ, Lộc sư đệ hai vị mở đường, khắc trúc cơ trùng kỳ trở lên sư đệ phân loại hai cánh, ta đoàn hậu, đại gia bảo trì đội hình, đừng đi tán. Ngoài ra, ta đây có một chút linh tâm đan, đoàn người đem nó ngậm tại gốc lưới có thể khu tránh gián giết." Vệ phù khanh nói, hắn dương một tay lên, một mảng lớn đan hoàn bày ra. Thạch Phong thấy, âm thầm lớn tiếng khen hay, tại chỗ ngoại trừ vệ phù khanh, còn có 19 người, cái này 19 người khoảng cách vệ phù khanh có xa có gần, có chút thậm chí là đưa lưng về phía vệ phù khanh, nhưng vệ phù khanh tiện tay ném đi, những cái kia đan dược liền lơ lửng tại mỗi người trước mắt, không xa không gần, đều miễn cưỡng làm một thước khoảng cách. Đám người lấy ra đan dược, để vào trong miệng. Cái này linh tâm đan hình như đậu xanh, hơi đắng. Lúc này, Lâu Hiên đã sải bước hướng ở phía trước, trên núi mê vụ tán đi có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất cỏ dại bụi cây, căn bản không có đường đi có thể tìm ra. Lâu Hiên trong tay nhuyễn tiên bay ra, trên không trung hóa thành một đầu thô to như thùng nước cự long, đập ầm ầm tại bụi cây cỏ dại bên trên, những cái kia thấp lùn lùn cây lập tức bị ép bình. Ngay sau đó, ông một tiếng, lùm cây bên trong bay ra vô số phi trùng. Lâu Hiên sợ hết hồn, mẹ nó, ở đây cũng có thiết đầu con kiến, bên cạnh Lộc Tê Nham thiếu đạo, "Lâu sư minh ngươi thấy rõ, đây đều là châu chấu, cỏ linh lang ong, châu chấu các loại côn trùng, không phải thiết đầu con kiến." Lâu Hiên tập trung nhìn vào, quả nhiên, xem ra ta là bị lúc trước những cái kia thiết đầu con kiến sợ mất mật rồi, các ngươi đừng chê cười ta à các. Hai bọn họ là tiên phong, vừa nói chuyện, một bên vung vẩy pháp khí, đem bụi cây cỏ dại tách ra một con đường. Lâu Hiên mặc dù trong miệng ha ha hi các à, nhưng kỳ thật để 12 cái cẩn thận, ở trên người gián trương đang giáp phủ, toàn thân từng đạo lục tinh không ổn định. Tiểu phú môn tu sĩ khác nhanh bình tức tĩnh khí, đi theo Lâu Hiên mở ra con đường, đi lên hành động. Một thời gian, trung quanh ngoại trừ đám người chân đạp lá rụng cùng với ong ong côn trùng kêu vang bên ngoài, càng không khác âm thanh. Đi một chén trà thời gian, đột nhiên, vệ phù khanh nhẹ giọng nói, "Ngoài 10 trượng, phải phía trước bụi cỏ, chuẩn bị nên địch." Phải phía trước cánh cầm đầu chính là Tống Phụ Kiệt, hắn nghe vậy vội vàng nắm chặt pháp khí, nhưng hắn liếc nhìn lại, lại chưa phát hiện mặc cho hà dị thường. "Cái gì?" Bên cạnh mấy người đệ tử cũng là không hề có cảm giác, mắt lộ ra kinh nghi. Đột nhiên, trong bụi cỏ bạch quang lóe lên, một vật tựa như tia chớp lượn lên, thẳng đến một người mặt mà tới. Người kia là Liễu Câu Nguyệt môn hạ đệ tử, cũng là trúc cơ tu vi, a mà kêu sợ hãi, tay trung thiết thước bung ra. Cái kia bay vật bành mà bị xích sắt phá giải, lúc này Phương thấy rõ, nguyên lai là một đầu dài bằng chiếc vuông ngắn, trắng đen xen kẽ rắn độc. Ô rắn cạp nong bị ngăn về sau, rơi vào trên một miếng cây, nó thân thể một chuyển, đột nhiên lại bắn ra, vẫn như cũ hướng tên tu sĩ kia gầm đi. Tu sĩ kia đã lấy lại tinh thần, giận mắng một tiếng, tay trung thiết thước hung hăng nện xuống, đem cái kia độc xà đập làm thịt. Hắn bị kinh sợ dọa, trong lòng không cam lòng, hùng hùng hổ hổ, nhấc chân đi lên muốn đem cái kia tiểu xà lại giẫm hơn mấy chân cho hà giận. Bên cạnh Phượng Tê Ngô một bên kéo lấy hắn, vốn nói, "Cẩn thận." Lời còn chưa dứt, liền nghe đoạt đoạt âm thanh, dày như mưa rơi, bụi cỏ bay vụt ra một đại đồng ô rắn cạp nong, hướng bên tay phải đám người đánh tới. Chương 246, mỗi người chương 246, mỗi người Phượng Tê đồng trong tay xách ngược một cái đơn đao, nàng đem cái kia gầy vóc dáng sư đệ kéo ra phía sau, chính mình không lùi mà tiến tới, bước lên một bước, hét lớn một tiếng, đơn đao xoay quanh rời tay bay ra, thanh quang hắc hắc, phi xà đục vào, nhất thời gãy chi tàn khối bay tứ tung. Mọi người bên cạnh pháp khí chạy xuống dòng dòng, trong chớp mắt, cái này hơn 20 đầu ô rắn cạp nong xà đã bị băng thành vô số đoạn ngắn. Lúc này liền nghe bốn phía bụi cỏ sồ sồ xoạt xoạt âm thanh không ngừng, không biết bao nhiêu rắn độc giấu ở bụi cỏ lá rụng ở giữa, mọi người xả vì nhân tộc khí tức hấp dẫn mà đến, nhưng lại chán ghét linh tâm đang ngủi, nhất thời du tẩu không đinh. Vệ phù khanh uống nói, không cần loạn hướng. Cựu phù môn tu sĩ co lại lũng trận hình, ngưng thần đề phòng, mà chung quanh rắn độc càng ngày càng nhiều, cuối cùng, bọn chúng kìm nén không được đối với máu thịt khát vọng, bắt đầu công kích. Thạch Phong lưu đại mấy người năm vị luyện khí đệ tử đứng tại trận hình trung tâm nhất, bọn hắn không có xuất thủ. Thạch Phong yên lặng quan sát, cựu phù môn những thứ này lựa đi ra tiến vào thanh đế cốc đệ tử cũng là tông môn tinh anh, lại trước đó chuyên môn luyện tập liên thủ phối hợp chiến thuật, bởi vậy, mặc dù bầy rắn công kích rất là đông đúc, nhưng cựu phù môn đều có thể tiếp được tới. Chỉ là tại bầy rắn áp chế xuống, trước mọi người làm được tốc độ càng ngày càng chậm. Lại đi một khoảng cách, trước mặt Lâu Hiên không kiên nhẫn, "Lộc sư đệ, chúng ta là làm tiền phong còn đấy, nhưng bây giờ hai chúng ta bị áp chế thành rùa đen rút đầu, quá thật mất mặt rồi, có phải hay không nên lấy chút công phu thật đi ra nha?" "Vậy thì tốt, sư minh chờ một chút." Lộc Tê Nham nói, từ trong ngực móc ra một cái tiểu trùng, Thạch Phong thấy, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là giống phạm âm trùng âm ba công kích. Lộc Tê Nham lấy ra tiểu trùng về sau, cũng không thế ra, ngay sau đó lại móc ra một nắm lớn phụ triện, vén lên một trường, ba mà dán trên tiểu trùng, liền thấy huyền quang lóe lên, viên kia phụ triện chui vào trung thân, không thấy tăm hơi. Lộc Tê Nham nhất mạch trên tiểu trùng dán 16 mai phụ triện, lúc này mới dừng lại tay, bắt đầu niệm động pháp chú, đem tiểu trùng tế ra. Tiểu trùng đón gió hóa thành cao ba thước, chậm rãi xoay tròn, theo nó chuyển động, từng đạo hỏa xà từ trung miệng bay ra. Hỏa xà bay ra về sau, như mọc thêm con mắt, xì. Ma đuổi kịp một đầu thật sự ô rắn cầm nòng, thật xa giả xà va chạm, thật thân rắn tí nhất rút, một cỗ khét lẹm chuyển đến, nhất thời bị tiêu chết. Tiểu trùng xoay tròn không ngừng, hỏa xà liên miên bất tuyệt bay ra, vây quanh tiểu trùng, trung quanh trong vòng 10 trượng, tựa như xuống một mảnh lưu tinh hỏa vũ, lóe sáng như kỳ quan. Thạch Phong thân là luyện khí sư, lại không gọi nổi cái kia tiểu trùng danh tự, âm thầm thán phục, cái này tiểu trùng đem phụ triện uy lực thu nạp trong đó, đã giảm mất đi phụ triện kích phát thời gian, hơn nữa tránh đi đơn trường phụ triện uy lực chưa đủ khuyết điểm, quả nhiên cao minh. Đây cũng là phụ trận tông môn đặc hữu pháp khí đi. Lộc Tê Nham tiểu trung đại phát thần uy, bầy rắn tránh đi, đám người tốc độ tiến lên lập tức tăng tốc rất nhiều. Một canh giờ sau, làm Phượng Tê đồng phá vỡ cuối cùng một tiết mê vụ về sau, đỉnh núi phương hướng tháp nhọn mái vòm vẩn vẩn đang nhìn, tất cả mọi người làm một hồi hưng phấn. Tức là, đi bất quá mấy chục bước, phiền phức lại tới. Phía trước không còn lá thấp lùn lùn cây, mà là một mảnh cao chừng 7 thước cức lê cây, loại này quái thụ toàn thân mọc đầy dài 3 tấc gai nhọn, thân cảnh vững như sắt thép. Lâu Hiên Trường Tiên lại nghĩ nghiền ép mở đường đã không làm được, dù cho hao hết khí lực, đem cức lê cây đập ngã, phía trên gai nhọn cũng làm cho người không có cách nào dừng chân, chỉ có thể một chút tìm khe hở đặt chân, tốc độ lập tức chậm lại. Càng hoang bét chính là, trung quanh rắn độc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, từ lớn chừng chiếc búa, dần dần biến thành chảy cán bột kích thước, cuối cùng xuất hiện lớn bằng cánh tay, chiều cao 8 thước đại xà, kỳ hoa trắng trên thân thể có 8 cái ô khâu, cái này không sai biệt lắm đã là nhị giai xà yêu rồi. Mà loại đại mãng xà còn đang không ngừng tăng nhiều, rõ ràng, mọi người tại xà vụ sơn đi xuyên thời gian quá dài, càng ngày càng nhiều rắn độc người được khí tức tràn tới. Cựu phú môn phía trước mặc dù tiêu hao lớn lượng phụ triện, nhưng đồng thời không nhân viên thương vong, giờ khác này ở cái này mười mấy con đại xà xuất lĩnh bầy rắn công kích đến, tình thế lập tức nghiêm trọng đứng lên. Ăn xong bữa cơm không đến, đã có mấy tên tu sĩ bị cắn trúng, ô rắn cạp nòng độc tính mạnh vô cùng, Ninh Tâm Đan cũng gánh không được, cái này 4-5 tên bị cắn trúng tu sĩ một người động tác hơi trì hoãn, trực tiếp độc phát thân vong, mấy người khác cuốn quýt nuốt vào giải độc đan về sau, mặc dù không có mất mạng, nhưng là tay chân cứng ngắc, không cách nào lại chiến. Cái này 4-5 người thụ thương, vòng phòng ngự lập tức xuất hiện lỗ hổng, vệ phù khanh lớn tiếng hô quát, để cho người ngăn chặn lỗ hổng, chúng tu làm thành một đoàn, vòng phòng ngự đi đến rụt vài thước. Lâu Hiên hô lên liên tục, nhất mạch đem linh thú đại bên trong 4 trảo hắc bức toàn bộ phong ra, chống cự bầy rắn, nhưng rắn độc càng tụ càng nhiều, hắc bức cũng giết không nổi. Lâu Hiên đầu đầy mồ hôi, vệ sư minh, tiểu phượng sư tỷ, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta sợ là phải thương vong hơn phân nửa, làm không tốt toàn bộ dặn dò ở nơi này xả vụ sân rồi. Phượng Tê đồng một mực phụ trách phá vỡ mê vụ, cái trán nàng cũng hơi hơi rớm mồ hôi, nhất thiết phải tăng thêm tốc độ, xuyên qua xả vụ sơn, chỉ cần lên tới đỉnh núi liền không sao. Vạn độc sơn chẳng có 3 hơi phát trận, rắn độc vào không được. Chương 246, mỗi người 2, chương 246, mỗi người 2, vệ phù khanh sắc mặt âm trầm, hắn bốn phía quan sát, do dự mãi, cuối cùng vẫn là từ trong ngực móc ra một cái phù triện. Vệ phù khanh trong miệng niệm tụng chú ngữ, phù triện bay vào giữa không trung, lập tức một đạo cự đại ngân quang nhấp nhoáng, tiếng sét đánh vang rội, đầy trời rơi xuống vô số đạo sấm sét. Thành Phong phía trước từng thấy Vạn Phong tại nguy cấp nhất lúc dùng qua một đạo ngũ tử liên hoàn lôi phù, uy lực kinh người, chẳng qua cùng vệ phù khanh so sánh, còn là tiểu vu gặp đại vu. Vệ phù khanh đạo này linh phù kích phát về sau, phương viên trong phạm vi 10 trượng, ngàn vạn ngân xà luận vũ, ánh chớp bên trong vô số ô rắn cạp nòng bị đánh trúng cứng ngắc ngã lăn, cái kia mười mấy cái đại xà bên trong lôi điện, một nửa mất mạng, còn dư lại cốt nhục tê dại, quay đầu du tẩu, không còn dám chiến. Lôi điện đánh xuống đồng thời, lại rơi xuống 9 đạo hỏa long, đem mặt đất tức lên một kèm thêm ô rắn cạp nòng đốt thành cho bụi, bốn phía tràn ngập khét lẹt mùi, mà mặt đất tắc thì cấp tốc thanh ra một cái thông đạo. Vệ phù khanh cũng nói, đi, hắn người chỉ huy thiên lôi địa hỏa phù tiếp tục mở đường, đám người dọc theo đại lửa đốt lên con đường toàn lực chạy vội, chỉ chốc lát đã triệt để vọt ra khỏi vụ đoàn, đến đỉnh núi. Đỉnh núi là một mảng lớn đất bằng, diện tích chừng hơn 100 mảnh, ở giữa một tòa hình tròn to lớn cung điện, bốn phía phòng vần quanh, trong đó có mấy tòa đèn thấm tháp cao xen vào nhau bốn phía, rất là nổi bật. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảnh khai khẩn thành tứ tứ phương phương dược điện, mọc đầy hồng hồng lục lục hoa cỏ, chỉ là cả trang viên không chút khói người, trong yên tĩnh lộ ra năm tháng hoang vu. Đám người trở về từ coi chết, nhịn không được người người thở dốc, nhao nhao móc ra đan dược nuốt vào. Đột nhiên, trước mặt nhất Lâu Hiên ai nha một tiếng ngậy, mau nhìn. Chỉ thấy chung quanh trong dược điện, gián độc lại không ngừng bơi ra. Vệ phù khanh dùng hết một cái áp đáy hòm phụ triện, lông mày nhíu tựa hồ có thể vặn ra nước, gặp tình hình này, không khỏi giận nói, ngươi không phải nói đỉnh núi không gián độc sao? Phượng Tê Đồng đang nhìn trong tay pháp bản, ngẩng đầu nói, lần trước Dương Cửu Niên, cái này ba hơi pháp trận vẫn là thật tốt, chẳng biết tại sao hư hại. Tống Phủ Kiệt uống nói, làm sao bây giờ? Đều là ngươi, đem đoàn người đưa vào tuyệt địa, chuyện này ngươi nhất thiết phải. Đang khi nói chuyện, bên trái loạn thảo đống đá một hồi huyên náo xô xoạt, đột nhiên, một khối to bằng chậu rửa mặt hòn đá bị hút bay, theo sát lấy thoát ra hai cái trượng nửa trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm cự xà. Cự xà trên thân bỗng nhiên 13 đạo trắng đen xen kẽ vào mang, đầu ô đen như mực, đứng thẳng nửa người, phun ra dài nửa xích hồng tin. Lâu Hiên thần thức đảo qua, thấp giọng nói, ai ra, cái này yêu xà sợ là có nhị giai hậu kỳ tu vi. Bất quá chúng ta 3-2, không sợ nó. Vừa dứt lời, bên phải bụi cỏ lại là một hồi văn động, lại thoát ra hai đầu đồng dạng cự xà. Lâu Hiên sắc mặt lập tức tái đi nói, không tốt, 43, chúng ta rơi hạ phòng, làm sao bây giờ? Phượng Tê Đồng cao mày, nhanh, mau trốn tiến hát tháp, đó là gang chế tạo, gián độc không đánh vào được, nhanh. Việc đã đến nước này, vệ phù khanh cũng vô kế khả thi, chỉ có thể nói, vẫn là mới vừa trận hình, Lâu Bản Tử hai người các ngươi mở đường, ta và Tiểu Phượng đoàn hậu, đi mau. Đang khi nói chuyện, bốn phía bầy rắn lại dần dần xung tới. Kệ con mẹ hắn chứ. Lâu Hiên hét lớn một tiếng, trường tiên vung lên, dẫn cái kia nhóm hắc bước đi đầu mở đường, Phượng Tê Ngô, Tống Phủ Kiệt phân biệt bảo vệ hai cánh. Đến nỗi đoạn hậu hai vị tu sĩ kim đan, Phượng Tê Đồng lấy ra một chồng phụ triện, từng chương thổi ra, lập tức ở người nàng phía trước tuôn ra vô số sắc bén phong nhận, trắng sáng phong nhận chém ra, trong khi mũi nhọn ô rắn cạp nong nhau nhau bị chặt đánh gãy. Vệ phù khanh không có sử dụng phụ triện, mà là đeo lên một bộ bao tay màu đen, đối mặt phân dũng nhào tới ô rắn cạp nong, hắn đều là đưa tay trộn một cái quăng ra, cái kia độc xà đã mất mạng. Vô luận rắn độc tốc độ bao nhanh, góc độ nhiều xảo trá, nhưng là không có có một con có thể né ra hắn nhìn như tùy ý một chảo. Có hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thân từ sau điện, trước mặt tu sĩ áp lực giảm nhiều. Thời gian không dài, Lâu Hiên Lộc Tê Nham hai vị mở đường tiên phong, đã giết tới hắc thiết tháp trước mặt, toàn bộ hắc tháp đúng là dùng gang đổ bê tông, không có một tia khe hở, chỉ phía nam có vỗ một cái cửa sắt, nhưng là khóa chặt. Lâu Hiên thần thức đảo qua, a, bên trong có người, khóa trái cửa lại ở. Hắn một bên vung roi ngăn cản gián độc, vừa dùng chân đạp cửa, hét lớn, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Nghe bên trong tiếng bước chân vang dội, có người thấp giọng nói, là tu sĩ nhân tộc, mở cửa nhanh, để bọn hắn vào. Chấm đã điểm, mở ra cái khác quá lớn, đừng cho gián độc lập tức toàn bộ tràn vào. Sắt cửa vừa mở ra, cựu phù môn tu sĩ nhao nhao vào. Liền thấy thiết tháp bên trong diện tích không lớn, ở giữa lom đi vào một cái hố to, hình như một ngụm nồi sắt lớn. Bây giờ, thiết tháp bên trong 20-30 tên tu sĩ nhân tộc, trong đó một nửa không nhúc đích, hiển nhiên đã bỏ mạng, còn dư lại tầm 10 người cũng là sắc mặt biến thành màu đen, nằm ở trong hố lớn lăn lộn kêu rên. Chỉ có 3-4 người không có chúng độc thụ thường, nhưng là thần sắc bề bại. Lúc này, cựu phù môn nhân đại đa đã tiến vào, còn lại vệ phù khanh, song vượng, Lâu Hiên mấy người 7-8 cái cao thủ còn ở ngoài cửa đoàn hậu. Vệ phù khanh đạo, chúng ta cũng đi vào đi, cái này thiết tháp đầy đủ cứng rắn, gián độc không công vào nổi. Không được. Phượng Tê Đồng lắc đầu. Chương 247, giả vờ ngây ngốc chương 247, giả vờ ngây ngốc Tống Phủ Kiệt nghe tê cả da đầu, mẹ nó, bọn này xà sẽ không phải đem tưởng va sụp rồi. Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, yên tâm đi, sẽ không. Nàng xông ra bầy rắn, chưa trị pháp trận, lại ra sức giết trở lại, trước sau thời gian mặc dù không dài, nhưng tiêu hao pháp lực lớn, bây giờ dựa tường đá, đang bận công khôi phục. Tống Phủ Kiệt không phục nói, ngươi liền như vậy chắc chắn. Tống sư đệ, ngươi có biết hay không cái này thiết tháp là dùng làm gì? Nó liền là năm đó Kim Khuyết Tông giết xả lấy độc mật thất. Nói đến, cái này Mạn Sơn biến dã rắn độc vốn chính là Kim Khuyết Tông nuôi dưỡng. Lâu Hiên đạo, ta trước đó nghe nói bạn Độc Sơn trang dưỡng xả lấy độc, cũng không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay nhìn, quả thực cả người nổi da gà lên, cái này ô rắn cạp nong độc tính mãnh liệt, số lượng nhiều, lại nói rắn độc không giống như a miêu a cẩu, không có chút nào linh trí có thể nói, căn bản vốn không nhận chủ người. Bạn Độc Sơn trang nhân sẽ không sợ dưỡng xả không thành, phản uy độc xả sao? Phượng Tê Đồng nói, đương nhiên không sợ. Trước kia Trường Sinh Chi Tông dọc theo đỉnh núi bày ra 3 hơi mê trận, gián độc chỉ trong mê vụ lớn lên, vào không được sơn trang. Mà một khi bọn hắn muốn bắt xả, liền sẽ ở đây mấy tòa thiết tháp bên trong đưa hấp dẫn gián độc thuốc mồi, lại mở ra một thiếu 3 hơi mê trận, gián độc nghe hương vị, liền sẽ tràn vào hắc tháp. Sau đó, Trường Sinh Chi Tông người đem sắt vừa đóng cửa, gián độc liền bị vây ở sắt trong tháp rồi. Các ngươi nhìn, cái này hắc tháp bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ ở giữa một cái hố to, chính là an trí gián độc. Mà ở thiết tháp trên đỉnh, có một chút rất nhỏ lỗ thoát khí. Trường Sinh Chi Tông đệ tử ngăn chặn lỗ thoát khí khiến cho bầy rắn ngạt thở mà chết, tiếp đó liền có thể an tâm giết xà thủ bảo rồi. Ô rắn cạp nong một thân là bảo, da rắn, mật rắn, túi độc, thậm chí máu rắn thịt rắn cũng có thể bán thành tiền thành linh thạch. Trước kia Trường Sinh Chi Tông quang ô rắn cạp nong một hạng lợi tức, liền kiếm được đầy bùn đầy bát. Cho nên các vị cứ yên tâm đi, cái này tòa thiết tháp rắn độc tuyệt đối là đụng không phá, cũng tuyệt đối không có khe hở thiếu sót có thể chui vào. Một phen nói đến đám người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Tống Phủ Kiệt vẫn không tin phục, những thứ này chỉ sợ là suy đoán của ngươi thôi. Thử. Một phần vạn rắn độc tiến vào, đại gia có thể toàn bộ đủ mất mạng. Phượng Tê Đồng cười cười, phải chăng như thế? Hỏi bọn họ một chút liền biết. Miệng nàng nhíu nhíu, chỉ hướng trong tháp trong hố lớn cái kia một đống tu sĩ. Cái này hơn 10 vị tu sĩ đều bị rắn độc cắn bị thương, tại hố đất bên trong lăn lộn rên rỉ, phía trước cửu phù môn xông tới lúc, những người này đều mừng rỡ, kêu lớn cứu mạng, về sau mới phát hiện, cửu phù môn nhân cũng là bị ô rắn cạp nong đuổi theo, úp còn không mang nổi mình úp, thế là không có lại la lên. Tống Phủ Kiệt quét dưới mười mấy người này, lớn tiếng hỏi nói, các vị đạo hữu, các ngươi nói một chút đi. Những người này liếc nhìn nhau, mắt lộ ra chần chờ. Thật lâu, một cái bạch tu lão đầu đứng lên nói, hồi bẩm vị này đạo hữu, cái này thiết tháp chính xác 10 phần kiên cố, cũng không có thiếu sót có thể chui, ta chờ chính là bị rắn độc đuổi theo, bối rối ở giữa trốn vào nơi đây, mới may mắn bảo trụ một cái mạng nhỏ. Tống Phủ Kiệt hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lộc Tê Nham hỏi nói, vậy rắn mặc dù không công vào nổi, nhưng chúng ta như thế nào ra ngoài đâu? Sư tỷ, ngươi chữa trị 3 hơi mê trận, có thể hay không thanh tẩy phía ngoài bầy rắn? Bây giờ rắn độc vây quanh thiết tháp đi không được, là bởi vì bọn chúng còn nghe được chúng ta khí tức. Chỉ cần 3 hơi mê trận triệt để vận chuyển, chúng ta mùi khí tức đều sẽ bị che đậy, đến lúc đó rắn độc tự nhiên tản. Dưới mắt chúng ta phải làm, chính là nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, một hồi còn muốn xuống đến chủ điện. Cửu phú môn tu sĩ nghe vậy, đều khoanh chân ngồi xuống, điều tức uống thuốc. Phượng Kê Đồng quét bốn phía một cái, cũng nhắm mắt không nói. Thạch Phong cảm thấy ánh mắt của nàng đi qua chính mình lúc tựa hồ nhiều ngây ngốc một chút, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, từ sông ra thiết đầu con kiến vây quanh, vượt qua xả vụ sơn đến nơi đây, cửu phú môn lại vẫn là hai người, một vị trong đó vẫn là trúc cơ tu sĩ, mà bị rắn độc cắn bị thương cẳng có 5-6 vị, hết lần này tới lần khác chính mình cái này luyện khí tầng 5 ngoại môn đệ tử một mực không phát hiện chút tổn hao nào. Thạch Phong thở dài, chỉ là một kẻ ngoại môn luyện khí đệ tử tại Thanh Đế cốc tựa như đi bộ nhàn nhã, cả người còn không có chút rung động nào, tựa hồ đã tính trước tiếp tục như vậy, ngay cả mình đều không vừa mắt rồi. Thiết tháp bên trong, cựu phù môn đệ tử hiệu lệnh nghiêm minh, đại đại sư sư huynh tỷ phân phó tính toán điều tức, các sư đệ liền không dám ồn ào. Mà trong hố lớn cái kia hơn 10 vị cũng là tán tu hoặc tiểu môn phái tu sĩ, chỉ sợ quấy nhiễu cựu phù môn nghỉ ngơi, bị ném ra cho gian ăn, càng không dám nói lời nào. Bởi vậy, thiết tháp người bên trong tuy nhiều, nhưng là một mảnh yên lặng, chỉ nghe phải từng hơi thở thô trọng tiếng hít thở, trong đó xen lẫn một hai tiếng rên rỉ thật thấp đều rên, chính là trong hố bị cắn bị thương tu sĩ phát ra. Ô rắn cạp nong độc tính 10 phần hung mãnh, như là phàm nhân, miệng vừa hạ xuống thần tiền cũng cứu không được. Tu sĩ khác biệt người bình thường, nhưng chúng độc cũng không dễ chịu bình thường thuốc giải độc căn bản vô dụng. Thời gian dài, cốt tủy cơ bắp bị dẫn dắt, đau đớn không chịu nổi, chỉ là bọn hắn kiêng kỵ cựu phù môn đám người, không thể không liều mạng nhịn xuống, thế là liền trở thành từng nhát đứt quãng kêu rên rên gì. Chương 247, giả vờ ngây ngốc 2, chương 247, giả vờ ngây ngốc 2, cựu phù môn tu sĩ một lòng khôi phục nguyên khí chờ bầy rắn tối lui về sau, tăng cường đuổi theo quỷ lan lệ hổ, cũng căn bản không để ý tới không hỏi những tán tu này. Thạch Phong đã đi đến một cô gái trung niên trước mặt, nàng bắp chân sưng to lên gấp 3 có thừa, thương thế nặng nhất, nữ tử định lực cũng kém nam tử, bởi vậy tiếng kêu đau đớn cũng là vang nhất. Nữ tử kia gặp Thạch Phong hướng hắn đi tới, chỉ coi là mình âm thanh không có ngăn chặn, ở bị đến hắn, cuống quýt cắn răng nhìn xuống, thần sắc hoảng sợ. Nàng tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng bị trọng thương căn bản vẫn không dậy nổi pháp lực, đối phương cho dù là luyện khí đệ tử, muốn lấy tính mạng mình cũng dễ như trở bàn tay. Thạch Phong đi ở trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống nói, ta tại trong điện tịch nhìn qua, ô rắn cạp nong độc rắn không thể bức tại một chỗ. Dạng này thương thế chỉ càng ngày sẽ tăng trọng, muốn đem độc rắn khai thông ra ngoài mới được. Nữ tử kia ngẩn ngơ, đa tạ đạo hữu bẩm báo, tức là thiếp thân thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách thôi động pháp lực bức ra độc rắn. Thạch Phong đạo, không cách nào vận công cũng không quan hệ, có thể thông qua dược vật tới giải độc. Chỉ là bình thường giải độc đan đối với ô rắn cạp nong độc không có hiệu quả dùng, cần phải cựu chân hoàng thạch đan, diệp phong đan, thất hoa tán mấy người đan dược mới đúng bệnh. Nữ tử kia đang thiếu đạo, cái này ba loại đan dược giá trị có thể cũng không vừa, thiếp thân lúc trước không biết, chỉ mang theo mấy bình bình thường giải độc đan, kết quả ăn vào hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, bây giờ bất quá kéo dài hơi tàn thôi. Thạch Phong đạo, không sao. Văn bối tới Thanh Đế cốc lúc, ngược lại là trùng hợp mang theo bình thất hoa tán. Nói, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái đan hoàn, đưa tới, tiền bối, ngươi thử xem. Nữ tử kia nhất thời trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời, chung quanh tu sĩ cũng đều mắt tròn váng, nhìn xem Thạch Phong tựa như nhìn quái vật. Nữ tử kia đối với đan dược rất có kiến thức, gặp Thạch Phong lòng bàn tay thuốc viên to như đậu tằm, toàn thân sinh đậm, ẩn ẩn nhất cố vị cay truyền đến, tựa hồ chính là thất hoa tán. Nữ tử kia đã đau đến sống không bằng chết, chính là độc dược cùng ăn, nhất thời không nghĩ ngợi nhiều được, tiếp nhận dược hoàn, nuốt xuống. Người chung quanh đều nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn, thời gian không dài, nữ tử kia trên mặt hắc khí dần dần tán, bắp chân sưng cũng nhỏ một vòng, xem ra cái này đan dược thật là thất hoa tán không giả. Trong hố lớn khác tán tu bất giác đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong bình ngọc trong tay, mắt lộ ra vẻ tham lam, bất quá nhất thời ai cũng không nói chuyện. Bọn hắn mặc dù kỳ quái Thạch Phong lô mãng tới cứu người, nhưng nghĩ lại, có lẽ nữ tử này cùng cựu phù môn có giao tình, cho nên cựu phù môn trưởng bối mới lặng lẽ phân phó tên đệ tử này tới cứu người. Bằng không một cái luyện khí đệ tử sao dám tùy tiện như thế làm việc. Bởi vậy, những tán tu này mặc dù hận không thể đem bình kia thất hoa tàn chiếm, nhưng từng cái vẫn là không nhúc đích. Nhưng một khắc kế tiếp phát sinh sự tình làm bọn hắn lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch Phong từ cái kia bên người đàn bà đứng lên, lại đi đến bên cạnh một vị đen béo tu sĩ trước mặt nói, vị tiền bối này, văn bối nhìn ngươi tiêu độc rất là khổ cực, có thể hay không cần một cái thất hoa tán. Nói, đưa tay lại đưa lên một cái đan hoàn. Cái kia đen béo tu sĩ chỉ sợ Thạch Phong đổi ý, hổ đói vồ mồi giống như đem đan dược chiếm, một ngụm nuốt vào. Tiếp xuống, Thạch Phong từng cái hướng trong hố lớn thụ thương tu sĩ hỏi thăm, mỗi người đều phát cho một cái thất hoa tán. Một màn này, nhường cựu phù môn tu sĩ đồng dạng trợn mắt hốt mồm, Trương cửa nhân lại đa biết Thạch Thất, âm thầm bật cười. Mà Liễu môn đệ tử không biết Thạch Phong, nhịn không được châu đầu ghé thai, hỏi một chút Phương Chi là ngoại môn một vị từ trước tới giờ không cùng người giao tiếp, vùi đầu chế phủ khờ hàng, cái gọi là phù ngu ngốc Thạch Thất người. Hắc Y Di Phượng dừng nô nhịn không được cười ra tiếng, chợt chợt nói, nghĩ không ra Trương cửa thế mà giả vị hiệp sĩ. Hiếm thấy hiếm thấy. Lưu Đại có chút không vừa mắt, thấp giọng gọi nói, sư phụ. Vệ phù khanh con mắt đều không trợn, lạnh lùng nói, tiểu tử không biết sống chết, còn nghĩ hành hiệp trượng nghĩa đâu, ngu không ai bằng. Không cần để ý hắn, về sau là hắn biết hối hận. Hiệp sĩ Thạch Thất lần lượt hỏi thăm trong hố tán tu, mỗi người cho một hạt thất hoa tán. Những tu sĩ này trang phục khác nhau, cũng không phải là một môn phái, nhưng cũng là trúc cơ tu sĩ, bọn hắn ngày thường có thể chướng mắt Thạch Thất bực này luyện khí tầng 5 đệ tử, nhưng bây giờ đến người ân cứu mạng, tăng thêm bên cạnh cựu phù môn đông đảo cao thủ nhìn chằm chằm, thế là người người ngôn ngữ khách khí, xiểm từ như nước thủy triều. Hoặc nói tiểu huynh đệ trạch tâm nhân hậu, thượng thương phù hộ, về sau nhất định phúc phận thâm hậu. Hoặc nói nhìn tiểu ca mục như lang tình, lông mày như sơn nhạc, tiền đồ vô lượng, có hy vọng phi thăng. Hoặc nói tại hạ cái tính mạng này là tiểu huynh đệ cứu, về sau trong nước phát cáo bên trong đi, chỉ bằng tiểu huynh đệ một câu nói. Mà cùng trong hố lớn náo nhiệt hoàn toàn ngược lại là, cửu phù môn ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mặt không biểu tình, đệ tử khác tắc thì âm thầm cười trộm, mơ hồ nghe nói cái thằng này điên rồi đi. Ngu xuẩn. Lời này hố to tán tu cũng mơ hồ nghe được rồi, nhất thời không hiểu rõ nổi, trong lòng bọn họ, thạch thất tới đưa, nhất định là vệ phù khanh chỉ điểm, có mục đích khác, nhưng có vẻ giống như lại không giống đây. Bên trong có mấy người ánh mắt nhẹ khẽ nhìn lướt qua thạch phong bình ngọc trong tay, nhưng ngay lúc đó lại đưa ánh mắt rời. Chính xác, tại bầy rắn vây quanh vạn độc sơn trang, một bình thất hoa tán ý vị như thế nào, tại chỗ người người đều rất rõ ràng, đương nhiên, có lẽ duy nhất không biết chính là chính thạch thất. Chương 248, tra hỏi chương 248, tra hỏi cuối cùng, có người trước tiên không giữ được bình tĩnh. Một cái gầy ba ba, trong dâu hoa dâm lão đầu đống nhiên tiến đến thạch phong trước mặt, cười rặng rỡ, tiểu huynh đệ, thương lượng với ngươi chuyện gì? Thạch phong thấy người này ánh mắt lấp lóe, tặc mi thử bụng, biết chắc không có đánh chủ ý gì tốt, hắn khở tiếu đạo, tiền bối, có chuyện gì? Gầy lão đầu hi tiếu đạo, tiểu lão nhân trước tiên tạ quá tiểu ca ân cứu mạng, ngoài ra, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cái này thất hoa tán còn lại bao nhiêu? Thạch thất nhìn một chút cái bình, còn có 6 viên, thế nào? Tiểu ca, ngươi cái này đan dược ban đầu là tiêu bao nhiêu linh thạch mua? Một khỏa 3 linh tinh thạch. Gầy lão đầu nói, cái kia ta với ngươi làm cái giao dịch, ngươi cái này 6 mai đan dược bán cho ta, ta một khỏa cho ngươi ngũ bách linh thạch. Thạch thất ngẩn ngơ nói, cái này như thế nào có ý tốt? Gầy lão đầu nghe xong hắn lời này, vội vàng móc ra một bao linh thạch, đưa tới, thuận thế lấy đi thạch thất trong tay bình ngọc, tiểu đạo, có ngượng ngùng gì, cái này có 3000 linh thạch, tiểu ca hảo hảo thu về. Thất hoa tán tại ngoại giới mặc dù tính toán thật tốt giải độc đan, nhưng chính xác bán không đến ngũ bách linh thạch một khỏa bực này giá cả, chỉ là lúc này cảnh này, thất hoa tán đã không thể dùng linh thạch để cân nhắc rồi. Thạch thất tiếp nhận linh thạch, đếm, tâm hoa nộ phòng nói, cảm tạ, kỳ thực ta lúc mua không có tiêu bao nhiêu linh thạch đấy, lúc đó lao bản còn giảm đi, ngươi giá tiền này trở ra quá cao, phá phí. Lời nói này nói đến chung quanh tu sĩ cũng là bật cười. Bây giờ, khoảng cách điện cửa đóng đã qua ăn xong bữa cơm, ba hơi mê trận quả nhiên thần rượu, bên ngoài vốn là trùng điệp chiếm cứ bầy rắn đã tản một nửa. Vệ Phù Khanh, Phượng Tê Đồng, Lâu Hiên ba người chuyển cho nhau âm thương nghị một hồi, Lâu Hiên bỗng nhiên đứng dậy, lang thanh đạo, các vị thụ ta cửu phủ môn đang ăn dược, xem ra đều gần như khỏi hẳn rồi, tại hạ có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi. Đang khi nói chuyện, một cỗ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ uy áp bỗng nhiên mà ra, bao phủ lại cả cái hồ to. Trong hồ lớn 14 vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nói, quả nhiên, cái này ngốc đệ tử đưa cứu người là sư môn chỗ xứ, ta đã nói rồi, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy cửu phủ môn lần này ân uy tịch thi, không biết muốn đối với bọn ta thế nào. Những tu sĩ này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám lên tiếng. Cái cuối cùng thanh sam lão giả đi lên trước, không người tới địa, cười rặng rỡ, từng gặp Lâu đại ca. Lâu đại ca có chuyện hỏi, chúng ta tự nhiên biết gì nói nấy. Lâu Hiên nhìn hắn một cái, thiếu đạo, nguyên lai là Thanh Viễn Sơn Trang Bồ đạo hữu, rất lâu không gặp. Bồ họ lão giả gặp Lâu Hiên nhận ra mình, ngôn ngữ cũng man khách khí, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chính xác thật lâu, nói đến lần gặp gỡ trước, vẫn là tại Phong Khâu Đông Giao, nhìn thấy Lâu đại ca nộ trạm phiền ra tứ hung hành động vĩ đại, từ biệt 40 năm, Lâu đại ca đã tiến giai trúc cơ hậu kỳ, thực sự là một ngày thiên lý, Bồ mỗ cầu chúc Lâu đại ca kim đan sớm thành. Lâu Hiên đạo, ngươi thực sự là lão giang hồ, biết nói chuyện, Lâu mỗ cảm tạ. Xin hỏi, Bồ đạo hữu, lần này tới Thanh Đế cốc cần làm chuyện gì? Ở nơi này Vạn Độc Sơn Trang lại có gì gặp gỡ? Bồ họ lão giả trong lòng run lên, cựu phù môn hỏi chính mình cái này làm gì? Chính mình có thể muốn chăm chỉ trả lời, hắn lại đánh con người, nói ra thật xấu hổ, Bồ mỗ vốn là không có ý định tới Thanh Đế cốc. 4 ngày trước, Bồ mỗ huynh đệ kết nghĩa, Bạch Hạc môn Triệu trưởng lão đông nhiên đi tới Thanh Viễn Sơn Trang, nói cho Bồ mỗ một cái cơ mật, Hà Lạc Tháp lại hiện Thanh Đế cốc, đồng thời mời Bồ mỗ cùng nhau tới thử thời vận. Ta nghe rồi, rất là do dự, mặc dù truyền thuyết Hà Lạc Tháp bên trong có hứa nhiều bảo vật, nhưng canh chừng bảo này cũng là kim đan tiền bối, chúng ta chỉ là chúc cơ xem náo nhiệt gì. Triệu Trường Lao nghe xong, lại cười ta nhắc gan, nói chúng ta cũng không phải là muốn lấy được Hà Lạc Tháp, chỉ cần có duyên đụng tới Hà Lạc Tháp, liền có thể lấy mặc tinh đổi lấy trong tháp bảo vật, đây là xưa nay quý củ. Triệu Trường Lao còn nói, bọn hắn Bạch Hạc môn là môn chủ trước kia chính là cơ duyên xảo hợp, trong Hà Lạc Tháp được một khỏa Thiên Thúy Đan mới kết đan thành công. Ta nghe Thiên Thúy Đan ba chữ, liền cũng không ngồi yên nữa. Đó là một hệ thánh dược, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh khiết một linh khí, mà Bồ mỗ vừa vặn cũng là một ngoại công, bởi vậy, tại hạ liền đáp ứng Triệu trưởng lão, cùng nhau đi tới Thanh Đế cốc. Lâu Hiên chen vào nói, ngươi là vài ngày trước tiến vào Thanh Đế cốc. Vào cốc khả gặp phải ngăn cản. Đại khái là 3-4 ngày trước, không có người ngăn cản, rất thuận lợi tiến vào. Thạch Phong trong lòng mặc mà tính, người này so với mình trễ hơn tiến vào Thanh Đế cốc, khi đó Phượng Nghi trước cửa ngăn cửa đại hán đã bị Nguyên Thân đuổi chạy, cho nên sau này tu sĩ tiến cốc cũng rất thuận lợi. Bồ họ lão giả nói tiếp đi, Triệu trưởng lão tốn giá cao mua hàng một bộ Thanh Đế cốc địa đồ. Chúng ta một nhóm 4 người, y theo địa đồ chỉ ra, mở đầu cũng là thuận lợi, một đường đi tới địa cung tầng 2. Nhưng địa cung tầng 2 đến tầng 3 thông đạo, lại toàn bộ là sai, tức giận đến Triệu trưởng lao chửi ầm lên, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể tới sông Vạn Độc Sơn chăng cái này cửa vào. Lâu Hiên lại hỏi nói, các ngươi là như thế nào xông qua Xà Vụ Sơn? Bồ họ lão giả lắc đầu nói, chúng ta nào có xông vào bản sự, là chờ Xà Vụ Sơn pháp trận ngừng, sương mù tản, lúc đó, tụ tập ở dưới chân núi đạo hữu không dưới 100 người, đoàn người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng xông lên núi tới. Chương 248, tra hỏi 2, chương 248, tra hỏi 2, vốn cho rằng lên núi về sau, rắn độc liền không có, ai biết núi này đỉnh trăm biên, bầy rắn không chỉ không có giảm bớt, phản càng tụ càng nhiều. Mặc dù, lúc đó chúng ta có hơn 100 người, nhưng đều là tiểu môn phái cùng tán tu, lẫn nhau năm bẻ bảy mảng. Nói đến đây, bố họ lão giả trên mặt nhịn không được tuôn ra bi thương thần sắc, thở dài một tiếng, kết quả tại chúng ta khoảng cách chủ điện 50-60 chỗ lúc, đột nhiên từ bên cạnh sông ra hai đầu nhị giai hậu kỳ tự xà. Cái này hai con cự xà thực sự quá hung mãnh, một hồi công phu liền cắn chết 7-8 tên đạo hữu, Triệu Trường lão cũng bất hạnh chết mệnh. Đoàn người lập tức dọa phát sợ rồi, chạy tứ phía, ta và cái này hơn 10 vị đạo hữu trốn vào đến cái này thiết tháp, đóng đại môn, bầy rắn không công vào nổi, xem như tạm thời bảo vệ tính mệnh. Bất quá khi đó chúng ta lúc đi vào hơn 20 người, có một nửa đạo hữu độc phát thân vong, còn lại nửa dưới người cũng phần lớn độc thương nghiêm trọng, nếu không phải là Lâu đại ca xuất thủ cứu giúp, bổ mỗ liền dặn dò ở nơi này. Lâu Hiên chờ đối phương nói xong, nhíu nhíu mày nói, hai ngày này, ngươi vẫn không có lại đi ra. Bố họ lão giả đáng tiếu đạo, ta bên trong độc rắn, công lực lùi xa, lại nói bị bầy rắn sợ vỡ mật, nào dám ra ngoài. Lâu Hiên gật gật đầu, đa tạ bổ đạo hưu bẩm báo. Ánh mắt của hắn đi phía trái rời đi, hỏi nói, vị tiên tử này, có thể hay không ngươi nói một chút chứng kiến hết thảy. Người này chính là Thạch Phong xuất thủ trước nhất cứu trợ cái vị kia trung niên nữ tử, bây giờ, nàng xưng lên bắp chân đã hoàn toàn trở lại yên tĩnh, trên mặt hắc khí cũng tiêu tán, hiện ra có chút đoan trang xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Nàng gặp Lâu Hiên nhìn về phía mình, nhàn nhạt nói, thiếp thân Vũ thị, là Bạch Hạc môn Triệu trưởng lão sư muội. Ta là cùng Bồ đạo hữu cùng đi, nên nói, Bồ đạo hữu đã nói. Bồ họ lão giả buổi tiếu đạo, tại đạo hữu cũng là Bạch Hạc môn trưởng lão, chúng ta một nhóm bốn người, còn có một vị là sư đệ ta, tiếc là hắn và Triệu trưởng lão cũng không may mắn vất lạc. Lâu Hiên ồ một tiếng, thì ra là thế. Vậy còn ngươi? Ánh mắt của hắn từ trên người Vu thị rời, nhìn về phía bên cạnh một vị mập trắng tu sĩ. Cái kia bản tử vội vàng không người tiếu đạo, từng gặp Lâu đạo hữu. Tại hạ họ Trần, Lộc Xuyên một kẻ tán tu, vô danh tiểu bối. Lâu Hiên mỉm cười đánh gậy hắn, Lộc Xuyên Trần thị như thế nào là vô danh tiểu bối, ngươi gọi Trần Tử Anh? Vẫn là Trần Tử Hùng. Tại hạ Trần Tử Hùng. Lâu Mỗ nghe qua Lộc Xuyên Trần thị huynh đệ hậu thổ công tu đến đỉnh cấp, mười phần hiếm thấy. Nhìn ngươi không công mà mạng, tựa hồ không phải đặc biệt có thể chịu khổ nhọc dáng vẻ, các cát, xem ra bề ngoài nhất biết gạt người, nếu không phải là trên người ngươi vẻ này tinh thuần thổ linh khí, ngay cả ta đều nhìn nhầm. Hậu thổ công tu luyện mười phần gian khổ, yêu cầu tu sĩ quanh năm suốt tháng chui vào trong bùn đất, hấp thu thổ linh khí, còn chưa lấy được ngừng dùng bùn nhau đất cắt ma luyện ra thịt. Bình thường tu sĩ thường thường khó mà kiên trì, mà Trần thị huynh đệ có thể đem nên công pháp tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, nghị lực quả thực kinh người. Lẽ ra trên trăm năm chôn ở đống đất bùn nhão người bên trong, như thế nào cũng không nên là không công bằng bản, vì vậy Lâu Hiên có phần là tò mò. Trần Tử Hùng nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu phù môn không hổ là Trung Sơn quốc bốn đại tông môn, ngay cả mình bực này tiểu môn hộ nội tình đều biết phải như thế tinh tường. Trong miệng hắn vội vàng nói, Lâu sư huynh quá khen, tại hạ điểm ấy kỹ năng tại trước mặt ngài không đáng mỉm cười một cái. Ngươi đừng nhìn lấy khách khí với Lâu Mỗ, còn là nói ngươi chứng kiến hết thảy đi. Là tại hạ là 5 ngày trước tiếp vào gia huynh truyền tin, nói thanh đế quốc bên trong Hà Lạc tháp hiện thế, hắn có việc trì hoãn, liền kêu ta tới một chuyến. Nói ra thật xấu hổ, ta và gia huynh mặc dù tu luyện hậu thổ công nhiều năm, nhưng trên tay vẫn không có tiện tay thổ hệ linh khí, chúng ta tán tu tài lực ít ỏi, cũng mua không được đồ chơi hay, thế là liền muốn tới thanh đế quốc đụng chút vật khí. Tại hạ lúc đó tập hợp 5 tên đồng bạn, Trần Tử Hùng đem chính mình như thế nào tiến vào thanh đế quốc, như thế nào tìm được cửa vào đi tới tầng thứ 2, một đường sự tình em hay nói. Lâu Hiên không ngừng xen vào hỏi thăm, Trần Tử Hùng cũng là thành thật, hỏi gì đáp đấy. Thạch Phong lúc này đã một lần nữa trở lại cựu phù môn trong các đệ tử ở giữa, hắn cũng không để ý không hỏi người bên cạnh ánh mắt kỳ quái, từ quản tại cạnh góc đặt mông ngồi xuống. Hắn nghe Lâu Hiên hỏi thăm, trong lòng âm thầm tán thưởng, rõ ràng vệ phù khanh phượng tê đồng bọn người là muốn tra quỷ lan lệ hổ hai người hành tung, nhưng không có minh hỏi. Phải biết quỷ ảnh môn cùng cựu phù môn cũng là Trung Sơn quốc bốn đại tông môn, một chúng tán tu ai cũng đắc tội không nổi, cựu phù môn nếu là trực tiếp hỏi, có thấy hay không quỷ ảnh môn nào đó một cái tu sĩ, bọn hắn đi đâu? Những tán tu này tất định là khó khăn, không nói a đắc tội cựu phù môn, nói a đắc tội quỷ ảnh môn, sợ là chỉ có thể chi ngô ta, mập mờ suy đoán rồi. Mà Lâu Hiên không nói dụ ý, chỉ là muốn đối phương dặn dò chứng kiến hết thể khiến cho những tán tu này không nghĩ ra, cũng không có cố kỵ. Trần Tử Hùng nói thời gian đốt hết một nén hương, ngừng miệng. Kinh nghiệm của hắn cùng bồ họ lão giả cơ bản giống nhau. Lâu Hiên từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi thăm người kế tiếp. Như thế, ước chừng dùng hơn một cách giờ, một chúng tán tu lần lượt đem mình những ngày qua chứng kiến hết thể khai báo một lần. Những người này cũng là nghe được Hà Lạc tháp hiện thế về sau, mới chạy đến đục nước béo cò, bọn họ và Vạn Phong Thạch Phong không sai biệt lắm là trước sau chân tiến vào địa cung. Lâu Hiên hỏi liên tiếp mười mấy người, cũng không có quỷ lan tin tức, trong lòng đội vàng sao động, hướng vệ Phượng hai người truyền âm vài câu. Phượng Tê đồng đáp lời nói, không nên gấp, lại hỏi xong lại nói. Trong hố lớn còn chưa hỏi thăm chỉ còn lại hai người, cái tiếp theo đến tiền đấy, chính là lừa gạt Thạch Phong thất hoa tản gầy lao đầu. Chương 249, Hà Kiến Quỷ chương 249, Hà Kiến Quỷ. Lâu Hiên ở trên người hắn nhìn nhiều mấy lần, gầy lao đầu cảm thấy tê cả da đầu, cường tự chống đỡ, đi ra gặp lễ, tại hạ Hà Kiến Quỷ, gặp qua Lâu đạo hữu. Lâu Hiên ngây ra một lúc, Hà Kiến Quỷ, ngươi danh tự này lấy được quả thật kỳ lạ. Cái kia là tại hạ biệt hiệu, bởi vì tiểu khả trời sinh em dương nhãn, có thể gặp quỷ vật, cho nên từ lúc còn nhỏ bắt đầu, người chung quanh đều gọi ta Hà Kiến Quỷ. Trời sinh quỷ nhãn. Lâu Hiên rất cảm thấy hứng thú, này ngược lại là man hiếm thấy một loại linh thể. Nhìn khí tức của ngươi, tựa hồ tu tập cũng là quỷ đạo công pháp. Lâu đạo hữu quả nhiên thần mục như điện. Tại hạ chính xác tu luyện là quỷ đạo công pháp, bởi vì ta từ nhỏ có thể gặp quỷ hồn, người trong nhà cảm thấy rất điểm xấu, thế là đem ta đưa đến đạo quán. Lâu Hiên suy nghĩ một chút, đạo quán? Trung Sơn Quốc có cái gì đạo quán am hiểu quỷ đạo công pháp, tại hạ tốt giống chưa nghe nói qua. Cũng không phải, cũng không phải. Tại hạ từ nhỏ gửi nuôi cái kia tòa đạo quán cũng không phải là tu chân tông môn, chỉ là dân gian phổ thông đạo quán, tại hạ một mực tại phòng bếp làm đầu bếp. 16 tuổi năm đó, ta đụng tới tên hòa thượng, hắn thu ta làm đồ đệ, đồng thời đem ta đưa đến Việt Quốc. Nguyên lai sư môn của ngươi tại Việt Quốc, vậy thì khó trách, Việt Quốc ủy đạo tông cửa nhất là Hương Thịnh lệnh sư là cái nào môn phái? Xưng hô như thế nào? Lâu Hiên hỏi. Gia sư tục danh bên trên trí phía dưới rõ ràng, lão nhân gia ông ta không môn không phái, một kẻ tán tu, mấy chục năm trước đã tọa hóa. Cái kia Hà đạo hữu đến đây lúc nào thành đế quốc? Làm lại là chuyện gì? Tất nhiên Lâu sư minh hỏi, Hà Mỗ tự nhiên ăn ngay nói thật. Thứ không dám giấu giếm, gia sư chỉ là một kẻ tán tu, tài lực ít ỏi, lão nhân gia ông ta trước kia có thể tu luyện đến giả đan, có chút hơi tên, toàn bộ bởi vì trước kia cơ duyên xảo hợp, tại Thanh Đế Cốc đụng phải Hà Lạc Tháp, đồng thời từ tháp linh nơi đó lấy được một bản quỷ đạo công pháp bí tịch. Bộ công pháp kia bí tịch thần thông mặc dù không yếu, bất quá lúc tu luyện cần dùng đến mặt quỷ cười hoa. Loại hoa này tại Thanh Đế Cốc nhiều nhất, dược tính cũng rất thuần, bởi vậy sau đó mỗi khi gặp Dương Cửu Niên, gia sư đều phải tới Thanh Đế Cốc thu thập hoa này. Lâu Hiên đạo, thì ra là thế, nói như vậy, Hà đạo hữu tới Thanh Đế Cốc là vì thu thập mặt quỷ cười hoa. Đúng vậy. Gia sư lúc còn sống, từng dẫn ta tới Thanh Đế Cốc hái qua mấy lần linh hoa, lão nhân gia ông ta đi, ta liền chỉ có thể tự mình một người tới rồi. Hà đạo hữu là lúc nào vào cốc? Ta là mùng 9 tháng 6 tiến cốc. Thạch Phong giật mình, à, người nọ là nhóm đầu tiên vào cốc đấy, cùng vệ phù khanh bọn hắn đồng dạng. Bởi vì ta là Việt Quốc tu sĩ, và tập mà bang phái không quen, cho nên mở đầu là hành động một mình, kết quả đụng tới mấy đợt tâm thú, suýt chút nữa mất mạng, may mắn ta tu luyện là quỷ đạo công pháp, đang ẩn nút đào mệnh bên trên còn có một hai phần sở trường, lúc này mới nhặt được cái tính mạng. Ta thấy không phải biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gia nhập vào một nhóm tán tu, dạng này liên thủ xông qua địa cung tầng 2. Gia sư tại trước khi lâm trung, cho ta vẽ lên Thanh Đế Cốc bên trong mặt quỷ cười hoa có thể xảy ra dáng dấp vị trí, trong đó một chỗ chính là Vạn Độc Sơn Trang, thế là ta liền đi tới nơi này. Lâu Hiên ngắt lời nói, Hà đạo hữu lên tới Sơn Trang là chuyện xảy ra khi nào? Hà Kiến Quỷ trở về suy nghĩ một chút, đại khái là 5 ngày trước đi. Lâu Hiên trong lòng vui mừng, tiếp tục truy vấn, vậy cái này 5 ngày Hà đạo hữu có gì kiến thức? Hà Kiến Quỷ do dự một chút nói, trong 5 ngày lần lượt có tu sĩ đi lên đỉnh núi, bọn hắn nhiều là muốn mượn Vạn Độc Sơn Trang truyền tống trận tiến vào địa cung tầng thứ 3, ở trong đó có kết mẹ kết đội đấy, cũng có một thân một người đấy, nhân số quá nhiều, muốn ta từng được nói, hắc hắc, ta còn thực sự nhớ không rõ. Tống Phù Kiệt hét lớn, hôn trướng, tu sĩ đã gặp qua là không quên được, làm sao có thể không nhớ ra được, ngươi cái thằng này có phải là cố ý hay không giấu giếm? Phượng Đê Đồng hơi tiếu đạo, không sao, ngươi chỉ nhặt ngươi nhớ nói liền được. Thạch Phong trong lòng thầm khen, thật thông minh cô nương. Quỷ Ảnh Môn hai người kia cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại cái kia Quỷ Lan thần thông đặc dị, dạng này người chỉ cần Hà Kiến Quỷ gặp qua, đánh gãy sẽ không có ấn tượng. Hà Kiến Quỷ vào đầu bước hai, liều mạng hồi tưởng, tại hạ ấn tượng tương đối sâu có ba đạo nhân mã. Đệ nhất đường là hai đại hán, hẳn là hai anh em đi, bọn hắn tu vi cũng không phải đặc biệt cao, chính là trúc cơ tu sĩ, nhưng bọn hắn thần thông mười phần quỷ dị, cái này Sơn Trang vốn là khắp nơi là gián độc, nhưng hai bọn họ lại còn triệu hồi ra hai con cự mãng, đồng thời trực tiếp chui vào cự mãng bên trong, nhân xà hợp nhất, ô rắn cạp nong ngửi được cái này hai con đại mãng xà mùi, nhao nhao tránh đi, thế là cái kia hai đầu đại mãng rất thông dòng, liền bơi vào Sơn Trang chủ điện đi rồi. Thạch Phong nghe xong, đã đoán được, hai người này là trước kia Sơn Môn khẩu thấy qua Nam Sơn song hùng, hai minh đệ này bằng vào nhân xà hợp nhất chi thuật, thế mà chặn quỷ y đi hải môn kim đan kỳ tu sĩ một kích, thần thông xác thực có chỗ hơn người. Đệ nhị đường có ấn tượng là hai vị tu sĩ kim đan, bọn hắn cùng nhau mà đến, thần sắc ung dung, một người lũng lấy tay áo không có độc thủ, một người khác tắc thì lấy ra một cây độc tiêu, thổi một đoạn khúc, mảng lớn rắn độc liền đảo cái bụng chết rồi. Một lát sau hai người này liền tiến vào Sơn Trang đại môn, không thấy tăm hơi. Chương 249, Hà Kiến Quỷ 2. Chương 249, Hà Kiến Quỷ 2. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long thì thảo nói, bài hát này nên có bao nhiêu khó khăn nghe, liền xả đều nghe chết. Phượng Đê Ngô vội hỏi, hai người này bộ dáng gì? Một vị là áo vàng lão giả, tóc trắng bạch tu, hồng quang đầy mặt, bên hông chớ cái đen hồ lô. Thổi tiêu cái vị tiên là cái trung niên văn sĩ, tướng mạo thanh tú, chỉ là thần sắc cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, để cho người ta liếc mắt nhìn phía sau cũng không dám nhiều hơn nữa nhìn. Lâu Hiên nghe xong, truyền âm nói, quả nhiên là Liêu Trường lão, một người khác xem ra càng là trưởng sinh môn hệ đại tiên sinh rồi. Chỉ là Liêu Trường lão, Phương Trường lão, hệ đại tiên sinh, Nguyên Nhị môn chủ bốn người liên thủ đến, như thế nào chỉ còn lại hai người? Vệ phù khanh đạo, nghe cái này Hà Kiến Quỷ chi ngôn, Liêu Trường lão cùng hệ đại tiên sinh thần sắc cũng dùng, hẳn không phải là gặp nạn, nghĩ đến là bốn người chia hai đội làm việc, xuống đến tầng thứ ba lại tụ hợp, dạng này lục soát mặt muốn lớn hơn nhiều. Phượng Đê Đồng nói, không, chính là ta sư phụ cùng Phương Trường lão tách ra mới đúng. Vì cái gì? Bởi vì Thanh Đế Cốc bên trong cơ quan trung điệp, hệ đại tiên sinh cùng Nguyên Nhị môn chủ thần thông mặc dù cao minh, nhưng phụ trận thuật lại không phải kỳ trường, muốn chia ra làm việc, tự nhiên là chúng ta cựu phù môn hai vị trưởng lao tất cả mang một đội mới ổn thỏa nhất. Lâu Hiên a a liên thành, liền vỗ chán, ta hồ đồ, ta hồ đồ. Hà Kiến Quỷ tại ba người truyền cho nhau âm thương nghị thời điểm, rất biết điều ở miệng không nói, Lâu Hiên đạo, ngươi nói, đệ tam đạo nhân mã là ai? Đệ tam đạo nhân mã là hai người, bọn hắn không biết xuyên cái gì pháp ý đi, căn bản thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể từ dáng người bên trên phán đoán, hẳn là một nam một nữ. Cửu phú môn tu sĩ nghe vậy, tề tề đại hỉ. Hà Kiến Quỷ nói tiếp, hai người này cũng là trúc cơ hậu kỳ khí tức, thần thông kinh người, nam tử kia làm cho một cái xích sát, mặt khác có một con viên hầu khôi lỗi, khôi lỗi kia lợi chảo cùng khoái đao như thế sắc bén, nhất chảo xuống thì có mấy con rắn độc cắt thành mười mấy đoạn. Còn nữ tử kia, Hà Kiến Quỷ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nàng căn bản không có bất kỳ động tác gì, rắn độc bơi vào bên người nàng liền nhao nhao đông thành băng côn. Bởi vậy, hai người chỉ bất quá nửa nén hương công phu, cũng giết tiến vào đại điện. Lâu Hiên, Phượng Tê Đồng, Vệ Phù Khanh ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, Vệ Phù Khanh đạo, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Hà Kiến Quỷ nói, nhóm đầu tiên triệu hoán cự mãng hai đàn ông là 4 ngày trước chuyện, nhóm thứ 2 hai vị kim đan là 1-2 ngày phía trước, nhóm thứ 3 một nam một nữ kia trễ nhất, đại khái là 10 canh giờ phía trước đi. Lâu Hiên quay đầu hỏi Thanh Viễn Sơn Trang bùa họ lão giả, bùa trang chủ, Hà đạo hữu lời nói là thật hay không? Bùa họ lão giả không giống như Hà Kiến Quỷ, hắn là Trung Sơn quốc bản địa tu sĩ, tự nhiên nhận biết Quỷ Y Liễu môn tu sĩ, hắn do dự phút chốc, hình như là vậy, tại hạ không thấy rõ ràng. Lâu Hiên truyền âm nói, xem ra tiểu phượng sư tỷ trước đây ngờ tới là đúng. Quỷ Lan Lệ Hổ lấy trộm bí bảo ứng nên còn đến không kịp giao cho bọn hắn sư môn trưởng bối. Bất quá, cái này gọi nhà của Hà Kiến Quỷ hỏa, thật mi thử mục, không rõ lai lịch, lời nói của hắn có mấy phần thật sự. Vệ Phù Khanh đạo, người này lời có thể tin hay không ta không biết, bất quá cái này người lai lịch độ không cần hoài nghi. Vệ sư Minh nhận ra hắn. Ừm, nhắc tới cũng xảo. Ta cùng với người này sư phó Chí Thanh Hòa Thượng vừa có duyên gặp mặt một lần, vậy vẫn là trăm năm trước khi đó ta vừa mới tiến cấp trúc cơ, Chí Thanh Hòa Thượng là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, bên cạnh hắn có tên học trò, nhỏ gầy như khỉ, chính là cái này Hà Kiến Quỷ, bất quá khi đó hắn còn rất trẻ. Chí Thanh Hòa Thượng tuy là tán tu, nhưng vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, người vừa lại rất khôi hài, ta ấn tượng rất sâu. Nói chuyện đoạn này thời gian, hắc tháp phía ngoài rắn độc dần dần tan đi. Mọi người đẩy mở cửa sắt, bên ngoài trong trang biên gió nhẹ thổi, đều là hoa mùi cỏ thơm, một cái bóng rắn cũng không nhìn thấy rồi. Vệ Phù Khanh nhìn quanh một chúng tán tu, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, bầy rắn đã tan đi, Vạn Độc Sơn trang cũng an toàn, không biết các vị tiếp theo như thế nào dự định. Cái kia 14 vị tán tu hai mặt nhìn nhau, không biết Vệ Phù Khanh trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Rốt cuộc là bùa họ lão giả kinh nghiệm giang hồ già dặn, chứa thiếu đạo, lão hủ cái tính mạng này là cựu phù môn hỗ trợ cứu trở về đấy, tự nhiên hết thảy nghe theo vệ sư huynh phân phó. Những người khác cũng phản ứng lại, nhao nhao xưng là. Vệ Phù Khanh nhàn nhạt nói, phân phó không dám. Chúng ta sư huynh đệ muốn xuống đến địa cung ba tầng đi, các vị nếu muốn đồng hành, liền cùng một chỗ kết bạn, dù sao đều là tu sĩ nhân tộc, phải làm chiếu ứng lẫn nhau. Bùa họ lão giả đại hỉ, vậy thì tốt quá, bùa mỗ cầu còn không được. Nhưng bên trong cũng có mấy người mặt lộ do dự, liên thủ với cựu phù môn tầm bảo tự nhiên an toàn rất nhiều, nhưng cựu phù môn trên dưới mười mấy người, còn có hai vị giả đàn tu sĩ cộng thêm một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tòa chấn, mà 14 vị tán tu bên trong tu vi cao nhất cũng liền trúc cơ trung kỳ, song phương thực lực trên lệch quá lớn, như cùng nhau tầm bảo, sợ là mình không công suất lực, nhưng cái gì cũng không được chia. Hà Kiến Quỷ gãi gãi cái cằm, tốt thì tốt, bất quá vệ sư mình có thể hay không nói cho chúng ta biết chuẩn bị đi nơi nào tầm bảo. Hắn đây là quanh co lòng vòng nhắc nhở Vệ Phù Khanh, đầu tiên nói trước bảo vật phân phối quy tắc, nơi nào cũng không đi. Chúng ta chỉ là đồng hành mà thôi, tới rồi địa cung ba tầng, liền đường ai nấy đi, các ngươi muốn đi đâu tầm bảo, chúng ta mặc kệ. Chúng tán tu nghe xong, đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao nói, vậy thì tốt quá. Đa tạ vệ sư minh. Cửu phú môn không hổ là Trung Sơn quốc đệ nhất tông môn, lãnh tụ của luân, có khí độ. Vệ Phù Khanh mấy người chúng tán tu vỗ ngông ngựa xong, lại nói, các vị không nên coi thường Vạn Độc Sơn trang tòa này chủ điện, nó tổng cộng có ba tầng, chính là một chỗ mê trận, nếu là mù sông, chính là một năm nửa năm cũng tìm không thấy truyền tống trận kia. Chúng ta cửu phù môn giúp người giúp đến cùng, tiểu phượng sư muội, ngươi đem cái này chủ điện cấu tạo cho các vị đạo hữu nói một chút đi. Phượng Tê Đồng đứng ra một bước, được, nàng tay phải ngón tay nhỏ nhắn tùy ý huy động, một tòa cung điện lầu các đồ án đã lơ lửng trên không trung, Vạn Độc Sơn trang chủ điện chỉnh thể tới nói, chính là hai đầu xà trượt. Nàng nói không nhanh không chậm, đem chủ điện địa đồ cấu tạo nói một cách đơn giản qua một lần. Chúng tán tu gặp cửu phù môn đem mê trận địa đồ đều chia sẻ đi ra, càng là cảm kích, nhao nhao vô ngực biểu thị nguyện đuổi theo cửu phù môn, chỉ nghe lệnh vệ sư minh vân vân. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, cái này Vệ Phù Khanh cỡ nào lợi hại, hai ba câu nói sẽ đem hỏa tán tu biến thành của mình. Thạch Phong đạo, hắn có thể hảo tâm gì? Vạn Độc Sơn trang bên trong độc vật ngang ngược, kêu lên nhóm này tán tu đồng hành, còn đem địa đồ đều nói cho bọn hắn, mặt ngoài là giúp tán tu đại ân, trên thực tế còn không phải tìm người hỗ trợ dò đường, thời điểm then chốt, Vệ Phù Khanh chắc chắn đem bọn hắn làm kẻ chết hay. Chương 250, hai đầu xà trận chương 250, hai đầu xà trận đen nhánh thạch lang, đột nhiên nhấp nhoáng một vùng ánh sáng, hiện ra, đi tới một đám tu sĩ. Cầm đầu là vị tuấn tú nữ tử áo đen, 30 tuổi đỉnh đầu nàng một khối nguyệt quan thạch, chiếu lên chung quanh mấy trượng sáng như ban ngày, Phượng Tê Đồng cầm trong tay quỷ linh bản, đi theo tỷ tỷ sau lưng, Lâu Hiên Lộc Tê Nham hai người phụ trách đoàn hậu. Vạn Độc Sơn trang trung phân ba tầng, hình như một cái hai đầu xà, thân thể xoay quanh ở giữa, hai bên nô ra, giống như hai cái đầu vươn đi ra. Thông hướng tầng thứ 3 truyền tống trận ngay tại tầng thứ 3 chính giữa, nhưng mở ra cơ quan lại tại rắn hai đầu, chỉ có hai bên cơ quan đều kích phát, trung gian trận pháp truyền tống mới sẽ mở ra. Bởi vậy, Phượng Tê đồng vệ phụ khanh thương lượng một chút, quyết định chia binh hai đường, phân đường mở ra tả hữu cơ quan, sau đó lại trở lại trung bộ tụ hợp. Tại nhân thủ phân phối phương diện, tự nhiên là Trương Cửa đệ tử đi theo vệ phụ khanh, Liễu Môn đệ tử đi theo Phượng Tê đồng. Đến nỗi 14 vị tán tu, vệ phụ khanh bản nói một người mang một nửa, Phượng Tê đồng lại trực tiếp cự tuyệt, một cái không muốn. Vệ phụ khanh mỉm cười, cũng không khách khí, liền nhường cái này 14 người đều đi theo chính mình. Phượng Tê Ngô vừa đi, một bên đoàn trách muội muội, cái kia 14 tán tu ngươi vì sao không muốn lên một nửa, nhóm người này dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, thực lực không yếu, bây giờ vệ phụ khanh người bên kia số là chúng ta gấp 2 có thừa. Cái này trong địa đạo chủ yếu địch nhân hay là độc trùng âm thú, bọn hắn dù sao đều là nhân tộc, bao nhiêu khả năng giúp đỡ điểm bận điệu. Phượng Tê Đồng không cắt đứt sư tỷ lại nhại chờ nàng nói xong, mới lắc đầu nói, nhiều người có lợi có hại, phàm là tới thanh đế cốc đấy, đều có mưu đồ, tuyệt khó cùng chúng ta đồng tâm đồng đức. Lại nói trong địa đạo không gian nhỏ hẹp, chúng ta tới phía trước một năm luyện tập không thiếu trận pháp phối hợp, nhiều bọn hắn ngược lại vương hữu. Phượng Tê Ngô bĩu môi, tới thanh đế cốc ai trong lòng không có tính toán, chỉ cần không giúp Quỷ Y Liễu Môn đối phó chúng ta cũng không thèm để ý bọn hắn mục đích. Phượng Tê Đồng trầm tư phút chốc, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu lắc đầu, chỉ sợ là ta nghĩ nhiều rồi. Phượng Tê Ngô nghe vậy nói, cái gì suy nghĩ nhiều? Ngươi phát giác cái gì không đúng? Không có, ta chỉ là đối người nào đó có chút lòng nghi ngờ. Ai? Là 14 tán tu bên trong cái nào? Không là là chúng ta cựu phủ môn người. Phượng Tê Ngô cả kinh, chúng ta tông môn người, cái nào? Chính là cái gọi Thạch Thất ngoại môn đệ tử. Một cái luyện khí tầng 5 đệ tử, ngươi hoài nghi hắn cái gì? Tu vi thấp như vậy, có thể một đường không phát hiện chút tổn hao nào, cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Hắc Y Phượng Dừng Ngô lắc đầu nói, có thể liền là vận khí tốt, sống đến bây giờ luyện khí đệ tử cũng không phải hắn một người nha, ngươi nói như vậy quá mức gượng ép. Quỷ Lan Lệ Hổ có thể thuận lợi từ mái chân biên đánh cắp man man ký, tuy nói là đánh bất ngờ, nhưng khẳng định có nội ứng tiếp ứng, mà đáng giá nhất hoài nghi tự nhiên là mái chân biên 11 tên thủ vệ, đại trưởng lao tính khí ngươi cũng biết, hắn chắc chắn đối với những người này có hoài nghi, dứt khoát nhất mạch đem bọn hắn xung quân đến thanh đế cốc đến, lấy tên đẹp tiếp viện, ha ha, nào có luyện khí đệ tử tới tiếp viện tu sĩ kim đan đạo lý. Nếu nói có hiểm nghi, cái kia Vạn Phong hiểm nghi ha không càng lớn. Vạn Thị huynh đệ là Hoàng Quan đạo nhân đồ đệ, Hoàng Quan đạo nhân rất tinh khôn, hắn có thể phái Vạn Phong làm mái chân biên tuần thú tổng quản, hẳn là rất tín nhiệm Vạn Phong. Ngược lại là cái này thật thất, sư tỷ nhưng có ấn tượng. Phượng Tê Ngô suy nghĩ một chút nói, ngươi nói chuyện ta còn thực sự nghĩ tới, trước kia ngoại môn nói là đã ra một cái chế phù thiên tài, nhập môn một năm liền có thể tạo ra cấp 2 phù triện, giống như họ Thạch, chẳng lẽ chính là người này? Không sai. Trước kia ngươi ta còn từng muốn mời chào hắn, tiếc là vệ phù khanh đã đoạt mất. Người này chế phù năng lực cao siêu, giúp đỡ vệ phù khanh đầu cơ trục lợi phù văn, kiếm lời không ít linh hạch, nhưng ta cũng nghe nói người này tư chất rất kém vô cùng, tu vi rất kém cỏi. Ta nếu là nằm vùng, tự nhiên cũng là càng biết điều càng tốt. Phượng Tê Ngô lắc đầu nói, cái kia cũng không đúng nha, ngươi xem phía trước, hắn ở đây thiết thác bên trong lòng từ bi, cứu được một đám người không quen biết, còn đem thất hoa tán đều phân cho người ta, làm việc cao điệu cực kỳ, cũng khở phải có thể, ta nghe nói người này si mê chế phủ, không dành thế sự, lại nói hắn một mực ngốc ở ngoại môn, cũng không lòng tiến thủ, cái này giống gian tế. Sư tỷ ngươi nói không sai, cho nên ta cũng không quyết định chắc chắn được, bất quá người này ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đáng giá hoài nghi. Ngươi phát hiện gì rồi? Không có. Bất quá, bọn hắn từ địa cung một tầng chạy xuống về sau. Đoàn người tại trên bãi có chuẩn bị ứng chiến cốt đột từ lúc, ta từng cảm thấy một trận linh khí ba động, Trường Sinh môn tiểu nha đầu kia tựa hồ tại cùng chúng ta cựu phù môn người nào đó chuyên âm, mà cái hướng kia thì có cái này thách thức. Người càng nói càng kỳ quái. Chẳng lẽ người nọ là Trường Sinh môn đấy, nhưng Trường Sinh môn cùng chúng ta cựu phù môn quan hệ luôn luôn tốt nhất, bọn hắn không thể nào phái gian tế tới chúng ta tông môn nhà. Người xác định sao? Ta cũng không xác định. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ừm, ta muốn thăm dò hắn một chút, hắn tới cựu phù môn hai cái mục đích. Một là trộm lấy Ngũ Long Hám Sơn Châu, cái mục tiêu này thất bại, hạt châu đã bị Quỷ Ảnh môn tiệp đủ dành trước đánh cắp. Hai là học trộm trận pháp, cái này ngược lại là thu hoạch không nhỏ, chủ yếu là lưu đại những năm này, cho hắn quan duyệt đại lượng cao thâm điện tịch, những thứ này điện tịch Thạch Phong dù chưa toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng đã lưu vào trí nhớ đều lần nữa chép lại rồi, hắn lại ở tại Cửu Phù môn, trận pháp tạo nghệ cũng sẽ không tiến bộ, trừ phi có thể bái vào nội môn, hướng mấy vị trưởng lao học tập. Chương 250, hai đầu xả trận, 2, chương 250, hai đầu xả trận, 2, cái này dám chắc được không thông, Thạch Thất chuẩn bị đi trở về sau. Chính mình nghiên tập, lại hướng Kim Thanh Vân thỉnh giáo, tiếp đó đón lấy tới liền muốn du lịch thiên hạ, đi giúp Ảnh Ma Long thu thập những cái kia phá trận tài liệu. Nghĩ đến bay lại Thái Cực Môn, Thạch Phong tâm tình còn rất nóng thiết, từ biệt mấy năm, sư phó Lưu Bất Tử, sư bá Càn Sơ, sư Minh Trường Thanh, sư muội Tường Quân bọn người không biết như thế nào, còn có không biết là sư tỷ vẫn là sư muội Tần Băng, không biết được phải chăng đột phá trúc cơ hậu kỳ. Còn có hắn thu 10 cái bảo bối đồ đệ, 3 năm sau thi vòng 2, không biết có mấy người lưu lại, mấy người bị đuổi đi rồi. Thạch Phong thở dài, thật vất vả từ thần bí kia tiểu thú trong miệng chạy trốn một cái mạng nhỏ. Kết quả lại gặp được vệ phủ khanh Phượng Tê Đồng bọn người, hai người này so Vạn Phong lợi hại đến mức quá nhiều, muốn thoát thân khó hơn. Nghĩ đến bây giờ lại muốn xuống địa cung tầng thứ 3, Thạch Phong chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, không được, chính mình nhất định phải nhanh chóng đào tẩu. Đến nỗi như thế nào đào tẩu, Thạch Phong trong lòng đã có chủ ý, bây giờ trong đội ngũ nhiều 14 vị tán tu, vệ phủ khanh muốn bọn hắn đối phó địa cung độc trùng, trong chủ điện không giống như Xà Vũ Sơn, địa đạo vị trí hẹp hòi, chỉ cần cùng độc trùng đưa trước tay, nhất định một đoàn hỗn loạn, mà chủ điện địa đạo cũng là tảng đá, chính mình chỉ cần thừa dịp loạn trốn vào tường đá, liền có thể thoát thân. Nhưng mà khiến cho Thạch Phong buồn bực là, tiến vào sơn trang chủ điện, đi qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, càng là một con rắn độc cũng không đụng tới. Một canh giờ sau, đám người vô kinh vô hiểm bỏ vào chủ điện tầng thứ ba, Thạch Phong âm thầm cô, ba hơi pháp trận thật sự lợi hại như vậy. Rắn độc đều bị đuổi chạy. Có thể rắn độc đuổi chạy, khác độc vật đâu, cái gì nện, nô công, con cóc đâu, như thế nào một cái đều không đụng tới. Chủ điện tầng thứ ba, đập vào mắt thấy, từng bước hiện ra thanh quang tường đá, bởi vì ở bước, trên tường đá mọc đầy rêu xanh, trên đất phiến đá cũng là như thế, đạp lên có chút chất lượng. Mỗi đi 20 trượng, liền có thể nhìn thấy một gian thạch thất, những thứ này thạch thất đều là năm đó Vạn Độc Sơn trang dùng để chứa đựng dược thảo, trải qua mấy ngàn năm tầm bảo người dày vò, cửa đá bị tháo, bên trong sàn nhà đều bị cạy mở, mọi người thấy rồi, đều lắc đầu, loại địa phương này không thể nào còn có cái gì đáng tiền đồ vật lưu lại. Đi tới, trước mặt nhất vệ phủ khanh bỗng nhiên ngừng lại, cầm trong tay quỷ linh bản, đứng tại một chỗ chống ngã ba, không nói lời nào. Hắn những sư đệ kia không biết phát sinh chuyện gì, không dám quấy nhiều sư minh. Một chúng tán tu cảm thấy thất vọng, lại không dám hỏi thăm. Trong đám người chỉ có Thạch Phong một người biết đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai, phía trước Phượng Tê Đồng mặc dù cho chủ điện hai đầu xà trận địa đồ, nhưng thời gian khẩn cấp, nàng nói chỉ là đại khái, như cái gì mỗi tầng kỳ đang biến hóa tăng gấp bội tam thất vì trái, hai bốn phủ đầu gặp trái không tiến, gặp phải không phía sau những thứ này pháp trận thuật ngữ đừng nói bùa họ lão giả một chúng tán tu, chính là Tống Phủ Kiệt mấy người cũng không cách nào hoàn toàn nghe hiểu. Có thể hoàn toàn hiểu được Phượng Tê Đồng ý tứ chỉ có vệ phủ khanh cùng Thạch Phong. Phượng Tê Đồng cho ra mê trận nguyên đồ 10 phần chính xác, cùng nhau đi tới, đều không xuất sai lầm, nhưng mà địa đồ không phạm sai lầm, không làm gì được chỗ ở cung chính mình phạm sai lầm. Đi đến nơi đây theo địa đồ hẳn là quẹo trái, thế nhưng là địa cung trải qua mấy ngàn năm, bên trái địa đạo nhưng là triệt để sập. Trong địa đạo tối om, chính là nguyệt quang thạch cũng chỉ có thể chiếu sáng trước sau 10 trượng phạm vi, có thể thông qua thần thức phát giác bên trái đằng trước địa đạo đã sụp đổ, cũng chỉ có vệ phù khanh cùng Thạch Phong. Đường này không thông, vệ phù khanh chỉ có thể dừng lại, suy tính đường khắc kính, như thế nào vòng tới cơ quan phòng đi. Ước chừng ăn xong bữa cơm, vệ phù khanh mới mở ra hai mắt, đi thôi. Hắn không có làm bất kỳ giải thích nào, phất phất tay, tiếp tục tiến lên. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long nói, người này cỡ nào ngạ mạn. Hắn dừng lại lâu như vậy, rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại không chịu nói cho người khác biết. Thạch Phong đạo, là đường bên trái sập, hắn ở đây tìm một con đường khác đi tới cơ quan phòng điều khiển. Địa đạo lún, cũng tầm thường, hắn làm gì không nói đâu, không chỉ không cùng những tán tu kia nói, liền là sư đệ của mình cũng không nói, nhường đại gia Vân Sơn Vũ Hải đấy, trong lòng khó tránh khỏi kinh nghi bất định, còn tưởng rằng xuất hiện cái gì âm thú rắn độc đâu. Vệ phù khanh tính cách liền là như thế, thiên phú của hắn cực cao, thần thông được, nhưng lòng dạ khí độ quả thực không như Phượng Tê Đồng. Đám người bảy rẽ tám quẹo, lại đi qua 4 năm đầu thạch làng, quỷ âm chi khí càng ngày càng nặng, trong địa đạo càng ngày càng ẩm ướt, vách đá địa đạo bên trên dài ra không còn là cỏ xỉ rêu, mà là dài một thước cỏ dại. Bùa họ lao giả rút lên một cái cỏ dại, nhìn một chút, thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói, vệ sư minh, trong này có cỏ răng cưa. Trước mặt nhất vệ phù khanh cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, vệ mộ sớm liền thấy, đi thôi. Chương 251, quỷ hỏa cùng cự xà. Chương 251, quỷ hỏa cùng cự xà. Cái kia hơn 10 người tán tu gặp vệ phù khanh không để ý tới chút nào, không có cái thuyết pháp, trong lòng ngầm sinh không vừa lòng, có thể thực lực không đủ, nhất là thân ở mê cung, không có cựu phù môn, liền đường cũng không tìm tới, nào dám phát tác. Thạch Phong nhẹ giọng hỏi bên cạnh Lưu Đại, Lưu sư minh, cỏ răng cưa là cái gì? Có độc sao? Không có. Cỏ răng cưa không có cái gì chỗ hại, chẳng qua cùng cỏ răng cưa phối hợp bạch quang trùng liền thật to không ổn. Bạch quang trùng là rất lợi hại độc trùng sao? Hắc hắc, không phải độc trùng. Ngươi đừng hỏi nữa, một sẽ thấy, ngươi tự nhiên biết. Đám người dọc theo thạch lang đi đến phần cuối, trước mặt một trái một phải cái ngã ba, bên trái đầu kia ngược lại cũng thôi, tối như mực cùng đi trước qua địa đạo không có gì khác biệt. Mà bên phải tắt thì một vùng ánh sáng, hiện ra 10 cái hòa đoàn, xen lẫn đầy toàn bộ thạch lang. Kỳ chính là, những thứ này ánh lửa càng là vật không có dễ, trôi nổi tại giữa không trung. Đám người nhao nhao dừng bước, có người kinh hô, "A, là quỷ hỏa." Thạch Phong sợ hết hồn, "Quỷ hỏa? Chẳng lẽ nơi này có quỷ?" Bên cạnh Lưu Đại thấp giọng nói, "Đồng đốc, quỷ hỏa là chỉ quỷ âm chi khí thiêu đốt hỏa diễm, không phải quỷ hồn chi hỏa. Ngươi nhìn kỹ một chút, những thứ này bạch sắc hỏa diễm có bất đồng gì?" Thạch Phong nhìn chăm chú nhìn kỹ, "A, những ngọn lửa này giống như đang chậm rãi di động." "Ngươi nói đúng, những ngọn lửa này đúng là phiêu động, bởi vì nghiêm khắc giảng, đây không phải hỏa diễm tại đốt, mà là côn trùng đang bay." "Côn trùng?" Thạch Phong sững sờ. "Đúng, chính là ta mới vừa nói bạch quang trùng. Nó là quỷ âm chi địa đặc hữu quái trùng, ngoại giới đều không nhìn thấy. Bạch quang trùng có thể nuốt vào quỷ âm chi khí, tiếp đó tại phần đuôi thả ra hỏa diễm, loại này côn trùng cá thể rất nhỏ, mắt thường khó mà phân biệt, nhưng số lượng lại lấy ước và tính, tụ tập cùng một chỗ, liền tạo thành trước mắt ngươi thấy từng đoàn hỏa diễm. Những thứ này quỷ hỏa rất lợi hại, đúng không?" "Đương nhiên lợi hại. Cái gọi là thanh đế cốc, có tam hại, quỷ hỏa triển ti oán linh quái quỷ hỏa tại tam hại bên trong xếp hạng thứ nhất. Nó cũng là tu chân giới tiếng tăm lừng lây ba đại hàn diễm quỷ hỏa, nhiệt độ cái gì thấp, sờ lên không chỉ có không phòng tay, thậm chí có điểm lạnh siêu siêu, nhưng ngọn lửa này lại thích nhất lấy linh lực huyết đục vì nó thể, có chút tu sĩ không rõ ràng cho lắm, đụng một cái đến quỷ hỏa, vô ý thức chống ra pháp lực vòng bảo hộ, đem hỏa diễm ngăn cách ra. Kết quả, vốn là yếu ớt một tia quỷ hỏa, đụng tới pháp lực, lập tức như rót một muôi dầu nóng, đàng địa hỏa ánh sáng đại thịnh, trong khoảnh khắc đem toàn thân nhóm lửa, hơn nữa quỷ hỏa còn có thể dọc theo ngươi kinh mạch một đường đốt tiến ngươi đan điền khí hải. Bởi vậy, tu sĩ nếu là dính vào quỷ hỏa, có nghị lực sẽ lập tức chạm đứt tứ chi, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng, như chỉ hoãn phút chốc, cả người liền hóa thành hư không. Thạch Phong sờ lên lỗ tai, quỷ hỏa lợi hại như vậy, vậy tại sao Bạch Quang Trùng chính mình sẽ không bị tiêu chết? Lưu Đại Đạo, lời này của ngươi hỏi được cổ quái, thiên địa văn vật đều có hắn tính chất, nào có nhiều tại sao như thế? Trong cung điện dưới lòng đất ngay cả có chút âm thú sâu kiến là không sợ quỷ hỏa đấy, Bạch Quang Trùng không chỉ có không sợ quỷ hỏa, hơn nữa còn cần nhờ quỷ hỏa truyền bá chứng trùng, càng đốt côn trùng càng nhiều. Khó khăn đạo Bạch Quang Trùng dựa vào quỷ hỏa làm thức ăn. Đó cũng không phải. Bạch Quang Trùng nuốt là cỏ răng cưa cũng không sợ quỷ hỏa, bởi vậy, cái này tạo thành một cái tuần hoàn, tại quỷ âm chi địa thường thường có loại địa phương này, nguyên bản là lớn vài con cỏ răng cưa, hấp dẫn một đám Bạch Quang Trùng xây ổ, sinh ra một chút quỷ âm hỏa, kết quả Bạch Quang Trùng sinh sôi, côn trùng sau khi chết lại trở thành cỏ răng cưa chất dinh dưỡng, đến mức thảo càng ngày càng tươi tốt, côn trùng càng ngày càng nhiều, quỷ hỏa liền một giảm, hai giảm, tiến tới, thậm chí lan tràn hơn 10 giảm, trở thành một mảnh hỏa hải. Lưu Đại gặp Thạch Thất mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mỉm cười, đương nhiên, quỷ âm chi hỏa cũng không phải là không thể phá giải, xem như hàng diễm, dương hỏa chính là hắn khắc tinh. Một chút quỷ âm chi hỏa, tu sĩ chỉ cần một cái hỏa xà bắn xuyên qua, lập tức đem âm hỏa tiêu tận, nhưng nếu như đụng tới diện tích lớn quỷ âm chi hỏa, vậy cũng chỉ có thể tam thập lục kế tẩu vi thượng sách rồi, cho dù là tu sĩ kim đan thậm chí nguyên anh đại năng, cũng không muốn chiêu chọc giận chúng nó, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Hai bọn họ đứng ở phía sau, thấp giọng lúc nói chuyện, vệ phù khanh đã người chỉ huy một chúng tán tu tiến lên, phát ra hỏa phù, quả nhiên, liệt diễm nhào tới cái kia màu tái nhật quỷ hỏa, hai tướng lẫn nhau tăng dã, đồng quy tại không. Đầu này hành lang có 15-16 chỗ quỷ hỏa, tính được tiêu hao hơn 20 chương hỏa phù mới thanh trừ sạch. Tiếp tục đi xuống dưới, mới lừa qua hai đầu hành lang, Bạch Quang Trùng lại xuất hiện, hơn nữa số lượng rích phát nhiều, Thạch Phong thầm kinh hãi, cái này mới đi 2-3 đầu hành lang, liền tiêu hao 6-70 chương hỏa phù, nếu là lẻ loi một mình, thực sự không chịu được nổi. Một canh giờ sau, đám người cuối cùng đi tới song đầu xà trận đầu tây, Thạch Phong tính ra, lại đi 3 đạo trưởng hành lang liền có thể đến đầu tây cơ quan phòng điều khiển. Lúc này, đám người lại đi ở một cái chỗ ngã ba, bên trái vây quanh Bạch Quang, quỷ hỏa năm quyển, bên phải tắt thì ý mắng, đen xỉ, không có thứ gì. Vệ phù khanh lại ngừng lại, thần thức liếc nhìn tả hữu thạch lang, cái này hai đầu thạch lang một trái một phải, đều có thể thông hướng cơ quan phòng điều khiển. Chương 251, quỷ hỏa cùng tự xả, 2, chương 251, quỷ hỏa cùng tự xả, 2, đồng nhiên, huyền quy cốt bên trong, giác ma long lốn éo người, lớn tiếng nói, tiểu tử đợi lát nữa vô luận như thế nào ngươi đừng đi bên phải đầu kia thạch lang. Thạch Phong sững sờ, long lão gia, ngươi nói cái gì? Long lão gia ngáp một cái, ta nói tiểu tử ngươi muốn là nghĩ nhiều công việc 2 năm, cũng không cần đi bên phải đường. Bên phải thạch lang có gì đó cổ quái? Đương nhiên là có cổ quái, mà lại là thật to cổ quái. Chẳng lẽ nói là có âm thú mai phục? Không sai, tiểu tử ngươi nói đúng, uy, ngươi không cần vội vã đi xem ngươi cái kia pháp bản, vô dụng, ngươi cái kia pháp bản chắc không ra, tiểu tử ngươi thần thức cũng rất tốt, bất quá ngươi suy nghĩ nát óc, cũng là không tốt. Giác Ma Long đáp ý dương dương nói. Thạch Phong đạo, đó là đương nhiên, vạn bối điểm ấy thần thức tại Long lão gia trước mặt ngươi không đáng giá nhắc tới. Không biết cái này thạch lang đến cùng ẩn giấu quái vật gì. Giác Ma Long hắc nói, cái này đổ cùng thần thức mạnh yếu không quan hệ, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi nhân tộc nguyên anh cư sĩ tới rồi, cũng chưa chắc phát giác nó. Thạch Phong giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Thực lực có thể so với nguyên anh quái vật? Không phải, không đúng. Tiểu tử ngươi chớ sợ, không phải tứ giai âm thú, hẳn là còn chưa tới tam giai. Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra nói, tại hạ đối với thanh đế cốc âm thú không hiểu nhiều lắm, không biết là cái gì kỳ vật, thế mà có thể lấy nhị giai tu vi tránh đi nguyên anh cư sĩ thần thức. Cái đồ chơi này ngươi một đường gặp qua không ít, chính là ô rắn cạp nong. Thạch Phong lại là ngẩn ngơ, ô rắn cạp nong hắn đoạn đường này đụng tới hàng ngàn hàng bạc con, hơn nữa có mấy cái là nhị giai hậu kỳ đại xà, da dày thịt béo, nọc độc sắc bén, chính xác khó chơi, nhưng những độc xà này liền Thạch Phong thần thức đều tránh không khỏi, nói thế nào có thể tránh thoát nguyên anh cư sĩ. Thạch Phong hỏi nói, là không phải là cái gì biến dị ô rắn cạp nong? Cũng không phải, cũng không phải, tiểu tử, phương diện này ngươi liền không hiểu được, ô rắn cạp nong tại chúng ta yêu tộc cũng là rất nổi danh đấy, ngươi biết thần thông tiên phú của nó là cái gì? Kim Quyết Tông ở đây chuyên môn xúc dưỡng ô rắn cạp nong, tiêu độc luyện dược, có phải hay không kỳ độc dịch có chỗ đặc thù? Giác Ma Long cười lạnh, nói bậy bắt đạo. Ô rắn cạp nong mặc dù độc tính mãnh liệt, nhưng loài rắn 89 phần 10 cũng có độc, đây coi là cái gì thiên phú thần thông? Ô rắn cạp nong là thổ tính yêu trùng, thần thông thiên phú của nó chính là đất đá đồng hóa, loại rắn này tại bùn thổ nham thạch trung, có thể theo cảnh ẩn thân, không có dấu vết mà tìm kiếm, so ngươi thạch độn thuật có thể cao minh nhiều. Bất quá ô rắn cạp nong cái thiên phú này muốn tại nhị giai hậu kỳ, hóa hình phía trước mới có thể kích phát, phía trước nó cũng không có đặc biệt gì. Thì ra là thế, Thạch Phong thầm nghĩ, chẳng thể trách phía trước tại Xà Vũ Sơn, rắn độc tới gần lúc rất nhiều người đều không thể phát giác, nguyên lai ô rắn cạp nòng còn có bản lĩnh bực này, bất quá cũng may mắn nó đất đá đồng hóa thiên phú muốn hóa hình phía trước mới có thể kích phát, bằng không, nhiều như vậy rắn độc tất cả có thể đột ở vô hình, cái kia cho dù là vệ phụ khanh cũng không ứng phó quá nổi. Long lão gia, ngươi là nói, có một con tiếp cận tam giai hóa hình kỳ xà vương dấu ở bên phải thạch lang phía dưới. Giác Ma Long nói, ừ, cái này tiểu xà còn chưa hoàn toàn tấn cấp tam giai. Ô rắn cạp nòng từ nhị giai tiến giai tam giai là một bước mấu chốt nhất, hết thảy muốn lột xác 4 lần, cái này tiểu xà hẳn là lột xác 3 lần ra, tại nhị giai tam giai ở giữa. Ô vòng rắn lột ra một lần thì có che giấu thiên phú thần thông. Hắc hắc, loại này đất đá đồng hóa thiên phú 10 phần thần kỳ, nếu không có một chút cực đặc thù pháp khí, bằng vào thần thức, căn bản là không có cách phát giác. Lao ra kia ngươi. Ngươi đừng trừng to mắt, đến nỗi ta vì cái gì có thể phát giác nó, vậy rất đơn giản, bản lão gia là đường đường long tộc, mà chỉ tiểu xà chính là giao mãng một chi, nó tại tiến giai tứ giai phía sau có thể hóa thành ô vòng dao, bởi vậy, lão gia ta bằng huyết mạch chi lực liền có thể cảm ứng được nó. Thạch Phong gật gật đầu, thì ra là thế. Một cái tiếp cận cấp 3 cự xà, hắn thực lực không thể nghi ngờ, chỉ sợ cùng trước đây cốt đột tử có so sánh rồi. Thạch Phong phía trước suýt chút nữa mất mạng trong tay cốt đột tử, biết tại quỷ âm chi địa, nhân tộc thực lực bị ức, mà âm thú tắc thì chiếm hết địa lợi, này lên kia xuống, nhân tộc liền càng thêm không phải là đối thủ rồi. Thạch Phong trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt không đi treo chọc giá trích quái xà. Giác Ma Long sau khi nói xong, đột nhiên thì thảo nói, có chút kỳ quái nha, cái này tiểu xà nhìn thân thể cốt linh, chắc có 3000 tuổi, nó lần thứ nhất lộ sát hẳn là ngàn năm trước, chuyện theo lý thuyết ô rắn cạp nòng trong vòng 500 năm liền có thể sát xong 4 lần ra, bây giờ qua ngàn năm, tại sao còn không hoàn thành tấn giai? Thạch Phong đạo, có lẽ nó nửa đường thất bại mấy lần đi, tiến giai thất bại không phải chuyện thường sao? Tiểu Tường Nốc, chúng ta yêu tộc tiến giai cùng các ngươi nhân tộc khác biệt, chúng ta tại hóa hình khai trí trước, ngơ ngơ ngắc ngác, không tồn tại tận lực tu luyện, mà là theo bản năng lớn lên, một hít một thở, một uống một ăn, cái gì sơ nở này ạ, ngủ ngủ say, đều đang hô hấp thiên địa nguyên khí. Bởi vậy, chỉ cần ẩm thực đầy đủ linh khí rồi dào, vậy chúng ta tấn giai liền quyết định bởi tại thời gian rảnh ngắn, tôi có thất bại mà nói. Ngươi xem ở đây, quỷ âm chi khí nồng đậm, đến nỗi ẩm thực nhà, hắc hắc, ngươi thấy được, cái này mê trận bên trong một cái độc trùng cũng không có, vì cái gì, đều bị nó ăn, ô rắn cạp nong trời sinh tính hung tàn, đừng nói khác côn trùng, chính là đồng loại ô rắn cạp nong nó cũng chiếu ăn không lầm. Chương 252, Viên Nguyệt Loan Đao. Chương 252, Viên Nguyệt Loan Đao. Thạch Phong bình tĩnh, chẳng thể trách trong chủ điện một chỉ Ngô Công Thạch Sùng đều không nhìn thấy, nguyên lai bị cái này xà vương ăn sạch sẽ. Giác Ma Long tục nói, điều kiện tốt như vậy, nhưng vì cái gì cái này tiểu xà trải qua ngàn năm chưa tiến giai đâu? Ân, chỉ có một giảng giải, tại rất gần ngàn năm bên trong, nó bị thương, cứ thế nguyên khí thiệt thòi lớn. Thạch Phong lười nhắc quản cái này xà vương vì cái gì không có tiến giai, chưa đi đến giai tốt nhất rồi, bằng không hắn bây giờ lập tức liền quay đầu chạy trốn. Thạch Phong cùng Giác Ma Long nói chuyện với nhau trong lúc đó, vệ phù khanh tay cầm quỷ linh bản, bốn phía liếc nhìn, một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn chưa phát hiện mặc cho hà dị thường, vung tay lên, đi đầu cất bước, ngoặt vào bên phải thạch lang, đám người nhao nhao đi theo. Thạch Phong náo hải lao nhanh suy tư, theo tới. Nói đùa, một cái vô cùng lợi hại xà vương tiềm ẩn dưới đất, mở ra huyết buồn đại khẩu chờ lấy con mồi đưa tới cửa chứ. Nhưng mà không qua. Tất cả mọi người đi, chỉ ngươi bất động, tại sao vậy? Thạch Phong mấy cái luyện khí đệ tử đứng tại giữa đội ngũ, hắn ngẩn người lúc, đội ngũ xếp thành một hàng, từng cái đi lên phía trước, rất nhanh liền đến phiên Thạch Phong rồi, phía sau hắn lưu lại đẩy hắn một cái, đi nha, còn chờ cái gì nữa? Giác Ma Long đánh một cái cắc, đi thôi, tiểu thạch đầu, có bản lao ra nhìn xem, xà vương thứ nhất chắc chắn không phải ăn ngươi, đợi lát nữa xà vương làm loạn, ngươi vừa vặn thừa dịp loạn đào tẩu. Thạch Phong cười khổ một cái, chỉ có thể đi theo phía trước tu sĩ cước bộ đi lên phía trước, rất nhanh toàn bộ đội ngũ đều đi vào bên phải hành lang. Nhanh, nhanh, còn có vài chục bước, thứ nhất chính là cái này họ vệ đấy, có thể hay không bị tiểu xà một ngụm nuốt đây? Các cát. Giác Ma Long rất là hưng phấn. Đang lúc này, trước mặt nhất vệ phủ khanh bỗng nhiên dừng lại, ngay tại lúc đó, Thạch Phong nghe được sau lưng, cũng chính là phía trước chỗ đường rẽ đầu kia tay trái thạch lang, nhẹ nhàng chuyển đến một hồi vận động. Thạch Phong sợ hết hồn, chẳng lẽ bên trái cũng ẩn giấu một đầu xà vương, bọn hắn muốn tả hữu giác công. Hắn đang vừa kinh vừa nghi, cuối cùng đoạn hậu cựu phù môn tu sĩ, tên là Đàm Phù Thủy người, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn trông thấy bên trái thạch lang bên trong 3-4 quỷ hỏa, đột nhiên hướng chính mình chạy tới. Đàm Phù Thủy tự nhiên hiểu được quỷ hỏa lợi hại, doa đến lăn khỏi chỗ, hướng phía trước đánh tới, hắn mấy người trước mặt bao quát vài tên tán tu, càng là hồn phi thiên bên ngoài, liều mạng hướng phía trước trốn tránh, nhất thời người người né tránh, người thoa tà dẫm. Vệ phù khanh thần sắc mãnh liệt, lớn tiếng uống nói, người nào, đang khi nói chuyện, hắn đã phi thân lên, Vạn Độc Sơn trang không cách nào ngự khí, nhưng hắn người nhẹ như yến, mũi chân tại trên vách đá liên tục chỉ bảo, đã càng đến đám người đỉnh đầu, đi tới đội ngũ rất vui. Hắn bảo tụ phất một cái, mấy đạo hỏa xà bay ra, đem cái kia ba đám quỷ hỏa đục diệt. Cùng lúc đó, quỷ hỏa phía sau một cái mờ mờ bóng người tật mà thoát ra, một đạo hàn quang hướng vệ phù khanh phong tới, vệ phù khanh thân thể nhường lối, hai ngón tay phải một phẩy mở dẫn, đoàn kia hàn quang đã bắn vào vách đá, vụt một tiếng vang rội, hàn quang toàn bộ chui vào tường đá. Cứ như vậy một hơi ở giữa, cái kia bóng xám đã chui vào đường rẽ hành lang, người nhẹ nhàng 10 trượng bên ngoài, tốc độ kia so với tu sĩ kim đan tuấn gì cũng chỉ kém một đường. Đàm Phù Thụy nẹn họng nhìn chân chối, đại sư minh, đây là người nào? Thế mà trốn trong thạch lang ám toán chúng ta. Vệ phù khanh cười lạnh, rất tốt. Tốc độ của hắn là rất nhanh, bất quá còn không thể gạt được vệ mẫu người, người này chính là quỷ y hải môn Lệ Hổ. Tống Phù Kiệt đại hỉ, Lệ Hổ. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng đuổi kịp hắn. Đàm Phù Thụy hỏi nói, đại sư minh, chúng ta là tiếp tục chạy tới cơ quan phòng, vẫn là đi truy người này? Vệ phù khanh hơi do dự một chút, đang lúc này trên tay hắn pháp bản chớp động, nhưng là phượng kê đồng phát tới tin tức, vệ phù khanh nhìn lướt qua, lập tức đến, đi, nhanh chóng chạy về ở giữa truyền tống đại sảnh. Dưới chân hắn vội vàng hướng chạy trở về, Tống Phù Kiệt theo ở phía sau, hỏi nói, đại sư minh, chúng ta không đi cơ quan phòng điều khiển? Không cần, cơ quan đã mở, truyền tống trận đã khởi động. Chẳng lẽ nói vừa rồi Lệ Hổ muốn đi mở ra cơ quan? Không sai, hắn và Quỷ Lan hai người, cùng ta giống như phượng kê đồng, cũng là chia binh hai đường, phân biệt đi mở ra cơ quan. Vừa rồi chúng ta đụng tới Lệ Hổ lúc, Phượng Tê Đồng cũng gặp được Quỷ Lan rồi, phát giác truyền tống trận đã mở ra. Vậy chúng ta có thể phải nhanh điểm, bằng không bọn hắn vừa vào truyền tống trận, xuống đến địa cung ba tầng liền chạy mất dạng. Ừm, ta đã làm cho Phượng Tê đồng bọn hắn không tiếc đại giới, nhất định muốn ngăn chặn Quỷ Lan Lệ Hổ. Đám người bước nhanh, hướng trở về đường, Thạch Phong bạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo hướng về truyền tống đại sảnh mà tới. Tại mọi người rời đi đầu kia thạch lang về sau, dưới mặt đất chậm rãi thoát ra một đầu to lớn hắc ảnh, ngang đầu nhìn qua đám người biến mất phương hướng, một lát sau, cái kia hắc ảnh uốn éo, lại chui vào lòng đất. Cơ hồ là một đường phi nước đại, vệ phù khanh một nhóm đi tới truyền tống đại sảnh. Đại sảnh là một cái hình tròn, kính dài tới 30 trượng, đang trung ương một cái màu trắng phù trận vang óng óng động, huyền quang lập lòe, đã mở ra. Ở đại sảnh bốn phía xó xỉnh tán lạc từng chiếc xe tôn, trước kia Kim Khuyết Tông mở ra phù trận lúc, từng chiếc đổ đầy tài liệu xe tôn thay nhau tiến lên, đem tài liệu thông qua truyền tống trận vận đến tầng thứ 3. Mà bởi vì tài liệu quá nhiều, cái này phù trận mỗi một lần mở ra chính là 2 canh giờ. Thời khắc này đại sảnh, ngoại trừ cuối cùng chạy tới vệ phù khanh bọn người bên ngoài, còn có 3 nhóm người, phía đông là Phượng Tê đồng một nhóm 9 người. Phía nam đứng 2 người, thân thể như lung tại một đoàn khói nhẹ bên trong, căn bản thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể từ trang phục cùng trên thể hình phân chia, một cái là cường tráng nam tử, một cái khác là dáng người cao gầy nữ tử. Ngoài ra, đại sảnh mặt phía bắc còn đứng một nhóm người, chính là trưởng sinh môn 5 cái tu sĩ, lấy Diệp Pháp Chân cầm đầu, tiểu nữ hài kia Vân Nhi cũng ở trong đó. Vệ phù khanh trong lòng hơi sửng sở, trưởng sinh môn một nhóm không phải truy tung cái kia chỉ không biết tên tiểu thú đi rồi sao? Căn cứ vào phía trước suy đoán, cái kia cái thần bí tiểu thú hẳn là giá trị cao, nhưng tiểu thú hẳn là ở cung điện dưới lòng đất một tầng, trưởng sinh môn như thế nào tìm tới đây rồi? Chẳng lẽ nói cái kia xuất quỷ nhập thần tiểu thú cũng lặn xuống địa cung tầng 2 tới? Vệ phù khanh mắt mang nghi vấn, nhìn về phía Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Đồng đọc hiểu vệ phù khanh ý tứ, khẽ lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết. Thạch Phong mắt nhìn tiểu nha đầu Vân Nhi, Vân Nhi hì hì cười cười, không hề nói gì. Ba phe nhân mã đứng ở nơi đó, nhất thời ai cũng không nói chuyện. Thạch Phong thầm nghĩ, này ngược lại là chơi vui, bọn hắn tam phương giữa lẫn nhau tựa hồ cũng có nhiều ý, nhưng trưởng sinh môn chắc chắn sẽ không nói ra tiểu thú bí mật, tiểu phù môn cũng sẽ không nói ra man man ký bị trộm sự tình, đến nỗi quỷ y y môn càng là cái gì cũng không biết nói. Tốt ta, lại xem bọn hắn chó cắn chó, lao tử thừa cơ chạy đi. Rất tới gần truyền tống trận đấy, nam bắc hai bên cắt chạm lấy một người, một cái vóc người gầy cao, vây trắng đồng bền, nhưng cả người bao phủ tại một đoàn nhẹ trong sương mù, chính là quỷ y y môn Quỷ Lan. Mà phía bắc người kia sắc mặt đen, thu thủ đại cước, một bộ nhăn nhúm lam bố đại áo, nhìn một cái, thẳng như trong trần thế nông phu khổ lực, nhưng người này khí tức thâm trầm, uyên ngừng nhạt ngật, lập tức đem hắn bình thường tướng mạo che giấu khiến cho người sinh ra lòng kiêng kỵ, chính là trưởng sinh môn đại sư Minh Diệp Pháp Chân. Hai người rằng co thật lâu, đều không nhúc nhích tí nào, nhưng hai người đều đang điều vận pháp lực, khí tức không ngừng kéo lên. Đột nhiên, Quỷ Lan muốn nói, ngươi cho đi. Thanh âm của nàng như đất cắt ma thiết, mười phần khẽ, rõ ràng quỷ áo không chỉ có thể đem bề ngoài che giấu, liền âm thanh cũng có thể thay đổi. Cái kia hán tử vai u thịt bắp lệ hổ ứng thanh nói, tốt, nói, hắn tung người nhảy lên, đã đến truyền tống trận trước mặt. Diệp Pháp Chân hừ lạnh, muốn đi sao? Tốt, Diệp Mỗ tiến ngươi một đoạn đường. Hắn tay phải nhấc một cái, vốn là không có vật gì trên vai phải khoảng không đột nhiên nổi lên một thanh loan đao, hình như nửa tháng, hậu bối mỏng lưỡi đao, lạnh leo sắc bén. Loan đao chậm rãi chuyển động, phát ra vụt vụt nhẹ vang lên. Diệp Pháp Chân hơi hơi thổ khí, loan đao khuấy động bay ra, quanh quẩn trên không trung thành một luận minh nguyệt, du điện, trăng tròn biến mất không thấy gì nữa. Lệ Hổ thấy thế cấp bách lùi lại mấy bước, đưa tay ở giữa tê ra một cái xích sắt, có một tiếng vang rội, loan đao xuất hiện lại, đao thước va chạm, Lệ Hổ tại cực kỳ nguy cấp lúc ngăn trở đối với phương nhất đao, hai cỗ pháp lực va chạm, Lệ Hổ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, không tự chủ được, lui về sau 2 bước. Lệ Hổ cũng là cực người cuồng ngạo, hắn vừa đối mặt liền ăn phải cái lô 4, trên mặt tối tăm, hét lớn một tiếng, liền muốn hướng Diệp Pháp Chân nhào tới. Quỷ Lan hừ một tiếng, cũng không thấy nàng bất kỳ động tác gì, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng đã đứng tại Lệ Hổ Diệp Pháp Chân ở giữa, quả nhiên là nhanh như quỷ mị. Lệ Hổ ngừng thân hình, thập lực lui một bước. Diệp Pháp Chân con ngươi co rụt lại, đây là cái gì thân pháp? So trước đó càng thêm nhanh chóng rồi nghe khẩu khí, hai người bọn họ trước đó tựa hồ giao thủ qua. Quỷ Lan không có trả lời, vung tay lên, một đạo bạch khí như tiễn, bắn về phía Diệp Pháp Chân mặt. Diệp Pháp Chân đạo, được, nhờ Diệp Mỗ lại linh giáo một chút người nhiếp hồn quỷ tiễn. Lúc nói chuyện, cái thanh kia viên nguyệt loan đao lại phù hiện ở trước mặt hắn một thước chỗ, kịch liệt xoay quanh. Diệp Pháp Chân ngón tay vạch một cái, loan đao tiêu thất, tiếp theo hơi thở, tranh nhiên vận động, loan đao đang chạm tại bạch khí đỉnh. Bạch khí lại như vật hữu hình bị va chạm bốn phía phân tán, trên không tung xuống một đống màu trắng hạt cát. Diệp Pháp Chân không chút nào dừng lại, tay phải hư bổ, viên nguyệt loan đao thuận thế mà xuống, thẳng cắt Quỷ Lan. Đao thế xoay quanh, chớp mắt liền đến, nhưng Quỷ Lan thân ảnh tại loan đao sắp tới lúc, nhoáng một cái hư không tiêu thất, loan đao chạm khoảng không. Hai người ra chiêu đều dĩ khoái đả khoái, tại chỗ công lực hơi thấp tu sĩ căn bản thấy không rõ hai người như thế nào ra chiêu, liền thấy thân ảnh như sao hoàn nhảy lên, đao quang tiễn khí như điện tiệm vui vẻ, truyền tống đại sảnh mặc dù vị trí không nhỏ, nhưng ở hai người giao chiến vòng tròn không ngừng mở rộng. Những người khác tại kình lực dưới sự bức bách không ngừng lùi lại. Thạch Phong Mục không chuyển con ngươi nhìn xem hai người giao thủ, trong lòng tán thưởng không thôi. Diệp Pháp Chân thân hình vững như Thái Sơn, không thấy xu thế động, tay trái hư bén pháp quyết, cũng một mực buông xuống dưới lưng, chỉ một cái tay phải, điểm đâm người chỉ huy, viên nguyệt loan đao liền như là có linh tính nhàn rỗi hiện lên, khiến người ta khó mà phòng bị. Chương 253, đào thoát chương 253, đào thoát Diệp Pháp Chân sử dụng kiện pháp khí này, rất là hiếm thấy, Thạch Phong nhận biết, tên là viên nguyệt loan đao, chính là áp dụng Đông Hải Đồng Lai Tiên Đạo đặc hữu ngọc tinh tấn sắt chế tạo, trong thân đao dày bên ngoài mỏng. 26 lớp cấm chế chuẩn pháp bảo, lấy sắc bén bá đạo lấy sừng, cùng giai pháp khí như chất liệu hơi kém, đều có thể bị thứ nhất cắt hai đoạn. Ngoài ra, Viên Nguyệt Loan đao sở dĩ hiếm thấy, còn duyên tại họ sử dụng khó khăn, nhất là Loan đao quý tích phi hành cực khó khống chế, cái này cần hùng hồn pháp lực cùng cường đại tinh thần lực hai bên cùng phối hợp. Diệp Pháp Chân có thể tùy tâm sở dụng khống chế Viên Nguyệt Loan đao, hắn pháp lực dày, thần thức mạnh, tại chỗ tu sĩ hẳn là không người có thể đưa ra trái. Đương nhiên, đối diện Quỷ Lan cũng không phải hạ người bình thường, nàng pháp lực hùng hồn hoặc không bằng Diệp Pháp Chân, nhưng thân pháp quỷ dị, lại thêm quỷ áo gia trì, cơ hồ đạt đến tuấn di tốc độ, phải biết tuấn di đây chính là tu sĩ kim đan mới có thể thi triển thần thông. Đến nỗi nàng nhất hồn bị tiễn đồng dạng uy lực kinh người, cơn giận như thế tiễn lại có thể thực chất hóa, cho nên đao tiễn ba nhau, hàn khí như hạt cát giống như phân tán bốn phía lay động. Tại chỗ thành danh tu sĩ đều hiểu được, Quỷ Lan là có tiếng âm động, am hiểu đánh lén ám toán, rất nhiều cùng nàng giao thủ tu sĩ vốn là không rơi vào thế hạ phòng, nhưng không hiểu thấu liền mắc lửa, cuối cùng tinh huyết bị hút khô, cái này cũng là nàng hung danh hiển hách, không người dám trêu chọc nguyên nhân trọng yếu nhất. Một chúng tán tu sợ bị ngộ thương, nhao nhao lui lại, Thạch Phong cũng theo mọi người lui tới cửa, hắn còn tại quan sát hai người chiêu thức, Huyền Quy Cốt bên trong giác ma long đống như nói, đừng trách lao ra không có nhắc nhở, tiểu tử ngươi đừng chỉ chú ý xem náo nhiệt, đầu kia tiểu xà cũng đi theo. Thạch Phong sợ hết hồn, cái gì, gỗ hoàn xà vương thế mà theo tới rồi. Hắc hắc, các ngươi những tu sĩ này huyết đục thế nhưng là nó vật đại bổ, nó theo tới hiếm lạ sao? Nó hiện ở đâu? Mới nó liền từ dưới chân ngươi lội tới, bây giờ đã giấu ở truyền tống trận bên cạnh lòng đất. Ai ra, cái này tiểu xà thông minh cực kỳ, xem ra là muốn để các ngươi trước tiên đấu cái lưỡng bại câu thường, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Thạch Phong xuất mồ hôi chán, nó nếu là muốn đem đoàn người làm bữa ăn tối, cái kia hẳn là trực tiếp đột nhiên gây khó khăn nha, như thế nào còn biết dụng kế? Chẳng lẽ nó đã mở ra linh trí? Giác ma long đại đầu liên tục lay động, ô rắn cặp nòng coi như tiến giai tam giai, chỉ sợ cũng mở ra không được linh trí. Tiểu tử, ngươi đừng hỏi cái này hỏi cái kia rồi, nhanh chóng xem làm thế nào chứ. Trong phòng hai người càng đấu càng nhanh, Quỷ Lan phát ra nhiếp hồn quỷ tiễn bị Viên Nguyệt Loan đao đánh nát, đầy trời màu trắng hạt tròn bay múa, mọi người vây xem chỉ sợ màu trắng hạt tròn có kích động, không ngừng lùi lại. Thạch Phong chậm rãi đã lui đến đám người phía ngoài cùng, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn Vệ Phù Khanh, Vệ Phù Khanh vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, đưa lưng về phía mình, hết sức chăm chú quan sát trong phòng hai người tranh đấu. Phân đấu ở bên trong, Quỷ Lan đống nhiên một tiếng rít, bên cạnh Lệ Hổ tật hướng truyền tống trận đánh tới. Vệ Phù Khanh cùng Phượng Tê Đồng nhìn chằm chằm đã lâu, Lệ Hổ thân hình mới động, hai bọn họ đã một đồng một tây, hướng Lệ Hổ giáp công mà tới. Quỷ Lan sớm đoán được chiêu này, hai tay áo khẽ múa, hai đạo quỷ tiễn khí phân biệt hướng Vệ Phượng hai người bỏ tới. Vệ Phù Khanh hét lớn, Diệp Sư Minh, ngăn chặn nàng. Vệ Phù Khanh không gọi tiếng này còn tốt, lúc đó Diệp Pháp Chân ngược lại thu đao lui lại, hắn cũng không biết Quỷ Lan Lệ Hổ đánh cắp Cửu Phù Môn trong bảo, tự nhiên cũng không biết Cửu Phù Môn là tới truy sát Quỷ Lan Lệ Hổ. Diệp Pháp Chân sinh tính cẩn thận, Cửu Phù Môn hai vị cao thủ trận xuất thủ, hắn phản ứng đầu tiên là tự vệ để xem nó biến. Vệ Phượng hai người biết quỷ tiễn ác độc, tề tề tung người trốn tránh, người trên không trung, hai bọn họ một cái rút ra châm gài tóc, một cái tay áo thực chất bay ra bạch quang, hướng Lệ Hổ đánh tới. Lệ Hổ cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu vi không yếu, hắn cười ha ha một tiếng, một mặt hồng lá chắn bay ra, đem Vệ Phù Khanh ố châm cùng Phượng Tê Đồng bằng tiễn phủ tề tề đẩy ra, hắn mượn lực vừa lui, đã bước vào truyền tống trận, cái kia phủ trận phát động cực nhanh, Lệ Hổ tiếng cười không tuyệt, thân ảnh đã mơ hồ không thấy. Ngay tại Vệ Phù Khanh Phượng Tê Đồng hai người phi thân nhào về phía Lệ Hổ lúc, Thạch Phong lắc người một cái, đã chui vào lòng đất phiến đá. Ba lượng hơi thở công phu, Thạch Phong đã có bơi ra 10 trượng sau đó, hắn dừng lại, xem Vệ Phù Khanh phải chăng phát giác. Chờ giây lát, Thạch Phong xác nhận không người phát giác chính mình, mà truyền tống sảnh phong tiếng nổ lớn, Cửu Phù Môn đám người vây quanh Quỷ Lan, kịch chiến say xưa. Thạch Phong đại hỉ, hắn một đường tại bên dưới phiến đá đột hành, rời đi truyền tống trận mười mấy đầu thạch lang, mới từ trong viên đá chui ra. Bốn phía dưới tối đen như mực, Thạch Phong sáng lên nguyệt quang thạch, hành lang trống rỗng, không có gì cả. Cuối cùng thoát khỏi Cửu Phù Môn dây dưa, Thạch Phong trong lòng thở phào một cái, về phần bọn hắn cùng Quỷ Lan giao chiến ai thắng ai thua, hắn mới lười nhắc quản. Giác Ma Long nói, tiểu tử, cuối cùng chạy ra ngoài, đón lấy tới làm sao bây giờ? Trước tiên ra cái này chủ điện, sau đó rời đi Vạn Độc Sơn Trang, tìm trở lại địa cung một tầng thông đạo, một đường trở về. Hoa, cái kia cũng không dễ dàng a, đi thôi. Thạch Phong ngừ một tiếng, bắt đầu hướng về bên trên tiến lên, cái này mê trận hắn nói mặc dù đi qua một lần, nhưng vẫn như cũ cầm trong tay quỷ linh bản, treo lên 12 phần cẩn thận. Chương 253, đào thoát 2, chương 253, đào thoát 2, Giác Ma Long cơ thiếu đạo, không là để cho ngươi biết địa cung độc vật đều bị xà vương ăn sạch sao? Ngươi còn lề mà lề mề, đi được so rùa đen còn chậm. Nói vậy, chúng ta yêu thú địa vực tính chất cực mạnh, cái này mê trận bên trong ẩn dấu chỉ xà vương, cái nào mắt không mở âm thú còn dám tới. Yên tâm đi là được. Ai, tiểu tử, ngươi mấy năm này học xong phụ trận thuật, chúng ta rời đi Thanh Đế Cốc về sau, ngươi cần thiết lập pháp tu phục Huyền Quy Cốt chủ pháp trận, dạng này Long lão gia liền có thể lại tu luyện từ đầu rồi. Các cáp. Thạch Phong vẻ mặt đau khổ nói, Long lão gia, ngươi quá coi trọng ta, mặc dù cái này 3-4 năm, vạn bối học lén không thiếu phụ trận điện tịch, nhưng trình độ còn kém xa lắm đâu, chủ này trận bây giờ ta cũng bất quá có thể xem hiểu 2-3 phần 10, nói thế nào chữa trị. Giác Ma Long giận nói, tiểu tử ngươi không phải thông minh hơn người sao? Học được 4 năm đều không giải được một cái phá trận. Huyền Quy Cốt tuy nói là luyện khí luyện công phụ trợ pháp khí, nhưng có thể bị Vạn Linh Tông trưởng lao tất cả, há có thể nhẹ cùng. Ta xem không phải kim đan trở lên trận pháp sư, sợ là căn bản không pháp tu phục. Tốt, Long lão gia, chữa trị chủ pháp trận chúng ta không đổi, rời đi địa phương quỷ quái này mới đại sự hàng đầu. Thạch Phong thần thức hai điểm, một bên nói chuyện với Giác Ma Long, một đường tìm kiếm đường đi. Sau nửa canh giờ, Thạch Phong từ chủ điện tầng thứ 3 dọc theo đường đi tới mặt đất, cuối cùng đi đến chủ điện lối vào, trước mặt một loạt thềm đá, xuyên vào thanh quang. Thạch Phong không gấp nhảy ra ngoài, hắn ẩn thân thềm đá về sau, thần thức ngoại phóng, lấy hắn thần thức mạnh, đủ bao phủ 10 dặm, cho dù ở thanh đế cốc chịu quỷ âm chi khí ức chế, nhưng phương biên 3-4 động tĩnh vẫn là đủ cảm ứng. Thạch Phong quan sát thời gian đốt hết một nén hương, xác định chủ điện đại môn chung quanh cực kỳ phụ cận không có một người tu sĩ, ngược lại là chỗ xa hơn dược điện, lờ mờ top 5 top 3 có tu sĩ khí tức, hẳn là về sau tu sĩ, tới bạn độc sơn trang ngắt lấy linh hoa linh thảo. Thạch Phong đứng yên thật lâu, xác định không có gặp nguy hiểm, mới dọc theo bậc thang chậm rãi đi tới. Hắn mới lộ đầu, liền nghe được một cái thanh âm khàn khàn nói, cái này xấu hổ tiểu háo tử cuối cùng chui ra. Thạch Phong như người kinh lôi, cũng biết quay đầu, chỉ thấy chủ điện phía tây đứng vững ba người đàn ông, đang nhìn mình. Trong ba người, tay trái đại hán mập lùn như là thùng nước, râu ngắn như sắt, hán tử mẽ phải tắc thì vừa vặn tương phản, gầy như cây gậy trúc, trưởng tu rủ xuống ngực. Ở giữa một người, một bộ thiên thanh trường bào, lưng meo bội ngọc, 30 tuổi dung mạo anh tuấn, nhất là người này mi giác, tựa hồ chưa có vô hạn phong tình. Ba người này gần trong gang tấc, chính mình thế mà không có chút nào chỗ xem xét, cho dù là ba người nói chuyện rồi, Thạch Phong thần thức quét tới, vẫn như cũ không có gì cả. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến, thật hoài nghi mình đụng tới U Linh rồi. Thạch Phong một hồi kinh hoàng về sau, lại nghĩ lui về đã là không bằng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi qua, không người nói, tham kiến ba vị tiền bối. Gầy cao hán tử trên dưới dò xét Thạch Phong, cơ tiếu đạo, ngươi là cựu phủ môn đệ tử. Ba người uy áp làm cho Thạch Phong trong lòng run sợ, hắn hàm răng run rẩy, là đệ tử là. Cựu phủ môn đệ tử. Mà giờ khắc này cách biệt không đến hơn một trượng, Thạch Phong cuối cùng cảm ứng được ba người tồn tại, tả hữu hai tên hán tử cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà ở giữa vị nào thanh y tu sĩ khí tức thâm trầm, khoảng cách kim đan cũng bất quá cách nhau một đường. Nhưng mà, người này mặc dù cùng Diệp Pháp Chân, Vệ Phù Khanh, Phượng Tê Đồng như thế thuộc về giả đàn tu sĩ, nhưng lại cho Thạch Phong một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này tại Diệp Vệ Phượng trên thân ba người đều chưa từng có. Gầy cao hán tử tiếp tục nói, ngươi tên là gì? Muốn, văn bối họ Thạch tên bảy. Hả? Thạch Thất, các ngươi cửu phủ môn đạo hữu hiện ở đâu? Tại ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, một vị luyện khí đệ tử có thể có phản kháng gì chi lực? Thạch Phong thành thật trả lời, sư thúc cùng các vị tiền bối bây giờ đang tại chủ điện trong mê trận. Các ngươi cửu phủ môn một nhóm có gì gặp gỡ? Ngươi lại từ đầu nói tới. Thạch Phong đạo, vâng, tiền bối. Hắn đem xuống đến địa cung tầng 2 về sau, Vệ Phù Khanh Phượng Tê Đồng dẫn dắt, xuyên qua thiết đầu còn kiến vây quanh, vượt qua xà vụ sơn đến vạn độc sơn trang, lại tránh đi bảy rắn tiến vào hai đầu xà trận mấy người chờ sự tình, đều một năm một mười như nói thật rồi. Nửa đường cái kia gầy cao đại hán không ngừng chen vào nói hỏi thăm, Thạch Phong đều nhất nhất trả lời. Mấy người Thạch Phong nói xong, tả hữu hai tên đại hán nhìn về phía trung gian thanh bảo tu sĩ hơi hơi gật đầu. Gầy cao hán tử cười cười, hỏi nói, ngươi mới vừa nói đến, trường sinh môn Diệp Pháp Chân cùng quỷ y đi hải môn nhân độc thủ, về sau thắng bại như thế nào? Cái này văn bối cũng không biết, bởi vì song phương độc thủ, uy lực quá lớn, vệ sư thúc nói văn bối cái này điểm tu vi thực sự không ra hồn, chúng vào một chiêu lập tức mất mạng, bởi vậy phân phó văn bối nên rời đi trước. Gầy cao hán tử ồ một tiếng, nói như vậy, ngươi là nghe theo sư môn trưởng bối phân phó mới rời khỏi. Thạch Phong lắp bắp nói, đang, là. Gầy cao hán tử hy tiếu đạo, ngươi sư thúc sợ ngươi bị ngộ thương, gọi ngươi rời đi trước, hắc hắc, nhưng này vạn độc sơn trang khắp nơi là gián độc, ngươi nhất giai luyện khí đệ tử, một thân một mình có thể đi đâu bên trong. Thạch Phong tại chỗ biến sắc, không biết như thế nào tiếp lời. Mập lùn hán tử hét lớn, tiểu tử, ngươi rõ ràng tham sống sợ chết, thấy tình thế không ổn liền công tông phản bội chạy trốn, còn dám rào biện. Chương 254, Thanh Bảo Tú Sĩ chương 254, Thanh Bảo Tú Sĩ. Thạch Phong cuốn quýt quỳ xuống, ba vị tiền bối, vạn bối thực sợ, có thể lại không giúp được gì, lúc này mới muốn tạm lánh một chút, tuyệt đối không dám phản bội tông môn. Các ngươi không muốn tố giác ta, cầu các ngươi rồi, cầu các ngươi rồi. Thanh Bảo Tú Sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau hắn mới khẽ cười một tiếng nói, tiểu huynh đệ, không cần phải sợ, chúng ta sẽ không tố giác ngươi. Bất quá ngươi đi thẳng nhất mạch, cuối cùng không phải biện pháp, dù cho tránh thoát hôm nay, sau này tông môn truy cứu tới, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Như vậy đi, ta và Quý Môn Vệ đạo hữu giao tình cũng tệ, ngươi dẫn ta đi tìm hắn, ta liền nói ngươi tại hai đầu trong xà trận lạc đường, vừa vặn bị chúng ta cứu được, dạng này ngươi không phải là không có chuyện sao? Thạch Phong trần chờ nói, cái này. Mập lùn hán tử giận nói, cái gì đó cái này? Ngươi không chịu dẫn đường, ta lập tức đợi sư phó ngươi thanh lý môn hộ. Đang khi nói chuyện, một cỗ uy áp đem Thạch Phong bao phủ, Thạch Phong trở tay không kịp, cả người bị theo nằm sấp trên sàn nhà. Hắn vội vàng nói, tiền bối tha mạng, văn bối tuân mệnh. Văn bối tuân mệnh. Cứ như vậy, Thạch Phong một vạn cái không muốn lại bị ấn xuống mê trận. Huyền Quy Cốt bên trong Long Lão gia cười trực tiếp lan lộn, tiểu tử, ngươi phí hết nửa ngày tỉnh, kết quả bất quá liền mê trận bên trong đánh một vòng, các cát, chết cười lao ra. Thạch Phong tức giận đến thẳng lật bạch nhãn, đều không tinh lực cùng hắn cãi nhau. Giáp Ma Long lại vẫn còn cười, bất quá, tiểu tử ngươi thật biết diễn hí kịch, mấy lần kia tham sống sợ chết đệ tử đảo vong một màn kịch, giống như thật, cái này ba cái lao giang hồ đều không nhìn ra khuyết điểm. Lao gia ngươi đừng cười, cẩn thận vai hàm đều rơi rồi. Ba người này lai lịch ngươi biết không? Giáp Ma Long đầu to lớn lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, ngươi nói yêu thú chuyện bản lao gia còn biết đạo nhất hai, đến cho các ngươi nhân tộc, đạt được nhiều cùng cốc thương sơn con kiến đồng dạng, tùy tiện cái A Miêu A Cẩu ta nhận biết. Thạch Phong đạo, kỳ quái, Ba người này tu vi mặc dù không yếu, nhưng làm sao có thể trốn được thần minh thuật liếc nhìn đâu? Thối hồ ly mặc dù đang yêu giới lấy thần thức huyền thuật nổi danh, nhưng tiểu tử ngươi cuối cùng không phải hồ ly, lại nói thiên ngoại hữu thiên, ai nói thần minh thuật liền đệ nhất thiên hạ? Ngươi nói đúng. Thạch Phong đạo, cái này thanh bảo tú sĩ nhất định cũng luyện qua cái gì thần thức bí thuật, thần thức hết sức cường đại, hắn không chỉ ẩn giấu đi chính mình hành tung, hơn nữa bên cạnh hai cái khí tức của người cũng bị hắn che giấu. Lúc nói chuyện, ba người đã đi vào mê trận tầng thứ nhất, Thạch Phong đương nhiên không muốn đem bọn hắn đưa đến vệ phủ khanh trước mặt, nói như vậy vệ phủ khanh có thể một trường đánh chết chính mình, coi như đánh không chết chính mình, cái này lâm trận bỏ chạy đồ hèn nhát, cái kia lại nghĩ đào thoát liền khó mà đăng tiên rồi. Bởi vậy, Thạch Phong một đường giả vờ mơ mơ màng màng, khắp nơi tán loạn. Đi một hồi, thanh bảo tú sĩ lấy ra một trương ngọc giản, đọc thâm dưới, lạnh lùng nói, ngươi tái tưởng cho tốt, chỉ sợ đi nhầm. Thạch Phong nhất thời mạo một thân mồ hôi lạnh, hắn sau đó lại thử cố ý đi nhầm mấy lần, mở đầu thanh bảo tú sĩ bất giác, nhưng qua một hồi, hắn xem xét ngọc giản, chắc là có thể chỉ ra. Xem ra hắn cũng biết mê trận địa đồ, chỉ là không biết tính toán mà thôi. Mà đi nhầm mấy lần về sau, thanh bảo tú sĩ đồ còn tốt, thế nhưng mập lùn hắn tử lại rất là không kiên nhẫn, hô to tiểu uống, còn kém một cái tát đi qua. Cái cũng có trách, tu chân giới thực lực vi tôn, tại ba người bọn hắn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong mắt, luyện khí tầng 5 đệ tử cùng con kiến cũng không khác nhau, nếu như không phải cần Thạch Phong dẫn đường, ba người tại lối vào sớm tiện tay một trường vỗ chết hắn. Thạch Phong vừa đi vừa hỏi, Long lão gia, ngươi nói hai người chúng ta hợp lực, cộng thêm thạch độn thuật của ta, có thể hay không đào thoát? Khó khăn. Nhược Quang là một béo một gầy hai tên kia, đừng nói đào tẩu, chính là đánh bại bọn hắn cũng có khả năng, chỉ là ở giữa tiểu tử kia, khí tức cường đại, liền hắn một cái, hai người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại. Thạch Phong thở dài, trong lòng trầm tư. Một lát sau, Giác Ma Long thúc giục nói, "Uy, tiểu tử, ngươi nghĩ đến biện pháp không có? Ta nghĩ, không bằng liền dẫn bọn hắn đi tìm vệ phủ khanh đi." "Vì cái gì? Ngươi thật vất vả trốn ra được, còn lại trở về đi. Lại nói vệ phủ khanh nhìn thấy ngươi, sẽ không một trường đập chết ngươi sao?" "Chưa hẳn. Chuyện có nặng nhẹ. Ba người này biết ta là Cựu Phù môn đệ tử, trong ngôn ngữ cực không khách khí, chứng minh bọn họ và Cựu Phù môn là địch không phải bạn, như là đụng phải vệ phủ khanh, tự nhiên có một phen long tranh hổ đấu, đến lúc đó bọn hắn đâu còn sẽ quản ta loại tiểu nhân vật này." "Rất đúng, rất đúng. Để bọn hắn cho căn chó một miệng lông, ngươi lại thừa cơ chạy trốn." Thạch Phong hạ quyết tâm, liền không có lại cố ý đường vòng, cái này mê trận tính ra hắn đi lần thứ ba, đã là xe nhẹ đường quen. Ăn xong bữa cơm không đến, bốn người đi đến mê trận tầng thứ ba, khoảng cách truyền tống đại sảnh không qua mấy chục bước. Nhưng Thạch Phong thần thức đã qua, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc trước hắn tính toán chỉ sợ ở rơi vào khoảng không, bởi vì truyền tống đại sảnh tịch tịch vô âm thanh, lại là không có bất kỳ ai rồi. Mấy chục bước khoảng cách phút chốc tức đến, bốn người tiến bước đại sảnh, quả nhiên, bên trong trống rỗng, một người đều không, chỉ ở giữa mặt đất phù trận vẫn như cũ chậm rãi chuyển động, phát ra linh quang. Bởi vì hai canh giờ còn chưa tới, truyền tống trận chưa đóng lại. Thanh bảo tú sĩ ba người đều là cao thủ, bốn phía dò xét một phen, biết đạo Thạch Phong phía trước nói không giả, ở đây chính xác phát sinh qua một hồi kịch chiến. Thạch Phong sững sờ ở một bên, Giác Ma Long lại nhịn không được cười to không ngừng, tiểu tử ngươi không phải là chia tích phải đạo lý rõ ràng sao, như thế nào không ngờ tới người ở đây đi nhà chống nhà, các cát, cười chết ta rồi. Thạch Phong giận nói, ngươi đừng cười, nhanh nghĩ biện pháp cái gì pháp tử. Ngươi đừng vội lấy trừng mắt nha, ngươi tiếp tục dẫn bọn hắn xuống tìm vệ phù khanh không được sao? Không được, ta chắc chắn không thể lại cùng bọn họ xuống. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn tìm vệ phù khanh cứu mạng sao? Rất đơn giản, bởi vì ta tìm không thấy. Long lão gia, ngươi chẳng lẽ không có phát giác, cái này truyền tống đại sảnh cũng không có thi thể, cũng không có vết máu, chứng minh Quỷ Lan Lệ Hổ bọn hắn không có bị bắt lấy, đã truyền tống đến tầng thứ 3 đi rồi, mà Cựu Phù môn trưởng sinh môn tự nhiên đuổi theo. Quỷ Lan Lệ Hổ nhiệm vụ là đem Man Man ký giao cho tông môn trưởng lão, Cựu Phù môn nhiệm vụ nhưng là bắt Quỷ Lan Lệ Hổ, đoạt lại bảo vật, bọn hắn một đuổi một chạy, chắc chắn đi xa, ta đi đâu mà tìm bọn hắn? Mà nếu ta tìm không thấy vệ phù khanh, ba vị này hung thần ác sát có thể buông tha ta sao? Giác Ma Long nói, vậy tiểu tử ngươi lại thi triển tài bốn ba tấc lưới, hoặc cho bọn hắn đập mấy cái khấu đầu, nhìn một chút đối phương có bỏ qua cho ngươi hay không. Thạch Phong đông nhiên thần sắc khẽ động, không đúng, ở đây dấu vết lưu lại khí tức, cũng không có ô rắn cặp nòng, ta nhớ đến lúc ấy Long láo ra ngươi nói, xà vương cũng đi theo, như thế nào không có độc thủ. Tiểu tử ngươi các loại, ta xem một chút, nhà, cái này tiểu xà thế mà còn trong lòng đất là đâu? Có phải nó ngủ thiết đi? Đoán chừng ngươi trốn đi không lâu sau, bọn hắn liền như ong vỡ tổ đi xuống, xà vương không kịp phát huy, người đã chạy hết, thế là nó liền tiếp tục nằm dưới đất nghỉ ngơi. Thực sự là trời cũng giúp ta. Long láo ra, ngươi là Long tộc huyết mạch, hơn xa ô rắn cặp nòng, ngươi có thể hay không gọi nó xuất thủ, diệt cái này bà tên ác nhân. Giác Ma Long khẽ đảo đại bạch nhãn, lao ra ta tại yêu tộc địa vị tự nhiên hơn xa cái này tiểu xà, nếu là nó hóa hình khai trí, ta phân phó nó làm chút chuyện, lượng nó không dám không đáp ứng, chỉ là bây giờ nó linh trí không mở, sao có thể nghe hiểu ta, nó hoàn toàn là bằng bản có thể hành động, đừng nói ta, chính là nó cha mẹ gọi nó làm gì, nó cũng sẽ không nghe. Thạch Phong vô cùng thất vọng, mắt thấy thanh bảo tú sĩ ba người đã đem chung quanh tinh tế dò xét một phen, ba người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, truyền âm thương nghị. Làm thanh bảo tú sĩ lúc nói chuyện, mập gầy hai tên đại hán tất cung tất kính, không ngừng gật đầu, tựa như tôi tớ hạ nhân. Ba người nói chuyện lúc, thỉnh thoảng chỉ điểm cái truyền tống trận kia cùng Thạch Phong, hoàn toàn không đem Thạch Phong để vào mắt. Thạch Phong đạo, xem ra 89 phần 10 bọn hắn muốn áp ta xuống phía dưới tìm vệ phủ khanh rồi. Long lão gia, không có pháp tử, chỉ có thể liều mạng, lão nhân gia người mặc dù không cách nào người chỉ huy xà vương, nhưng tỉnh lại nó không có vấn đề à? Đó là đương nhiên không có vấn đề. Thanh bảo tú sĩ ba người thương nghị đã xong, mập lùn hán tử quay đầu hướng Thạch Phong uống nói, các ngươi cửu phủ môn nhân có phải hay không đều chuyển tống đi xuống? Thạch Phong khoanh tay nói, cái này vạn bối thật là không biết, vạn bối lúc rời đi, các sư thúc đều không có xuống. Được, rất tốt, bây giờ ba người chúng ta cũng muốn xuống, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Thạch Phong cung kính nói, vệ sư thúc phân phó, chúng ta luyện khí đệ tử không thể xuống đến địa cung ba tầng, vạn bối không dám chống lại. Ngoài ra, vạn bối cũng sắp ba vị tiền bối mang ra mê trận, mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, nhường vạn bối rời đi nơi đây. Mập lùn hán tử giữ tận tiếu đạo, ngươi chỉ là một kẻ sâu kiến, thế mà luôn mồm cùng lão tử bàn điều kiện, tin hay không lão tử một cái tát đem ngươi đánh thành thịt muối. Thạch Phong sắc mặt sắc bạch, không dám trả lời. Mập lùn hán tử chậm rãi đi tới, từ chữ vật túi tay lấy ra lá bửa, ngươi sợ có phải âm thú? Đúng, ngươi tu vi là quá thấp, ở cung điện dưới lòng đất nửa bước khó đi. Không có việc gì, Tề Mỗ có lòng tốt người, cái này trương phủ triện ngươi dán ở trên người có thể giúp ngươi chống cự âm thú. Thạch Phong lại không phải đứa đần, chẳng lẽ không biết cái này phù văn nhất định là một cấm chế, một khi gieo xuống, mạng nhỏ cũng làm cho đối phương nắm chặt. Thạch Phong thân thể nhịn không được run như run rẩy, mập lùn hán tử từng bước một đi tới, mục trung tràn đầy trêu tức, phảng phất mèo già nhìn xem một cái run rẩy, phẫn nộ mà lại không thể làm gì tiểu háo tử. Càng đi càng gần, hai người cách biệt bất quá năm thước, dâu ngắn hán tử khẽ vươn tay, uống nói, cầm chắc. Thạch Phong lui về sau một bước, lắc đầu nói, văn bối không cần, văn bối không cần. Mập lùn hán tử thần sắc lập tức dữ tợn, tiểu tử, ngươi dám kháng mệnh. Thạch Phong lại lui lại mấy bước, lưng tựa tường đá nói, không, không, văn bối. Mập lùn hán tử cái nào kiên nhẫn cùng một cái tiểu bối nói nhảm, uống nói, thiếu mẹ hắn dài dòng. Tay vừa lộn, liền muốn đem cấm chế linh phụ chụp trên người Thạch Phong. Ngay tại hắn tay phải phiên động thời khắc, thanh bảo tú sĩ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lớn tiếng uống nói, cẩn thận. Chương 255, truyền tống sảnh chi chiến. Chương 255, truyền tống sảnh chi chiến. Lời còn chưa dứt, truyền tống sảnh gió tanh bực khởi. Ngay tại mập lùn hán tử cùng Thạch Phong trung gian mặt đất, bỗng nhiên bốc lên một cái thùng nước lớn bằng đầu rắn, xám trắng hoa văn, miệng rắn mở lớn, cắn một cái hướng mập lùn hán tử tay phải. Cái kia mập lùn hán tử không có chút phát hiện nào, vô ý thức co rụt lại tay, nhưng cái nào tới kịp, tự xà một ngụm đem tay phải hắn ngậm lấy, dùng sức hất đầu. Dâu ngắn hán tử kêu thảm một tiếng, cánh tay phải cùng khuỷu tay đứt gãy, cả người hắn bị xà vương cự lực văng ra, trùng điệp ngã tại trên tường đá. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái tiểu kiếm phá không bay đến, đâm vào cự xà não chính giữa cửa. Cự xà không tránh không né, phù một tiếng, tiểu kiếm như bên trong ruột bung rách, lại không đâm vào được, bị cự xà quay đầu phá giải. Mập lùn hán tử hồn phi thiên bên ngoài, trong lúc đội vàng tay trái bên phải vai chọc lấy mấy chỉ, dừng lại cuồn phún tiên huyết, vừa vội cấp bách lấy ra thuốc trị thương, thoa lên cánh tay phải đứt gãy chỗ. Lúc này, gầy cao hán tử mới hồi phục tinh thần lại, sợ hãi kêu, mẹ nó, đây là cái gì quái vật? Cự xà thân thể chậm rãi trườn ra động, từ lòng đất không ngừng chui ra, chờ cả thân thể nó nhô ra, đám người càng là kinh ngạc. Con rắn này trường dài mười mấy trượng, ngang đầu như núi, mở ra buồn máu miệng lớn, hô hấp ở giữa toàn bộ truyền tống sảnh cũng là một cô khó người tanh hôi. Cự xà tại ba lần lột xác về sau, trên thân thể ô vòng đã triệt để không thấy, biến thành nửa trắng nửa đen màu xám. Thanh bảo tú sĩ thần sắc cũng ngưng trọng lên, nghĩ không ra ở đây thế mà cất giấu một cái ô hoàn xà vương. Mập lùn hán tử tay phải bị hủy diệt, kinh sợ giao sụp đổ, gào rít nói, vẫn chỉ là nhị giai, không đến tam giai, làm thịt nó. Hắn tự tay từ túi bên trong rút ra một cây hắc đồng, niệm động chú ngữ, hắc đồng rời tay bay ra, đón gió huyên hóa, bóng gậy như núi, hướng cự xà đầu người lập tới. Cự xà thân thể bản động, căn bản vốn không tránh né, một đầu hướng côn ảnh lên đón, chênh một tiếng văng rội, hắc côn lấy càng nhanh tốc độ bay trở về, đập tại mặt đất, phương viên hơn trượng bên trong gạch xanh vỡ vụn. Mập lùn hán tử lúc này phẫn nộ toàn bộ biến thành kinh ngạc, hắn nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một kích toàn lực thế mà bị cự xà hời hợt như thế liền hóa giải. Thanh bảo tu sĩ trầm thanh đạo, cẩn thận, cái này xà vương e rằng có chút biến dị, không thể khinh thường. Giữa lúc hắn nói chuyện, tay áo thực chất lại bay ra hai cái tiểu kiếm, cực kỳ gấp gáp đánh về phía xà vương hai mắt. Thạch Phong nhìn chằm chằm vào thanh bảo tú sĩ động tác chờ hắn tiểu kiếm xuất thủ, Thạch Phong lập tức thân thể hơi gấp, chui vào sau lưng tường đá, hắn ở đây thanh bảo tú sĩ phía sau, không ở tại trong phạm vi tầm mắt, lại thêm Thạch Phong vốn là dựa vào tường đá, thuận thế trốn vào tường đá căn bản không cái gì âm thanh. Vốn cho rằng trừ phi thanh bảo tú sĩ sau lưng mắt, bằng không tuyệt không phát hiện được mình tiểu động tác. Ai ngờ Thạch Phong vừa mới vào tường, thanh bảo tú sĩ đã xoay người lại, uống nói, tiểu tử thối, chạy đi đâu? Giương một tay lên, lại một mai tiểu kiếm bay ra, hướng Thạch Phong ẩn tàng phương vị phong tới. Thạch Phong trong lòng kinh ngạc, ta trốn vào tường đá, ngươi còn phát phi kiếm, có ý tứ gì? Chờ nghe được tiểu kiếm đánh vào trên tường đá thế mà không có phát ra cái gì âm thanh lúc, Thạch Phong đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong lúc đội vàng, hướng về bên cạnh hơi xoay người, tiểu kiếm thấu thạch mà bảo, miễn cưỡng từ Thạch Phong sườn trái hai thốn bên ngoài xẹt qua. Thanh bảo tú sĩ vây tay một cái, tiểu kiếm thấu tường mà ra, bay trở về hắn trong tay áo. Thanh bảo tú sĩ cũng là hơi sửng sở, a, thế mà không phải thạch cần phụ. Tu sĩ trốn vào trong viên đá, không ngoài mấy loại pháp tử, thường thấy nhất chính là mượn nhờ pháp khí đặc biệt, tỉ như Vân Thành Vân Đà tu sĩ phía trước đã dùng qua phá rồi đá, bất quá thanh bảo tú sĩ một mực giám thị Thạch Phong, xác nhận người này không có sử dụng pháp khí. Không cách dùng khí, cái kia khả năng nhất đúng là sử dụng thạch cận phù loại này, phù triện điểm tốt là không có có tu vi hạn chế, luyện khí đệ tử cũng có thể kích phát, khuyết điểm là ẩn vào tảng đá về sau, tu sĩ không cách nào chuyển động, chỉ có thể cứng đờ và đổ xuống đứng thẳng trong đó. Mà Thạch Phong mới xoay người tránh đi mình truy phong đâm, vậy thì không phải là sử dụng thạch cận phù. Thanh bảo tú sĩ trong lòng run lên, chẳng lẽ là thạch độn thuật? Thạch độn thuật chính là cực hiếm thấy độn thuật, tuyệt không phải một cái luyện khí tầng 5 đệ tử có thể thi triển. Xem ra tiểu tử này chơi lừa gạt, ẩn giấu đi tu vi. Hắn đang muốn tiếp tục hướng thạch phong làm loạn, nhưng khỏe mắt thoáng nhìn, cự xà nghiêng đầu tránh đi hai cái kia truy phong đâm, tiếp theo nhất vị hướng chính mình quét tới, trường tu hán tử kêu to, Dương đại ca cẩn thận. Thanh bảo tú sĩ cái mũi hừ một cái, kình phong đập vào mặt ở bên trong, thân ảnh của hắn cũng mơ hồ không thấy, sau một khắc, hắn cũng tại đại sảnh khác một bên lộ thân hình ra, hắn khiến cho thế mà cũng là cực hiếm thấy độ thuật, tên là phong độ thuật, hắn hiếm có trình độ còn trên thạch độ thuật. Thanh bảo tú sĩ tránh đi cự xà lôi đình một kích về sau, tay áo thực chất dương lên, mấy chục mai tiểu kiếm như du ngư bay ra, đâm về cự xà. Mà gầy cao hán tử tế ra một thanh trường đao, mập lùn hán tử nhặt lên hấp động, khoảng ba người tách ra, vây công cự xà. Cự xà ra dày thịt béo, ngoại trừ tránh đi tương đối con mắt yếu ớt bên ngoài mặc cho pháp khí kích ở trên người, mà hắn tắc thì không ngừng mở cái miệng rộng, cắn về phía ba người, thỉnh thoảng vung lên đuôi rắn hoành quét tới. Chương 255, truyền tống sảnh chi chiến 2, chương 255, truyền tống sảnh chi chiến 2, Thạch Phong gặp ba người một rắn cuốn đấu không ngừng, cơ hội tốt như vậy chính mình há có thể bỏ lỡ, lập tức hít một hơi, tại trong tường đá lui về sau hai bước. Thạch độn thuật tại trong viên đá mặc dù có thể du tẩu né tránh, nhưng người trong thạch chắc chắn không bằng đất bằng bên trong huy sái tự nhiên, lại không cách nào động dùng pháp khí. Trong lúc đội vã, Thạch Phong chỉ có thể tận lực đường lối, cái này truy phong đâm dán vào bên hai, lệnh một ly bay qua. Thạch Phong kinh hai nói, Long lão gia, người này thần thức lại cường đại như thế, có thể hoàn toàn xem thấu trong viên đá phương vị của ta. Thiên ngoại có người, nhân ngoại hữu nhân, tiểu tử ngươi cái này biết lợi hại chưa? Muốn là như thế này, cái kia ha không hỏng bét cực điểm. Chúng ta trong thạch tránh chuyển xê dịch không tiện, lại không cách nào sử dụng bảo kiếm, tránh không được bia sống. Sớm biết còn không bằng không trốn vào tảng đá. Giác Ma Long cười lạnh, chẳng lẽ ngươi ra ngoài liền không nguy hiểm sao? Ngươi đánh thắng được ba cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sao? Còn có cái kia tiểu xà căn bản vốn không phân được ta, ngươi cẩn thận bị tiểu xà một ngụm nuốt, nếu là như thế liên đối ta đường đường Giác Ma Long bị ô rắn cạp nó ăn, chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Long lão gia, nếu là ngươi. Ai, ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta vừa đi ra ngoài, tiểu xà liền hụ chạy, cái kia thì trở thành hai người chúng ta đánh cái này ba cái vương bắt đẳng rồi, cái này xuyên nhà của Thanh Bảo Hỏa thực lực quá mạnh mẽ, ta chắc chắn đánh không lại. Ngươi có thể đánh thắng mặt khác hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liên thủ sao? Tự nhiên không được. Vậy không phải kết liễu. Cho nên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi bất động, cái kia xuyên nhà của Thanh Bảo Hỏa nhất thời cũng lười của ngươi, hiện tại nhanh chóng thắp hương bái phận, khẩn cầu tiểu xà đại phát thần uy, đem ba tên kia đánh chạy, cái này tiểu xà đi qua ba lần lỗ xác, đã tiếp cận tầng dài, mà nơi đây quỷ âm chi khí nồng đậm, đối với nó rất là có lợi nha. Cự xà trước mắt đúng là đại chiến thần uy, ngoại trừ truy phong đâm đâm về ánh mắt nó lúc, nó sẽ né tránh bên ngoài, hắn công kích của hắn nó căn bản vốn không quan tâm, truyền tống sảnh mặc dù không nhỏ, nhưng cự xà thân thể khổng lồ chuyển động ở giữa ép ba người bốn phía trốn tránh. Mập gầy hai tên đại hán đã là đầu đầy mồ hôi, bọn hắn đổi số loại thần thông, hoặc gậy sắt phi đao, hoặc liệt hỏa hàn băng, nhưng hoàn toàn chẳng ăn thua gì. Gầy cao hán tử nửa đường còn thả ra hai cái độc tính mạnh vô cùng trắng tằm, kết quả cái này hai cái trắng tằm phun ra đại đoàn xương độc, cự xà hút vài hơi không chỉ có không hạ độc được, ngược lại một bộ vô cùng hưởng thụ dáng vẻ, ngay sau đó nó miệng rộng mở ra đem cái kia hai cái trắng tằm nuốt xuống. Mập gầy hai vị đại hán đem công lực thúc giục đến cực hạn, đỉnh đầu nguyên khí bốc hơi tiêu hao quá lớn, nhưng ngay cả như vậy hai người cũng là liên tục bại lui. Đưa một tiếng vang vọng, mập lùn hán tử trước mặt một khối cổ kính bị đuôi rắn đập nát ấy, cả người hắn bị đẩy lui 5-6 bước, đâm vào trên tường đá, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn là cường hãn khuôn mặt dữ tợn bây giờ tràn đầy tuyệt vọng, cánh tay phải đứt gãy trô vốn là cầm máu, nhưng kịch đấu lúc huyết thủy lại dì ra, hắn nhịn không được hô nói: Dương đại ca, cứu mạng, cứu mạng! Thanh bảo tú sĩ thần sắc lạnh nhạt, đồ vô dụng, lại không muốn các ngươi giết chết quái xà này, bảo trụ tính mạng mình đều không làm được sao? Gầy cao hán tử bây giờ cũng là mồ hôi ẩm ướt trong áo, liên tục nói: Dương đại ca, quái xà này thật lợi hại, ta hai người thần thông thấp, thực sự gánh không được, cầu Dương đại ca đại triển thần uy, đem quái xà này chém giết đi. Thanh bảo tú sĩ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: Dễ nói, dễ nói. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng vẫn là đám người đứng ngoài xem du đấu né tránh, nào có đại triển thần uy ý tứ. Giác Ma Long nói: Tiểu thạch đầu, ngươi đoán tiểu xà cùng cái này thanh bảo nhân, cái nào lợi hại hơn một điểm? Thạch Phong suy nghĩ một chút, khó mà nói. Cái này biến dị xà vương thân thể khổng lồ, đao thương bất nhập, lại có kịch độc, thực lực so trước đó cốt đột tử nhưng mạnh hơn nhiều bất quá. Cái này thanh bảo nhân một mực thành thạo điêu luyện, rõ ràng không xuất toàn lực, nếu là hắn phát động tuyệt chiêu, có thể thật có thể chém giết cái này xà vương, chỉ là người này rõ ràng không muốn hao phí áp đáy hòm bảo vật. Tiểu tử này như thế được, có phải hay không là tu sĩ kim đan ngụy trang? Sẽ không. Hắn nếu là kim đan, cái kia bên cạnh hai cái thì không nên gọi hắn Dương đại ca, mà là tiền bối. Đúng rồi, Dương đại ca, Dương đại ca. Thạch Phong đột nhiên nhớ tới, phía trước nghe lén Vân Thành phân đả tu sĩ lúc nói chuyện, từng nghe đến một câu, chúng ta có Dương đại ca chỗ dựa, cũng không sợ kim đan. Chẳng lẽ nói ba người này là Thí Kiếm Sơn Trang? Giác Ma Long nói, Thí Kiếm Sơn Trang Vân Thành phân đà cùng Diêm Quang là cùng một bọn, vô cùng có khả năng. Vì cái gì? Long lão gia, ngươi xem, ba người này ngoại công thần thông, bao quát chỗ dùng pháp khí đều không giống nhau, lại xưng hô đối với Phương Dương đại ca không phải sư minh, rõ ràng ba người bọn họ không phải cùng một cái sư môn, nhưng bọn hắn chắc chắn cũng không phải ba tên tán tu tạm thời tụ cùng một chỗ đấy, vừa không phải một sư cửa, lại không phải tán tu liên thủ, như vậy rất có thể là đến từ bang phái liên minh. Các Lão gia ta đã sớm nhìn ra ba người bọn hắn là Thí Kiếm Sơn Trang Vân Thành phân đà người, cố ý không nói thì là kiểm tra một chút tiểu tử ngươi. Chương 256, đánh cược một lần. Chương 256, đánh cược một lần bất quá, Giác Ma Long lời nói xoay chuyển, tiểu tử ngươi liền định một mực trốn tránh xem náo nhiệt sao? Cháu trai vừa muốn dạng này một mực trốn tránh đâu? Long lão gia, ngươi có cái gì thoát thân diệu kế?
A, cái này sao? Diệu kế lão gia ta đương nhiên có, bất quá ngươi trước chính mình suy nghĩ thật kỹ.
Đang nói, trong đại sảnh, Xà Vương đánh lâu không xong, thân thể một bản, đột nhiên không xuống đất mặt không thấy. Xà Vương vừa đi, mập gầy hai tên đại hán nhẹ nhàng thở ra, dựa tương một vừa thở dốc, vừa móc ra đan dược ướt, thanh đế cốc bên trong vì chống lại quỷ âm chi khí xâm nhập, tu sĩ tiêu hao nếu so với phía ngoài lớn, mà mới một phen kịch chiến, hai người hao tổn rất lớn chân nguyên, đều đã là nọ mạnh hết đà. Mà thanh bảo tu sĩ cũng không nghỉ ngơi, hắn lấy ra một cái la bàn, bốn phía thăm dò. Gầy cao hán tử bây giờ đấu trí hoàn toàn không có, thấp giọng nói, Dương đại ca, không bằng chúng ta đi thôi, né tránh cái này còn phải xả. Mập lùn hán tử cũng thì thảo phụ hòa nói, đúng nha. Thanh bảo tú sĩ hơi lườm bọn hắn, thần sắc gâm ú lạnh lẽo, cái kia trong lòng hai người phát lạnh, lập tức không dám lại nói. Thanh bảo tú sĩ nhìn một chút trong tay pháp bản, lại nào có cái gì quái xà dấu vết, tâm tình của hắn sốt ruột, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía thạch phong ẩn thân tường đá, ngài còn giấu ở nơi nào, không định ra tới giải thích một chút sao? Mập lùn đại hán giận nói, nguyên lai là tiểu tử này cố ý đem chúng ta dẫn tới ổ gián tới, mẹ nó à! Hắn bị xà vương cắn đứt cánh tay phải, trong lòng cuồng nộ, một cỗ khí vung trên người thạch phong, xông lại muốn đem thạch phong bắt được. Đống nhiên biến cố lại sinh, hắn vừa đi hai bước, cự xà miệng lớn từ dưới đất phun lên, mập lùn đại hán né tránh không kịp, giữa tiếng kêu gào thê thảm đã bị cự xà cắn. Cự xà khẩu bên trong mười mấy mai như thô đinh trên hàm răng tiếp theo hợp, cái kia mập lùn hán tử thân thể đã bị khai ra mấy cái đại lỗ thủng, hắn thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ lên giống như muốn nhỏ ra huyết, lời nói cũng nói không nên lời, trong mắt đầy là tử vong hoảng sợ, liền thấy mập lùn hán tử bộ ngực, cổ, đầu người một chút chui vào xà khẩu, lại xuống đến bụng rắn. Làm xà vương nuốt sống người sống lúc, thanh bảo tú sĩ, gầy cao hán tử vô ý thức không phải cứu người, mà là nhanh chóng thối lui mấy bước, pháp khí vũ động, bảo vệ mặt. Xà vương bắt phải con mồi, thân thể uốn éo, lại không xuống đất mặt không thấy. Yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc. Gầy cao hán tử thân thể không ngừng run run, sắc mặt thương bạch, không thấy một tia huyết sắc. Thanh bảo tú sĩ cũng là nhấc lên 12 phần cẩn thận, không nói một lời. Giác Ma Long lắc đầu thở dài, ngốc xà chính là ngốc xà, linh trí không mở, lợi hại hơn nữa cũng là ngu xuẩn, ngươi xem nó, được một trận mỹ thực, liền chuẩn bị ngủ ngon rồi. Thạch Phong nhíu mày nói, đối với chúng ta mà nói, cái này cũng không rượu, nếu là xà vương không ra, thanh bảo nhân liền muốn đưa ra tay trừng trị ta rồi. Đó là, bọn hắn tưởng rằng ngươi cố ý đem bọn hắn dẫn tới xà vương xảo huyệt, đối với ngươi sợ là sẽ không khách khí. Các cáp. Thạch Phong trầm tư phút chốc, hỏi nói, đúng, Long lão gia, cái này thanh bảo nhân hẳn là không phát hiện được xà vương ẩn thân a. Đương nhiên không phát hiện được. Ô hoàn xà vương đó cũng không phải là phổ thông ẩn nấp, mà là cùng chung quanh bùn đất hòn đá đồng hóa. Nhất tộc nguyên anh cư sĩ cũng không thể phát giác, hắn một cái giả đàn tu sĩ, thần thông lợi hại hơn nữa, còn có thể hơn được nguyên anh lão quái. Lão gia nói không sai, nếu là thanh bảo tu sĩ phát giác xà vương đi nghỉ, hắn sớm đã đi, hừ, hắn cũng sẽ không vì cái kia chết đi đồng bạn báo thù. Chi cho nên bây giờ đi không được, bất quá là cho là xà vương còn tiềm phục tại dưới mặt đất, chuẩn bị đánh lên hắn. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu xà nếu là một mực không ra, thanh bảo nhân sớm muộn phải gây phiền phức cho ngươi. Cái này thanh bảo nhân cho ta một cô âm u lạnh lẽo máu tanh cảm giác, ta có dự cảm, rơi vào trong tay hắn, chắc chắn sống không bằng chết, còn không bằng một ngụm bị xà vương nuốt tới thông khoái. Vậy ngươi nghĩ ra thoát thân diệu kế không có? Thạch Phong nhìn qua ở giữa tòa kia còn tại ong ong chuyển động truyền tống trận, nếu như quay người đi lên, đường đi xa xôi, ta chắc chắn không chạy nổi thanh bảo nhân, duy nhất thoát thân chi lộ chính là chỗ này cái truyền tống trận rồi. Truyền tống trận? Ngươi không sợ truyền xuống đụng vào vệ phủ khanh sao? Phía trước Phượng Tê đồng dạng giải chủ điện cấu tạo lúc, từng nói qua, cái truyền tống trận thông hướng địa cung tầng 3 Bách Thảo Đường, nhưng Bách Thảo Đường có 12 ở giữa cung điện, truyền tống trận là ngẫu nhiên truyền đến nào đó tòa cung điện, ta xuống chưa chắc sẽ đụng tới vệ phủ khanh. Có thể một phần bạn vừa vặn lại đụng phải đâu? Sẽ không. Vệ phù khanh một lòng đuổi theo Quỷ Lan Lệ Hổ, bọn hắn một canh giờ phía trước liền xuống, một chạy một đuổi, sớm không biết chạy đi đâu rồi, như thế nào sẽ ở trước truyền tống trận trông coi ta đây. Mà ta chỉ cần tiến vào truyền tống trận, dù cho thanh bảo nhân truy vào đến, nhưng chỉ cần là trước sau chân, hai chúng ta liền sẽ truyền tống đến bất đồng cung điện. Tốt thì tốt, bất quá ngươi sao có thể tại thanh bảo nhân ngay dưới mắt chạy vào truyền tống trận? Long lão gia, lấy ngươi huyết mạch chi lực, có thể hay không đem xà vương tỉnh lại? Ta đem hắn gọi lên tới đương nhiên có thể, nhưng ta nói qua, hắn không có khai linh trí. Ta không có cách nào người chỉ huy hắn công kích Vân Thành Vân Đà ra hỏa. Không, ngươi tỉnh lại xà vương là được, ta cảm thấy có thể đánh cược một lần. Chương 256, đánh cược một lần 2. Chương 256, đánh cược một lần 2. Thanh bảo tú sĩ, gầy cao hán tử đang toàn bộ tinh thần đề phòng, đột nhiên gặp Thạch Phong thi nhiên từ tường đá chui ra ngoài, lúc này hắn không có lại ngụy trang, mà là lộ ra chút cơ tu sĩ tu vi. Thạch Phong đi lên hai bước, ôn quyền nói, đạo hữu nói giỡn. Cái này xà vương căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, tại hạ nào biết được nó trốn ở chỗ này. Thanh bảo tú sĩ lạnh lùng nói, sự tình có trùng hợp như vậy. Thạch Phong lại đến gần hai bước nói, Vạn Độc Sơn Trang vốn chính là ô rắn cạp nong đích thiên hạ, mấy ngàn năm hoang phế, sinh ra xà vương cũng là lẽ thường trong chuyện. Còn tại hạ ẩn tàng tu vi, chỉ muốn bỏ chạy mệnh, ai ngờ lại bị hai vị đạo hưu áp giải về.
cũng không xảo tao nộ xà vương, ta nhìn ngươi ta rằng con nữa cũng không phải biện pháp, không bằng liên. Thạch Phong một ngụm bên trong vừa nói chuyện, không ngừng bước, chậm rãi đi vào đại sảnh. Thanh Bảo tú sĩ chỉ là kiêng kỵ xà vương, đối với trúc cơ sơ kỳ Thạch Phong tắc thì căn bản không để vào mắt. Bất quá Thạch Phong lúc nói chuyện, hữu ý vô ý tới gần truyền tống trận, lập tức gây nên hắn cảnh giác. Hắn đang muốn ngăn cản, đột nhiên biến sắc, cái kia gầy cao hán tử càng là không tự chủ được lui về sau hai bước. Thạch Phong giống như không biết, trong miệng còn đang không ngừng giải thích, đột nhiên tí tách một tiếng, một giọt dịch nhẫn rơi vào chân hắn mặt, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng đỉnh đầu, một trương to lớn xà khẩu đã cắn xuống tới. Thạch Phong hồn phi thiên bên ngoài, hướng phía trước liều mạng mà tới, xà vương cắn hụt, trong miệng nó lơi rắn tê tê phun ra nuốt vào, thân thể du động, đuổi sát Thạch Phong. Thanh Bảo tú sĩ cùng gầy cao hán tử gặp xà vương công kích Thạch Phong, tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác, không thèm để ý xà vương mắt thấy muốn cắn trúng Thạch Phong, đột nhiên thân hình uốn éo, liếc thoát ra ngoài, Thanh Bảo tú sĩ sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử chơi lừa gạt? Hắn vừa muốn xuất thủ, cự xà đã huy động đôi dài như roi, quét về phía Thạch Phong. Thanh Bảo tú sĩ vừa nắm chặt tay phải lại nới lỏng, Thạch Phong né tránh không kịp, bị đôi rắn quét bay, trong lúc đội vã chỉ có thể hai tay giao nhau bảo vệ mặt. Xà vương lực đạo gầy cao hán tử đã linh giáo nhiều lần, hủy hắn ba kiện pháp khí, trong lòng của hắn cười lạnh, liền đợi đến nhìn Thạch Phong bị nện phải máu thịt bé bét. Nhưng mà Thạch Phong trở thành thịt muối một màn cũng không xuất hiện, cả người hắn hoành bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào trong truyền tống trận. Thanh Bảo tú sĩ kinh hô, không tốt, tay phải một điểm, ba cái tiểu kiếm truy đâm Thạch Phong, nhưng trong truyền tống trận linh quang chớp động, Thạch Phong cười ha ha một tiếng, tiểu kiếm đâm trúng tàn ảnh, người hắn đã bị truyền đưa đi. Thanh Bảo nhân đang muốn đuổi theo, xà vương thân thể bốn léo, nhìn chăm chú vào Thanh Bảo nhân cùng gầy cao hán tử, hai người không dám loạn động, ngưng thần đề phòng. Xà vương không có tiếp tục công kích, nó thân thể trầm xuống, lại chui vào lòng đất. Thanh Bảo tú sĩ cùng gầy cao hán tử nhìn qua truyền tống trận, bọn hắn bây giờ nếu là bước vào, chính xác có thể đuổi theo Thạch Phong. Nhưng hai người không cảm ứng được xà vương ở đâu, truyền tống trong nháy mắt người sẽ xuất hiện cứng ngắc, như lúc này xà vương đột nhiên gây khó khăn, vậy thì hỏng bét cực điểm. Thời gian từng chút biến mất, hai canh giờ cuối cùng hao hết, phụ trận bạch quang dâng lên, ảm đạm xuống. Thanh Bảo tú sĩ do dự mấy phen, cuối cùng vẫn là không dám bước vào truyền tống trận. Đầu não hơi hơi choáng váng dưới, Thạch Phong đã cước đạp thực địa, cảm giác đầu tiên chính là trung quanh quỷ âm chi khí lại nồng đậm rất nhiều, nhất định là tới rồi địa cung ba tầng. Thạch Phong trong lòng nửa vui nửa buồn, vui chính là cuối cùng tại Thanh Bảo tú sĩ cùng biến dị xà vương hai đại yêu nghiệt trong tay chạy trốn, buồn là không thể không càng thâm nhập địa cung một tầng, thoát thân lích phát ra khổ. Dưới chân hắn đứng vững, đập vào mắt tối đen như mực, dõi mắt trung quanh, nhưng là ngay cả mình bàn tay đều thấy không rõ, vận thần thức bốn phía liếc nhìn, hẳn là một gian ngũ trượng vương thạch thất, thần thức đụng tới bốn phía vách đá, bị đánh ra. Hắn thần thức một chút tìm kiếm, tâm tình cũng là một chút biến ảo, cái này gian thạch thất lại giống như hoàn toàn bị kín, không cửa không cửa sổ. Long lão gia, ngươi có thể phân rõ chúng ta ở nơi nào sao? Đây con mẹ nó hai mắt đen thui, cái nào thấy rõ ràng nhà, tựa hồ cái gì mở miệng cũng không có. Tiểu tử, ngươi vận khí không tốt, sợ là truyền đến cái gì trong phần mộ tới rồi. Thạch Phong trong lòng trầm xuống, Kim Quyết Tông tu luyện quỷ bút thuật đúng là quỷ đạo công pháp, Thanh Đế Cốc có chút phần mộ quỷ vật cũng không kỳ lạ. Hắn chỉ sợ không cẩn thận phát động cái gì cơ quan, khẽ động không dám loạn động, rút ra Long Tiềm Kiếm, ngưng thần đề phòng. Đen, tự dưng dư người áp lực lớn, cũng làm cho người không rõ khủng hoảng. Bất chi bất giác, một nén nhang thời gian trôi qua. Thạch Phong trong lòng âm thầm lo lắng, hắn vừa rồi thế nhưng là mạo hiểm một kích, đầu tiên là từ giác ma long tỉnh lại xà vương, sau đó lại lấy huyết mạch chi lực áp chế ô hoàn xà vương, khiến cho một kích cuối cùng từ miệng cắn biến thành đuôi kích, giúp Thạch Phong một chút sức lực từ truyền tống trận đào tẩu. Cái kia Thanh Bảo tú sĩ nhất định là nổi trận lôi đình, vạn nhất đối phương đi theo sông vào truyền tống trận, trùng hợp cũng truyền tống đến căn mật thất này, cái kia ha không làm cho đối phương bắt rùa trong hũ. Thạch Phong cúi người, sờ lên dưới chân phiến đá, xúc tu cứng rắn, khô ráo, vừa bước. Thạch Phong ngưng lại pháp lực, muốn trốn vào thạch trung, nhưng sau một khắc khiến cho hắn kinh ngạc chính là phiến đá thế mà xuống cấm chế, độ chi không vào. Giác Ma Long nhìn có chút hạ hế nói, xong rồi, tiểu thạch đầu, ngươi thật sự chuyển tống đến trong cổ mộ rồi, các cát. Thạch Phong chậm rãi lắc đầu, không đúng, đây không phải cổ mộ. Vì cái gì? Có hai điểm không phù hợp, một cái trong cổ mộ không khí hẳn là hỗn độn nặng nề, nhưng nơi đây không khí trôi chảy, cũng không có mục nát mùi, nhị tác cổ mộ chỗ ở dưới đất, ở mức âm u lạnh lẽo, nhưng ta sờ soạn dưới mặt đất phiến đá, rất khô ráo. Chương 257, luận nằm vùng bản thân tu dưỡng. Chương 257, luận nằm vùng bản thân tu dưỡng. Một mực ngốc đứng cũng không phải biện pháp. Thạch Phong trong bóng đêm chậm rãi đứng lên, cầm trong tay bảo kiếm, hướng bên trái tường đá tìm tòi. Căn mật thất này tất nhiên sàn nhà có cấm chế, vậy thì khó tránh còn có những cơ quan khác cả bấy. Bởi vậy Thạch Phong treo lên 12 phần cẩn thận, từng bước nhẹ dơ lên chậm thả, đi được không thể so với con kiến nhanh bao nhiêu. Đi không đến 5-6 bước, thật đúng là bị hắn đoán trúng, không biết xúc động cái gì cơ quan, chỉ nghe trong phòng tối một đạo kình phong vang lên, hắn nhanh như điện. Thạch Phong mục không thể gặp, không biết vật gì, không dám chống đỡ, vội vàng lăn khỏi chỗ. Hắn cái này lăn một vòng, mặc dù rất bình thường, nhưng trong đó hàm ẩn hắn khổ luyện nhiều năm lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, hắn nhanh cũng là tuyệt luân. Kình phong đánh hụt, đinh một tiếng, bắn vào phiến đá, tựa hồ là tiễn thị các loại ám khí. Thạch Phong còn chưa kịp đứng lên, đoạt thanh âm liên tục vang lên khiến cho Thạch Phong kinh ngạc chính là bình thường cơ quan cạm bẫy ám khí cũng là vô cùng có quy luật, hoặc thành một loạt, hoặc thành một chút, cũng có chút một đoàn loạn xạ. Nhưng mà, dưới mắt cấm chế này xảo diệu cực điểm, lại có thể cảm ứng được Thạch Phong tồn tại, Thạch Phong lăn đến đâu, phi tiễn liền truy bắn tới đâu. Thạch Phong luống cuống tay chân, một đường thỏ lăn hồ lận, sử dụng ra tất cả bộ liếng, liên tiếp tránh đi 9 cái phi tiễn, cái kia cơ quan mới chọc lại yên tĩnh lại. Bốn phía vẫn là bóng tối vô biên, đưa tay không thấy được năm ngón, Thạch Phong cái trán bất giác dịn mồ hôi. Ở trong mắt Thạch Phong, ở đây tự nhiên là tối đen như mực, cả bẫy nặng nghề một căn mật thất. Nhưng mà, trên thực tế đâu? Thạch Phong căn bản là không có cách tưởng tượng, cách hắn ngoài 10 trượng, vây quanh 8-9 cái tu sĩ, đang hì hì mà cười, chỉ điểm lấy trung gian Thạch Phong. Mà Thạch Phong lập thân chỗ cũng căn bản không phải cái gì bịt kín thạch thất, mà là một gian cao lớn chống trải thạch điện. Vậy xem trong 9 người cầm đầu là nữ tử, 20 tuổi dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã, chính là cựu phù môn trúc cơ ba đại thiên tài Liêu Câu Nguyệt môn hạ đệ tử Phượng Tê Đồng. Phía sau nàng, Hắc Y Phượng Dừng Nôn là sư phụ nàng tỷ, Lộc Tê Nham bọn người là sư phụ nàng đệ. Mà khác ba tên tu sĩ, Lâu Hiên cùng Lưu Thị huynh đệ là Bát Trưởng lão cung Vô Cực môn hạ đệ tử. Lâu Hiên cùng Song Phượng giao tình tốt nhất, bởi vậy một mực đi theo Liễu môn đệ tử hành động. Bây giờ, Lâu Hiên ôm hai tay, chợt chợt nói, ngươi được làm đấy, tiểu Phượng sư tỷ, cái thằng này thật đúng là che giấu tu vi, ngươi thế mà vừa thấy mặt đã phát giác. Như thế nào, Lưu sư đệ, ngươi chịu phục chưa? Hắn hướng bên cạnh một cái mặt vàng hán tử hi tiếu đạo. Vị nào Lưu sư đệ thần sắc rất là khó coi, hắn trên tay cầm lấy một cái lưng rồng liên nỗ, bây giờ liên nỗ 9 cái long nha tiễn đã toàn bộ bắn hụt. Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, người này tất nhiên được phái tới làm gián tế, tự nhiên làm việc cẩn thận cực điểm, ta sao có thể vừa thấy mặt đã nhìn thấu hắn. Lâu Hiên đạo, nói cũng đúng, nghe bạn Phong tiểu tử kia nói, chúng ta tông môn nói chân viên bảo vật mất trộm về sau, tông môn trưởng lão từng phân biệt thẩm vấn giữ cửa 11 vị đệ tử, người này có thể giấu giếm được tông môn trưởng lão liên thủ thẩm vấn, chắc chắn có chỗ hơn người. Phượng Tê Đồng xem xét hắn một cái, Lâu bản tử, ngươi không có việc gì liền thích tổn hại ta một chút, ngươi nói như vậy, nói là ta so sư thúc sư bá còn cao mình, vậy ta về sau còn muốn tiếp tục hay không tại tông môn ở lại nữa rồi. Lâu Hiên cười ha ha một tiếng, sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải vệ phụ khanh, nói chuyện đứa thích kẹp thương đeo vậy. Ta là thật tâm phục ngươi. Vốn là chúng ta đều cùng đi truy quỷ lan rồi, ngươi bỗng nhiên phải về bách thảo đường, ta còn không hiểu thấu đây. Về sau thấy ngươi phí hết không tiểu lực ý, bố trí xuống cái này ngôn tiên trận, ta càng là không hiểu. Cho tới bây giờ, mới bừng tỉnh đại ngộ. Lộc Tê Nham nói, sư tỷ nếu biết hắn là gian tế, vì cái gì không còn sớm xuất thủ bắt lấy hắn. Phượng Tê Đồng nói, ta phía trước chỉ là hoài nghi, không dám xác nhận. Kỳ thực không chỉ ta hoài nghi, vệ phụ khanh cũng hoài nghi, hắn còn ra tay thử một chút, nhưng người này không biết luyện bí thuật gì, vệ phụ khanh cũng không thử ra đối với phương chân thực tu vi. Sau đó trên đường, người này không có chút sơ hở nào, liền ta đều cho là mình bệnh đa nghi quá nặng đi. Lâu Hiên đạo, không sai, người này tại thạch điện thế mà đem thất hoa tán vân cho một đám bốn không quen biết tán tu, đơn giản ngu xuẩn không thể thành. Phượng Tê Đồng nói, đúng nha, hắn một chiêu này giả ngây giả dại rất là cao minh, ta lúc đó cũng cảm thấy người này không dành lõi lời, thật sự không hổ phù ngu ngốc xưng hảo. Lộc Tê Nham nói, người này tính tình thất thần, tu vi cũng như nhau, hơn nữa một mực ngốc ở ngoại môn, không muốn phát triển, dạng này người làm sao làm nội gian nội ứng. Nói thật, nếu không phải bây giờ tận mắt nhìn thấy, ta cũng giống như Lâu sư minh, tình nguyện hoài nghi Vạn Phong cũng sẽ không hoài nghi cái thằng này. Phượng Tê Đồng mỉm cười, Lộc sư đệ, người đây sẽ không hiểu, muốn làm một gã tốt nội gian, cũng không phải đơn giản như vậy. Hắc Y Phượng Dừng Ngô nhíu mày nói, có phải chúng ta trước tiên đem người này bị Y Y môn gian tế bắt lại? Sư tỷ, không nội, trước hết để cho cái thằng này ở tại Hôn Tiên trận, cảm xúc sụp đổ phải không sai biệt lắm lại nói. Hôn Tiên trong trận, Thạch Phong chính xác mở mị không biết làm sao, hắn tránh đi một vòng ám tiễn về sau, bốn phía lại lâm vào yên lặng, hắn không dám loạn động, chỉ sợ lại phát động cơ quan, chỉ có thể thần thức không ngừng bốn phía dò xét, nhưng làm sao dò xét, cái này cũng là ở giữa gió thổi không lọt phòng tối. Chương 257, luận nằm vùng bản thân tu dưỡng, 2, chương 257, luận nằm vùng bản thân tu dưỡng, 2, cuối cùng hắn nhịn không được long tiềm kiếm rời tay bay ra, nhưng mà bảo kiếm cùng tường đá va nhau, tường đá sinh ra một cổ nhũ lực, đem bảo kiếm phá giải. Thạch Phong xuất liên tục thất kiếm, cũng là không công mà lui, hắn không khỏi lớn tiếng hô nói, có ai không? Có ai không? Lộc Tê Nham nói, tiểu Phượng sư tỷ, ngươi tiếp theo đề tài mới vừa rồi, cho ta thật tốt giảng hiểu một chút, như thế nào là một gã tốt nội gian? Hắc Y Phượng Dừng Nô cấp cấp đại thiếu, tiểu Lộc, chẳng lẽ ngươi về sau muốn đi làm nội gian nội ứng sao? Lộc Tê Nham nói, lại sư tạ, ngươi đừng cười ta, ta đương nhiên sẽ không đi làm nằm vùng, nhưng tiểu Phượng sư tỷ chỉ điểm ta một chút, ta về sau cũng có thể một cái nhận ra nội gian nội ứng đến, tránh khỏi bị người lừa gạt. Phượng Tê Đồng nói, nội ứng một làm cũng không phải 2-3 năm, ít thì mười mấy năm, nhiều thì mấy trăm năm, bởi vậy làm nội gian bước đầu tiên chính là mai phục xuống, lấy được phải tín nhiệm của đối phương, cho nên tốt nhất nội gian chính là từ nhập môn đệ tử đi lên. Lộc Tê Nham gật đầu nói, không sai, nếu là một cái trúc cơ tu sĩ nửa đường chuyển đưa tới, vậy khẳng định khó mà lấy được tông môn tín nhiệm. Phượng Tê Đồng tiếp theo nói, ẩn tàng tu vi bãi vào sân môn, đây là làm nằm vùng thứ nhất bản sự. Mà cái thứ hai bản sự chính là làm việc khiêm tốn, cái này điệu thấp tốt nhất là xuất từ bản tính, dù sao ngươi muốn tại môn phái này ngốc rất nhiều năm, nếu là bản thân ngươi là một cái làm việc cao điệu, vui ra phong đầu người, muốn ngươi ngụy trang 1-2 ngày vẫn được, ngụy trang 10 năm 20 năm khó khăn. Cái này thách thất, 4 năm nay tiên tiên vùi đầu chế phủ, không để ý tới thế sự, điều không vinh dự này là ngụy trang, cũng là tính cách cho phép. Lộc Tê Nham nói, tiểu Phượng sư tỷ, xin hỏi làm nằm vùng phải chăng còn cần cái thứ ba năng lực? Phượng Tê Đồng nói, đương nhiên muốn, cái thứ ba bản sự chính là thông minh cơ cảnh. Có thể sư tỷ ngươi vừa mới nói, làm nằm vùng cần trời sinh tính địa thấp. Ừ, địa thấp cùng thông minh là một chuyện sao? Ngươi chưa từng nghe qua đại trí nhược ngu câu nói này sao? Chẳng lẽ quỷ y y môn thật sự lại phái một cái kẻ ngu tới chúng ta cửu phủ môn làm nằm vùng sao? Vậy sư tỷ ngươi dùng cái gì biết người này thông minh cơ cảnh? Người này có thể đem Quỷ Lan Lệ Hổ mang vào hái chân biên, thần không biết bị bất giác đánh cắp bảo vật, lại có thể lừa qua mọi người trưởng lao hội thẩm, mà tiến vào Thanh Đế cốc về sau, một đường gặp nạn, thậm chí tao nộ cốt đột tử còn có thần bí kia tiểu thú, bao nhiêu tu sĩ mất mạng, mà hắn lại lông tóc không thương. Đây hết thảy, còn không thể chứng minh người này cơ cảnh hơn người. Hắc Y Di Phượng dừng nô gật đầu nói, không sai, ngươi xem hắn bây giờ ở vào Hỗn Thiên trong trận thời gian cũng không ngắn rồi, lại gặp một vòng cơ quan an toán, nhưng cả người vẫn như cũ trầm ổn rất, không thấy mảy may bối rối. Lộc Tê Nham nói, người này chính xác cao minh. Cái kia tiểu phượng sư tỷ ngươi rốt cuộc là như thế nào nhìn thấu hắn? Ta cũng không có nhìn thấu hắn. Phượng Tê Đồng lắc đầu, ta chỉ là hoài nghi hắn, thế là khi tiến vào nội địa lúc, ta vụng trộm quan sát, tiếp đó trên đường thả một cái trúc cấn phủ, nhường hắn một cước đặt lên. Lâu Hiên sờ lấy bụng lớn, cắp cắp đại thiếu, thì ra là thế. Tiểu phượng sư tỷ, ngươi có thể đủ phía dưới bản nha, cái này trúc cấn phủ thế nhưng là khó được đồ tốt, ta nhớ được cũng là ngươi lần trước lập công, đại trưởng lao tự mình ban thưởng đi. Phượng Tê Đồng nói, không có cách nào. Người này nếu là nội gian, chắc chắn tinh thông truy tung thuật, ta nếu là ở trên người hắn tùy tiện hạ cái thần thức ấn ký, định bị hắn phát giác. Mà trúc ấn phủ không có linh lực ba động, cực khó phát giác, có nó, ta đối với người này động tĩnh liền nhất thanh nhị sở. Chính là dựa vào ấn ký này, lúc đó tại truyền tống sánh lúc, ta liền phát giác hắn đang lặng lẽ lui lại, bất quá khi đó chúng ta đang cùng Quỷ Lan giao thủ, hắn một cái luyện khí đệ tử, sợ thai họa chí ngư, trốn về sau cũng tỉnh có thể hiểu, bởi vậy ta cũng không để ý hắn. Về sau một phen bị chiến, vẫn là không có ngăn lại Quỷ Lan, để cho nàng bọn vào truyền tống trận, chúng ta đoàn người cũng nhao nhao đuổi theo. Xuống đến tầng thứ 3 về sau, ta liền phát hiện cái này thạch thất không cùng xuống, ngược lại một đường đi lên trên đi, ta lúc đó cũng có chút do dự, bởi vì này lúc Quỷ Lan Lệ Hổ đã không biết tung tích, muốn hay không trở về đem cái này thạch thất bắt giữ đâu. Mà liền tại ta do dự lúc, cái này thạch thất lại bỗng nhiên quay đầu, hướng Vạn Độc Sơn trang tầng thứ 3 truyền tống trận mà tới. Rất rõ ràng, người này cũng muốn xuống. Thế là, ta quyết định bắt giữ người này, bởi vậy ta mới gọi các ngươi quay đầu, trọng lại đi tới Bách Thảo Đường. Lộc Tê Nham nói, thế nhưng là phía trên truyền tống trận không phải ngẫu nhiên sao? Tiểu Phượng sư tỷ ngươi hạ để xác định hắn nhất định sẽ truyền tống đến căn này thạch điện, từ đó sớm bố trí xuống Hôn Thiên trận đầu. Vạn Độc Sơn trang cái kia cái truyền tống trận cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên ấy, nó đối ứng phía dưới Bách Thảo Đường 12 cái điểm truyền tống, mỗi một lần truyền tống cũng có quy luật có thể tìm ra. Lộc Tê Nham vô đầu một cái, chẳng thể trách chúng ta sau khi xuống tới, Tiểu Phượng sư tỷ rất nhanh liền đem chúng ta 8 người tất cả tìm đủ rồi, nguyên lai sư tỷ ngươi biết truyền tống trận quy luật nha. Lâu Hiên ôm bụng lớn, lần này ta cũng triệt để minh bạch. Các Tiểu Phượng sư tỷ, ngươi không hổ nữ học sĩ danh xưng, nhiều như vậy còn có nhiều, đúng là ta mọc lại một cái đầu cũng nghĩ không được. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, mọc lại cái đầu. Được rồi, ngươi mọc lại cái bụng liền tốt có thể nhiều trang trí rượu ngon. Lâu Hiên cắp cắp đại thiếu, cái kia cũng không tệ. Lộc Tê Nham bỗng nhiên đưa tay điểm chỉ, a, cái thằng này muốn làm gì? Liền thấy Hỗn Thiên trong trận thạch phong bỗng nhiên đặt mông ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiết đi. Chương 258, trong bóng tối giao thủ chương 258, trong bóng tối giao thủ Phượng Tê đồng nói, này tâm trí người quả thực kiên nghị. Đổi lại là ta, hãm sâu khốn cảnh, chắc chắn không cách nào như thế bảo trì bình thản. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, nếu đã vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn hao, nhanh chóng đem bắt giữ hắn, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lâu Hiên đạo, không sai, người này bất quá trúc cơ sơ kỳ mà thôi, chúng ta 9 cái bên trong, 2 cái trúc cơ hậu kỳ, 4 cái trúc cơ trung kỳ, 3 cái trúc cơ sơ kỳ, bất kỳ cái gì một người thực lực đều không kém gì hắn, 9 người cùng tiến lên, một chiêu liền đem hắn chụp vì thịt bầm. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, đánh thành thịt muối. Chúng ta còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi tiểu tử này đây. Lâu Hiên đạo, bắt sống không phải cũng là tiện tay mà thôi. Phượng Tê Đồng nói, đối phó gian tế, chúng ta cũng không cần nói cái gì đảm nghĩa. Cái này Hỗn Thiên trận chúng ta không cần rút lui, vị nào sư đệ khổ cực một chút, đi lấy người này bắt giữ. Lâu Hiên đạo, Hỗn Thiên trận không rút lui. Đó chính là người sáng suốt đánh mù loà rồi, rất chán nha. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, bà tử ngươi đừng đổ đánh nhau thông khoái, chính sự quan trọng. Lâu Hiên trời sinh tính thích võ, gặp không có chơi đùa cơ hội, cái gì cảm giác vô vị, tốt, tốt, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng, các ngươi ai khổ cực một chuyến nha. Cái kia mặt vàng hán tử Lưu sư đệ phía trước liên phát 9 mũi tên, không có thể bắn trung thạch phòng, trên mặt tối tăm, nghe vậy đứng ra, sư minh, tiểu đệ nguyện đi. Phượng Tê Đồng liếc nhìn Lưu sư đệ một cái nói, để lại người sống. Lưu sư đệ ứng nói, là, tiểu phượng sư tỷ, ta sẽ không bỏ lỡ đại sự. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn một điểm, một đạo phù văn đánh trên người Lưu sư đệ. Đây là Hỗn Thiên trận giải linh phù, có nó, thì sẽ không chịu Hỗn Thiên trận hạn chế, vào trận cùng bình chỗ không khác. Thạch phong ngồi ở chỗ đó, tựa hồ lao tăng nhập định, kỳ thực hắn một nửa khác thần thức tại Huyền Quy Cốt bên trong bận rộn không ngừng. Hắn phụ trận tạo nghệ không thấp, biết mình rơi vào bên trong phụ trận, tự nhiên phải nghĩ biện pháp phá giải. Hắn có thu thập điện tịch thói quen, vì phá giải ảnh ma long cựu khúc tỏa hồn trận, từng gọi Lộc Chân góp nhặt không thiếu phụ trận điện tịch, sau đó tại cựu phủ môn 4 năm, Lưu Đại càng là tiễn đưa hắn không thiếu bảo điện. Thạch Phong tại Huyền Quy Cốt bên trong ngồi xếp bằng, trước mặt một đại chồng chất các loại ngọc giản, hắn thấy cực nhanh, một thời gian uống cạn chung trà, đã lật ra hơn 20 phần ngọc giản, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Giáp ma long cục ở chỗ này, từ quản ngủ gật, Thạch Phong thì thào nói, liên quan tới Thanh Đế cốc trong ghi chép, tựa hồ không có loại này đen ngòm. Từ phía phong bế, lại mang theo cùng tiễn bẫy dập trận pháp nhà. Hắn đang suy tư, đột nhiên phong thanh được khởi, trong bóng tối một đầu mềm tắc đã đem hắn cuốn lấy. Đồng thời, không biết lúc nào, trong phòng tối xuất hiện một cái tu sĩ khí tức, người này liền đứng ở phía sau ngoài hai trượng, nhưng mình căn bản không biết đối phương là từ đâu nô ra. Thạch Phong đầu tiên là cả kinh, nhưng cảm giác người này cũng là trúc cơ sơ kỳ, cũng không phải là cái kia thanh bảo tu sĩ, vội vàng nói, đạo hữu, không nên hiểu lầm, tại hạ là nhân tộc, không phải âm thú. Hắn nói chuyện lúc, hai tay khẽ trống, muốn đem cái kia mềm tắc giật ra. Ai ngờ cái kia mềm tắc không biết là làm bằng vật liệu gì làm, không dễ rủa còn mềm nhũn, quần quại lập tức biến cứng rắn như sắt thép, đi đến co rụt lại, đem Thạch Phong hai tay gắt gao bóp chặt. Thạch Phong chợt chân một cái, tật mà lùi lại năm thước, Lâu Hiên khẽ nói, "Tốt, cái thằng này kinh nghiệm phong phú, hắn không gấp giải khốn, mà là kéo dài khoảng cách, tránh đối thủ đánh lén." Có thể Thạch Phong mới lui lại mấy bước, cái kia mềm tắc, không, cương tắc lại như vật sống không ngừng lớn lên, trước tiên là trói lại hai tay, một lát sau, cương tắc hướng phía dưới mở rộng, Thạch Phong eo cùng hai chân chân tuần tự bị bóp chặt, nhất thời buộc thành một đại bánh trưng, Thạch Phong đứng không vững, bịch té ngã trên đất. Cửu Phú Môn ở bên trong, mặt vàng hán tử thân đệ đệ Lưu Nhị vỗ tay lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Lộc Tê nhăm nói, "Lưu sư đệ đầu này tê dại đinh mãng roi lích phát lợi hại." Lâu Hiên đạo, "Hắn tế luyện kiện pháp khí này thế nhưng là tốn không ít thời gian, vì chuyện này, sư phụ ta không ít mắng hắn. Tức là, trận này đỡ đánh quá không thú vị, một chiêu liền kết thúc." Lộc Tê nham thiếu đạo, "Nếu không chờ hội thẩm hỏi xong, Lâu sư minh cùng hắn đánh một trận nữa, khi đó không có hôn tiên trận, cũng là công bằng." Lâu Hiên mất hết cả hứng nói, "Ta và hắn có cái gì tốt có?" Lộc Tê nham nói, "Vậy cũng đúng, sư minh ngươi trúc cơ hậu kỳ đánh trúc cơ sơ kỳ đấy, chính xác nhằm chán." Thạch Phong ngã xuống sau đó, trong miệng vẫn còn nói, "Đạo hữu, đạo hữu, tại hạ cũng là bị phụ trận khốn trụ được, cũng không phải là trốn ở này phục kích đạo hữu, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm." Lưu sư đệ cười lạnh một tiếng, lười nhác nói nhảm, tự ý tiến lên đây bắt Thạch Phong. Thạch Phong nghe hắn tiếng này cười lạnh, bao hàm kinh thường, lập tức hiểu được. Lúc trước hắn lấy vì người nọ cùng chính mình đồng dạng, cũng là truyền tông tới, rơi vào phụ trận cả bẫy, như vậy đối phương đập vào mắt tối đen như mực, thần thức liếc nhìn, đột nhiên phát hiện mình ngồi xổm ở nơi đó, chắc chắn bỏ lỡ sẽ tự mình muốn phục kích hắn, thế là Thạch Phong đội vàng lớn tiếng giải thích. Nhưng nghe đối phương cái này một cái cười lạnh, để ý cực đồng. Thạch Phong nhất thời minh bạch, tình huống vừa vặn tương phản, đối phương cũng không phải là kẻ đến sau, mà là tới trước người, là phục kích mình người. Chỉ là không biết cái này hắc ám mật thất phụ trận là đối phương bố trí, vẫn là thanh đế quốc bản thân thì có. Chương 258, trong bóng tối giao thủ 2, chương 258, trong bóng tối giao thủ 2, tiếc là trong mắt của hắn đưa tay không thấy được năm ngón, ở trong mắt Lưu sư đệ nhưng là lãng lãng càng khôn, Thạch Phong đi phía trái lăn ra một trượng, dưới chân hắn một điểm, đã đuổi đi theo. Thạch Phong cả kinh, hắn có thể trông thấy ta, hai tay của hắn bị trói, không thể chống đỡ được, trong lúc đội vàng hấp khí há miệng, một đạo hỏa xà phun ra, thẳng đến đối phương mặt. Thạch Phong tại ngũ hành cơ sở trong pháp thuật chỉ tu hỏa xà thuật một hạng, nhiều năm luyện tập, hỏa xà thuật sớm đã đại thành, tùy thời có thể phát ra. Hỏa xà thuật. Lưu sư đệ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ngũ hành cơ sở pháp thuật chỉ là luyện khí đệ tử tập luyện sử dụng, trúc cơ tu sĩ có các loại pháp khí, cái nào còn biết dùng cái này. Đã ngươi dùng ngũ hành pháp thuật, vậy lão tử không khi dễ ngươi, cũng dùng cơ sở pháp thuật đối phó ngươi. Lưu sư đệ trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc hắn là thủy công thể, chuyên khắc hỏa hệ pháp thuật. Lập tức hào không tránh né, song giơ tay lên, hai đạo thủy tiễn đã đón lấy hỏa xà. Nhưng đón lấy tới một màn khiến cho Lưu sư đệ cùng tại chỗ những người khác trợn tròn mắt. Dầu sôi lửa bỏng chạm vào nhau, hỏa xà không chỉ có không có bị dội tắt, phản phá vỡ thủy tiễn, khoảng phun trên người Lưu sư đệ. Cái kia Lưu sư đệ vậy mà đạo Thạch Phong đang tu nạp địa tâm hỏa liên về sau, hắn pháp lực thuộc về địa hỏa, thổ khắc thủy, mở mịt chi hỏa lớn nhất đặc tính liền là không bị thủy linh lực khắc chế. Lưu sư đệ vội vàng không kịp chuẩn bị, nóng bỏng hỏa diễm đã đốt tới, đội bằng dưới, hắn cũng chỉ có thể ngay tại chỗ lăn lộn để dập lửa thế. Cũng may hắn cũng coi như cẩn thận, hạ trang lúc đã chống ra pháp lực vòng bảo hộ, hỏa diễm không có trực tiếp đốt tới nhục thân, dù là như thế, Lưu sư đệ hai bức ống tay áo cũng đốt không có, lộ ra trơ trụi cánh tay chỗ cổ mấy chỗ cháy đen, nóng bỏng đau nhức. Thạch Phong một ngụm hỏa diễm tạm thời bức lui đối phương, thừa cơ vội vàng vận công tránh thoát, thế nhưng cương tắc cực kỳ cứng cỏi, bị sụp đổ phải chi chi băng rội, chính là không ngừng. Lưu sư đệ chịu thiệt hại lớn, trong lòng cùng nộ, xoay người đứng lên về sau, tay run một cái, ba đạo hắc mang hướng Thạch Phong mà tới. Thạch Phong không có thể kiếm thoát cương tắc, chỉ có thể ở trên mặt đất lăn lộn tránh né. Nhưng hắc mang kia như rọi trong xương, lại một đường truy đuổi Thạch Phong. Thạch Phong đang lăn lộn, trong miệng niệm động pháp chú, đột nhiên một cước đá ra. Thạch Phong phía trước tính toán đọc qua điện tích lúc, Long Tiềm Kiếm một mực đặt ở bên người sau đó bị đánh lén trói lại, Long Tiềm Kiếm cũng không thu hồi, bây giờ, Thạch Phong quay lại đây, hắn một cước đang đá vào trên chuôi kiếm. Long Tiềm Kiếm bật lên, đem cái kia ba đạo hắc mang bổ rơi xuống đất. Lưu sư đệ biến sắc, đối phương cây bảo kiếm này càng như thế sắc bén. Hắn hơi do dự một chút, đột nhiên cắn nát ngón trỏ tay phải, một vòng tinh huyết bay ra, dù mà không thấy. Sau một khắc, đến phiên Thạch Phong kinh hồn táng đẳng rồi, buộc ở trên người hắn cương tắc núc ních mà động, lại bắt đầu mọc ra gai nhọn, mà theo lấy đối phương pháp chú niệm động, từng bước một nắm chặt. Thạch Phong trong miệng cũng niệm động pháp quyết, trên người của hắn món kia thất giáp thú áo cũng theo đó kéo dài tới, gai nhọn dài đến đâu, thất giáp thú áo cũng liền theo tới đâu. Lưu sư đệ hắc mang đâm bị đối với phương nhất kiếm chặt đứt, lại kiêng kỵ đối phương quái hỏa, không dám lên phía trước cất công, thế là một lòng thôi động tê dại đinh mắng rồi, muốn đem đối phương đâm thành cái sảng hoặc xiết mất đi. Hai người không nhúc đích, chỉ nghe hai cái thì thảo chú ngữ niệm động, đồng thời nương theo cương tắc nắm chặt phát ra thì thầm âm thanh. Thạch Phong đem vô danh luyện thể thuật vận đến cực hạn, pháp lực từ bên trong ra ngoài, tràn ngập ra thịt. Lưu sư đệ mãng xà này roi chính là dùng ô kim, hỏa tơ tằm, ngàn năm mãng ngân bệ thành, nhiều lần tế luyện, kết hợp cương nhu, tính bền dẻo mười phần. Hắn từng cùng sư huynh đệ tỷ thí, chính là tông môn trúc cơ hậu kỳ sư huynh, như không cẩn thận bị mãng roi của lấy, cũng vô pháp tránh thoát. Bởi vậy, Thạch Phong chúng phục kích, bị mãng roi của chúng, cộng thêm tê dại đinh đâm đâm, không những lưu sư đệ, chính là Phượng Tê Đồng, Lâu Hiên mấy người cũng cảm thấy đại sự đã định rồi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Thạch Phong thật đúng là một cái quái thai, mãng roi lên tê dại đinh có thể phá nội ra chân khí, tiếc là Thạch Phong xuyên có bảy thú áo giáp, cái này tê dại đinh không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu nói Thạch Phong một người pháp lực, muốn tránh thoát mãng roi chính xác rất khó, nhưng dưới mắt cũng không phải Thạch Phong một người dùng sức, lưu sư đệ hao phí chân nguyên, dùng 10 thành pháp lực thôi động mãng roi đi đến siết, mà Thạch Phong tắc thì vận vô danh luyện thể thuật, toàn lực ra bên ngoài chống đỡ, cái kia mãng roi liền là đồng thời tiếp nhận hai cỗ pháp lực. Ngoài ra, mãng sàn này roi ở trong mắt người khác nhìn không ra cái gì, nhưng Thạch Phong trải qua mãng roi từng vòng ở trên người quấn quanh, pháp lực, hắn là luyện khí người trong nghề, như thế nào cảm thụ không ra pháp khí này một chút manh mối. Mãng roi bên trên tổng cộng 25 cấm chế, bản thể dài nhất trượng nhị, ở trong đó khó tránh khỏi có một hai cái cấm chế nối tiếp không đủ tỉ mỉ, bản thể bên trong cũng khó tránh khỏi có một hai nơi tài liệu phẩm chất hơi kém. Thạch Phong pháp lực chỗ hướng đến, đặc biệt nhằm vào cái kia hai mấy chỗ tỉ vết. Lưu sư đệ lần lượt cắn răng phát công muốn siết choáng đối phương, Thạch Phong cũng lần lượt bên ngoài dãy, một lần, hai lần, ba lần. Đến 19 lần lúc, Thạch Phong thổ khí cất giọng, giống to một cái. Vang a âm thanh, tê dại đinh mãng roi chém làm mấy khúc. Lưu sư đệ phun ra một bụng máu tươi, dưới chân loạn choạng, ra khỏi 7-8 bước. Chương 259, bánh xe đại chiến chương 259, bánh xe đại chiến Thạch Phong tránh thoát tê dại đinh mãng roi, cũng liền thở mấy hơi thở hổn hển, hắn không biết đối phương sâu cạn, không dám phản kích, trái lại lui lại mấy bước, giơ kiếm ngay ngực. Chờ hắn thần thức lại quét qua lúc, tên kia đánh lén hắn tu sĩ đã biến mất im lặng. Bốn phía vô biên hắc ám, cùng với vắng lặng một cách chết chóc. Lưu sư đệ khổ luyện nhiều năm pháp khí bị hủy diệt, dẫn dắt chân nguyên bị hao tổn, liền lùi lại mấy bước, ra hôn tiên trận, nhất thời thần sắc bề bại. Trong nháy mắt, thắng bại chi thế như chuyển, đem tất cả mọi người thấy choáng. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, không nghĩ tới người này lại là một luyện thể sĩ. Lâu Hiên sờ bụng một cái, chính xác không nghĩ tới, Quỷ Y Di môn lại có thể tu, hơn nữa đem nhục thân luyện đến mạnh mẽ như thế, sợ là không kém gì Kìm Cương môn những cái kia ma tử. Lưu Nhị dịu lấy ca ca, lớn tiếng nói, ta đại ca chỉ là nhất thời sơ sẩy, Lâu sư minh, tiểu đệ nguyện hạ chẳng đem người này bắt giữ. Lâu Hiên lắc đầu liên tục, người ca ca có thể không riêng gì lớn là sơ suất, luận chiến đấu kinh nghiệm, hắn xa không phải người ta đối thủ. Phượng Tê Đồng nói, nguyện nghe cao kiến. Tiểu Phượng sư tỷ, ngươi lại chê cười ta. Phượng Tê Đồng nghiêm mặt nói, ta không có mở ngươi nói đùa. Luận cảnh giới tu vi, ta là cao hơn ngươi một chút, nhưng Lâu sư minh ngươi du hiệp tứ phương, cùng người động thủ kinh nghiệm nhưng so với ta phong phú nhiều. Lâu Hiên đắc ý nói, các cát, ngươi nói không sai, luận đánh nhau số lần, các ngươi cộng lại cũng không ta nhiều. Các ngươi cũng chớ xem thường cái này động thủ kinh nghiệm, lệ một ly, thất chi thiên lý. Liên lấy vừa rồi trận kia giao đấu tới nói, Lưu sư đệ, ngươi thua liền thua ở ngươi kiện pháp khí kia bên trên. Cái kia Lưu sư đệ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ tiểu đệ pháp khí này có gì không ổn? Cũng không phải, ngươi pháp khí này không có vấn đề, rất lợi hại, nhưng chính là bởi vì pháp khí lợi hại, ngươi cũng quá nể trọng nó. Ngươi và đối phương cảnh giới giống nhau, ngay từ đầu lại đánh lén đắc thủ, thắng bại vốn là không chút huyền niệm. Nhưng ngươi đem thắng thua bảo toàn áp ở nơi này mãng roi bên trên, ai ngờ đối phương trùng hợp hết lần này tới lần khác là một cái luyện thể sĩ. Kết quả, hai tướng dùng sức, đem mãng roi đều đứt đoạn. Kỳ thực ngươi tất nhiên tay cầm đối phương trói lại, tại sao muốn cùng hắn liều mạng? Ngươi đứng ở đằng xa không ngừng ném phụ triện chính là, hắn tay chân đều bị trói chặt rồi, coi như liều mạng trốn tránh, có thể tránh được mấy lần. Lưu sư đệ bố đuổi, sư minh nói rất đúng, tiểu đệ lúc đó đầu óc phát nhiệt, chuyên đơn giản như vậy chính là không nghĩ tới. Lâu Hiên đạo, đầu óc có thể hay không tỉnh táo, có thể hay không xem xét thời thế, lấy mình trưởng công nhân chi ngắn, lao thủ tân thủ khác biệt chính là ở đây rồi. Phượng Tê Đồng gật đầu nói, Lâu sư minh luận đạo khiến cho người bừng tỉnh. Tất nhiên người này là đấu pháp lao thủ, vậy chúng ta cũng đừng hao tổn thời gian. Lộc sư đệ, ngươi hạ chàng đem người này cầm xuống đi. Lưu Nhị một lòng muốn thay ca ca vãn hồi mặt mũi nói, người này bất quá trúc cơ sơ kỳ, hà phiền Lộc sư minh xuất mã, tiểu đệ đi một lần liền được. Phượng Tê Đồng lắc đầu, không nên trễ mãi thời gian, vẫn là Lộc sư đệ ngươi ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Được. Lưu Nhị có chút không vui, nhưng hắn không dám cãi ba Phượng Tê Đồng, không thể làm gì khác hơn là oán hận lui qua một bên. Thạch Phong tay cầm trường kiếm, trong lòng suy tư, chẳng lẽ căn mật thất này cạm bẫy là mới người kia bố trí? Hắn đang vừa kinh vừa nghi, trong thạch thất đống nhiên lại xuất hiện một người, chỉ là cùng lúc trước tu sĩ khác biệt, người này nhưng là trúc cơ trung kỳ. Các phía dưới rốt cuộc là ai? Thạch Phong hỏi. Đối phương không nói gì, nhưng người ống tay áo dương động, phong thanh dứt lên, hàng trăm hàng ngàn băng tiễn đã phá không đâm tới. Xem ra người này cùng mấy người kia đồng dạng tâm tư, biết ta là hỏa ngoại công, cho nên dùng băng hệ pháp thuật khắc chế ta. Chẳng qua cùng Lưu sư đệ thi triển thủy tiễn khác biệt, lộc tê nham phát ra chính là băng tiễn mặc dù cũng thuộc về thủy hệ thần thông, lại cùng bình thường thủy hệ lấy nhu thắng cương khác biệt, mũi tên đầu kịch liệt, cuốn tới trên thân chính là một cái lỗ thủng. Thạch Phong không dám thất lễ, thế ra long tiềm kiếm, chỉ nghe tiếng đinh đương không dứt, băng tiễn tại cách ly Thạch Phong năm thước chỗ bị trưởng kiếm chỗ ngăn đón, nhao nhao đánh xuống đi điện. Lộc tê nham băng tiễn thuật là dùng phụ triện phát ra, lại nhiều lại nhanh, một hồi công phu, Thạch Phong trước người đã rơi đầy băng truy, tạo thành cái vòng tròn, đem Thạch Phong vây cuốn tại trung ương. Thạch Phong trường kiếm đập đánh gãy băng tiễn lúc, đã cảm thấy được đây cũng không phải là băng tiễn, mà là lạnh tiễn. Lạnh tiễn cùng băng tiễn nghe danh tự tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Băng tiễn chủ yếu dựa vào thân mũi tên chi sắc bén đả thương người, mà lạnh tiễn ngoại trừ mũi tên kịch liệt bên ngoài, mũi tên thân chúng khoảng không, cất giấu một cỗ xâm xâm hàn khí, đối thủ chặt đứt mũi tên thân, khỏa ở bên trong hàn khí lập tức phun tới, như bị phun trúng, có thể tại chỗ đông cứng. Thạch Phong đối với lạnh tiễn phủ cũng không xa lạ gì, phía trước hắn đối phó cốt đột tử, dùng chính là lạnh tiễn phủ, những hàn khí kia từng đem quay người bên trong cốt đột tử quăng đến rằng có phút chốc. Từng đạo hàn khí băng tiễn tại Thạch Phong trước người sau người bắn ra, trong trận Thạch Phong mặc dù mắt không thể gặp vật, nhưng là có thể cảm giác được xâm xâm bạch khí đem chính mình vây quanh bao lấy. Những thứ này hàn khí đâm đến làn da, ẩn ẩn đau nhức, Thạch Phong đội vàng vận chuyển pháp lực, bên ngoài thân nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, hàn khí nhào tới, giống như nước lạnh tưới vào mới ra lò hồng thiết bên trên, đảo mắt hóa thành một trận hơi nước. Chương 259, bánh xe đại chiến 2, chương 259, bánh xe đại chiến 2, Lộc Tê Nham tựa hồ cũng không hoảng, vẫn như cũ không ngừng phát ra lệnh tiên phủ, nhiều đánh trưởng kỳ kháng chiến ý tứ. Thạch Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi muốn hao hết sạch ta pháp lực? Hừ, ta pháp lực bên trong chứa địa hỏa chi tinh, thủy hệ căn bản khắc không được ta, ngươi hàn khí này băng tiễn là dùng phụ triện phát ra, ta thật không tin trên người ngươi có mấy trăm tấm lạnh tiễn phủ. Lại một lát sau, băng tiễn tàn phế đoạn tại Thạch Phong bên cạnh đã luy khởi cao nửa thước, đại lượng hàn khí tập kết, sát bên Thạch Phong phủ cận bị hóa thành hơi nước, nhưng xa hơn một chút điểm tắc thì lẫn nhau điệp ra, tạo thành một đạo băng kén. Thạch Phong trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đối phương phải dùng băng kén đem ta vây khốn? Đang suy xét không chắc đối phương ý nghĩ lúc, đột nhiên, một cỗ điểm hương truyền vào trong mũi, Thạch Phong đầu lập tức choáng váng một cái. Lâu Hiên thất thanh thiếu đạo, Lộc sư đệ vốn là người thành thật, theo tiểu Phượng sư tỷ nhiều năm, thế mà cũng như vậy gian xảo. Phượng Tê Đồng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này cũng chưa giải thích như thế nào. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, thầm thê, không tốt, bị lừa rồi. Ngoài trận Lâu Hiên cấp cấp đại thiếu, gặp cũng là. Lộc sư đệ công khai phát ra băng tiễn, dùng hàn khí đem đối phương vây khốn, vụ trộm phát ra điểm mộng hương, cái này cũng chưa tính gian xảo. Lưu sư đệ gặp Lộc Tê Nham tiến công, không khỏi hậm hực nói, điểm mộng hương tuy là thượng đẳng mê độc, nhưng màu sắc lộng lẫy, xem xét chính là xương động, cái đồ chơi này muốn tại đất bằng mở rộng chỗ giao thủ đấu pháp lúc, tác dụng không lớn, này người hay là ăn thiệt thòi tại mắt không thể gặp vận, bằng không làm sao có thể trúng kế. Lâu Hiên nhìn hắn một cái, ngươi đừng khúc phục, ngươi chớ xía vào dùng cái gì phương pháp, chỉ cần có thể cầm xuống đối phương, chính là phương pháp tốt. A, đây là có chuyện gì? Hỗn tiên trong trận Thạch Phong mặc dù bên trong mê độc, nhưng cũng không té xỉu, mà là đưa tay trong chứa vật túi tìm kiếm, móc ra một cái màu đỏ thắm đan hoàn chứa trong cửa vào. Thạch Phong đối với độc không hiểu nhiều lắm, dưới tình thế cấp bách, tự nhiên lấy ra tốt nhất thuốc giải độc. Viên thuốc này là năm đó cùng Từ Tuyên Hòa còn hợp lực đánh giết trúc cơ hậu kỳ yêu tu Cầu Long Tử về sau, từ trên người tâm đắc, tổng cộng chỉ có 2 cái. Hắc Y Dị Phượng dừng ngô đối với dược vật rất có nghiên cứu, chố mắt nói, a, lại là xích chu đan. Lâu Hiên thì thào nói, dùng xích chu đan giải điểm mộng hương, cái này có thể không là bình thường bại gia nha. Từ Sam Phượng Tê Đồng nhữ mày nói, xích chu đan mặc dù là thượng hạng linh dược, nhưng người này thân chúng mê độc trước đây, điểm mộng hương dược tính mạnh vô cùng, hắn hút vào một miệng lớn theo nói hẳn là tại chỗ ngất đi, tại sao còn không chuyện thông dong lấy thuốc giải độc? Nàng tự nhiên không cách nào nghĩ đến, Thạch Phong trời sinh 2 cái thần thức phủ, mặc dù một cái bên trong mê độc, nhưng cái kia vẫn là thanh tỉnh. Thạch Phong trong miệng ngậm lấy xích chu đan, một cô đắng tân theo nước bọt lưu vào cổ họng, trong đầu choáng váng lập tức quét sạch sành sanh, biết giải dược đối chứng, trong lòng hơi định. Bất quá hắn lúc này đã minh bạch, đối phương phát ra hàn khí, tạo thành băng kén, không phải là vì vây khốn chính mình, mà là vì thuốc mê xương mù sẽ không tiết ra ngoài, chính mình ở lại bất động, chính là ở tại cái khí độc trong túi, một mực hút lấy thuốc mê. Nghĩ tới đây, Thạch Phong hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở long tiềm kiếm, pháp lực quán chú thân kiếm, ô hắc trưởng kiếm dần dần sáng như thu sương, theo Thạch Phong dùng sức nhất chạm, kiếm làm long lâm, một dải lụa đã phá vỡ trước mặt hàn khí băng kén. Thạch Phong dưới chân một điểm, người theo kiếm chuyển, lao thẳng tới Lộc Tê Nham. Lưu sư đệ nói, cái thằng này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lại dám chủ động cận thân công kích trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lâu Hiên hừ một tiếng nói, đây chính là hắn có thể đánh thắng nguyên nhân của ngươi, xem xét thời thế, quyết định thật nhanh. Đổi lại là ta, cũng muốn liều mạng chết công kích. Lưu Nhị không hiểu nói, vì cái gì? Hắn nhưng cũng có giải độc linh dược, không sợ xương độc, vì cái gì không xa xa địa y phòng thủ lợi công, chẳng phải là an toàn hơn? Lâu Hiên đạo, xích chu đan mặc dù thần diệu, nhưng ngậm vào trong miệng, cuối cùng cũng có tan hết thời điểm. Chỉ thủ không công, chính là ngồi chờ chết, là ta cũng muốn bắt buộc bảo hiểm. Mà hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bây giờ mật thất bên trong có thể khắp nơi là xương độc cả bấy, chỗ an toàn nhất ở đâu? Làm lại chính là Lộc sư đệ đứng yên chỗ, ai cũng sẽ không hướng trên người mình phun độc nha. Lộc Tê Nham tận mắt thấy đối phương đã hút vào một miệng lớn xương độc, chỉ còn chờ kỳ độc phát ngã xuống đất, giờ này khắc này, hắn như thế nào sẽ cùng Thạch Phong liều chết, thế là dưới chân lóe lên, tránh đi Thạch Phong trường kiếm trong tay. Thạch Phong nghe rõ biện hình, trường kiếm từ trái sang phải lưng ngang, kiếm nhận đợi ngang, mấy chục mai bạch quang song song chém ra, đúng là hắn khổ tu nhiều năm huyễn kiếm quyết. Huyễn kiếm quyết trải qua Thạch Phong mấy năm khổ luyện, như tại đất bằng mở rộng chỗ giao thủ, bảo kiếm tế ra, đủ ngưng ra hơn trăm đạo kiếm ảnh, hư thực khó phân biệt. Bất quá dưới mắt, Thạch Phong cũng không dám tế ra bảo kiếm, một phần vạn bảo kiếm bị đối phương lấy đi, vậy thì không xong. Bởi vậy Thạch Phong song tay nắm chặt long tiềm kiếm, từ trong lòng bàn tay phát ra huyễn kiếm quyết. Tay cầm bảo kiếm cùng tế ra bảo kiếm tự nhiên khác nhau rất lớn, bảo kiếm tế lên lúc, kiếm ảnh bay vọt linh động, xem chi ở phía trước, trợ điểm ở phía sau. Mà nắm chặt bảo kiếm, kiếm quang chỉ có thể từ trên tay phát ra, ít đi rất nhiều biến hóa. Bởi vậy Thạch Phong một kiếm này lợi ngang, chỉ huyễn hóa ra 30 đạo kiếm nhận. Huyễn kiếm quyết kiếm ảnh nhiều quả, quyết định bởi tại tu sĩ thần thức mạnh yếu, mặc dù Thạch Phong có thể huyễn ra hơn 100 đạo kiếm ảnh, nhưng kiếm ảnh quá nhiều, thần thức ra chỉ càng khó, hắn mê hoặc tính chất lại càng kém, mà đối phương là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, thần thức chắc chắn không yếu, kiếm ảnh không bằng dịu dàng tinh. Quả nhiên, Lộc Tê Nham thần thức đảo qua, cảm thấy hàng này kiếm băng, không cách nào phân biệt hư thực. Mà hắn căn bản muốn không cùng đối phương liều mạng, thế là dưới chân một điểm, lần nữa mau né đi. Chương 260, ban đầu dùng kiếm trận chương 260, ban đầu dùng kiếm trận Hắc Y Lý Phượng dừng nô nói, người này lại là vị kiếm tu. Quỷ Y Y môn dùng kiếm giống như không nhiều. Ân, bất quá bọn hắn là thị vệ xuất thân, thần thông hỗn tạp, hiểu chút kiếm thuật cũng chẳng có gì lạ. Lâu Nhân Đạo, lời tuy như thế, nhưng người này kiếm thuật cũng không phải hàng thông thường, ngay cả ta cũng khó mà phân biệt hắn chiêu thức chi hư thực, rất là cao minh nha. Từ Sam Phượng Tê đồng khẽ cau mày nói, kiếm thuật cao không cao minh, ta không biết. Bất quá chính như Lâu Bản Tử lúc trước lời nói, này tâm trí người chính xác không đơn giản. Lâu Nhân Đạo, không sai, hắn bây giờ đã biết rơi vào cả bẫy, lại mắt không thể gặp, đổi lại là ta, cũng muốn điên, nhưng hắn vẫn như cũ khí định tần nhàn, lúc này còn có thể bảo trì tâm tính, chính xác rất cao minh. Phượng Tê đồng tiếp theo nói, còn không chỉ như thế, ngươi nhìn hắn kiếm pháp, hư thực giao nhau, bù bù xé gió. Liệu sư đệ không hiểu, hư thực giao nhau, tiếng gió rít gào, cái này kiếm pháp có cái gì kỳ quái sao? Phượng Tê đồng nói, chính là bởi vì không kỳ quái, cho nên kỳ quái. Hắc Y Dị Phượng dừng nô nhịn không được nói, ngươi lời nói này ta đều hồ đồ, cái gì gọi là không kỳ quái mới kỳ quái? Bên cạnh Lâu Hiên tiếp lời nói, ha ha, các ngươi vẫn là cùng người giao thủ kinh nghiệm quá ít, không hiểu vi diệu trong đó. Ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi trong bóng đêm cùng người chém giết gần người, sẽ dùng chiêu thức gì? Thứ một thời gian nghĩ tới nhất định là sử dụng im lặng chiêu thức, mà không cần huyễn thuật. Bởi vì nhìn không đến, ngươi hư hư thật thật huyễn ảnh cho ai nhìn, mà trong bóng tối người thính giác sẽ nhạy cảm rất nhiều, cho nên dùng im lặng chiêu thức đánh lén thượng thừa nhất. Mà tên gian tế đi ngược lại con đường cũ, kiếm ảnh hư hư thật thật, còn kèm theo tiếng gió vun vút. Cái này còn nói rõ cái gì? Chứng minh người này đã biết Lộc sư đệ thị lực không bị ảnh hưởng, hắn dùng im lặng chiêu thức không có chút uy hiếp nào, ngược lại là sử dụng hư thực xen nhau huyễn thuật hữu dụng, Lộc sư đệ cuối cùng không dám nhắm mắt lại cùng người đối chiến đi. Người này tự nhìn mơ hồ chung quanh, nhưng giao thủ phát chiêu lúc, lại có thể từ đối phương góc độ xuất phát, tư duy kín đáo như vậy, trong lúc đội vã các ngươi có thể làm được không? Lộc Tê Nham nhảy lên bảy thước, vốn dĩ hất đối thủ ra, nhưng hắn thân thể vừa mới đứng vững, quang ảnh lập lòe, mấy chục đạo kiếm quang lại đâm đi qua. Lộc Tê Nham hít một hơi, lại lướt ngang năm thước, nhưng tình hình giống như phía trước, hắn vừa đứng định, Thạch Phong đã truy đâm tới. Lộc Tê Nham đành phải lại né tránh ra. Như thế, mười mấy cái lên xuống về sau, Lộc Tê Nham đã minh bạch, đối phương cái kia mai đan dược hết sức giỏi, mình thuốc mê điểm mộng hương căn bản không có tác dụng. Lộc Tê Nham lấy lại tinh thần, lập tức muốn trở tay cướp công, nhưng lúc này tiền cơ đã mất hết. Thạch Phong mặc dù mắt không thể gặp, nhưng hắn thần thức hơn người, mà lại tinh thông lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, nhà nhỏ xu thế đấu, thực sự cao hơn Lộc Tê Nham không thiếu, nếu không phải là bởi vì hắc ám không cách nào quan sát, Thạch Phong đã sớm đuổi kịp hắn, dù là như thế, mười mấy cái lên xuống truy đuổi về sau, Thạch Phong khoảng cách đối phương cũng càng ngày càng gần. Lộc Tê Nham tuy được trận pháp trợ giúp, chiếm lại tiện nghi, nhưng bị hạn chế tại Hôn Thiên trận phạm vi bên trong, phạm vi thực sự quá chật hẹp. Trong tu sĩ ngoại trừ thể tu, phần lớn bất thiện cận thân bắt đầu, dù sao pháp thuật thần thông đều có thể cùng xa, hà phiền cận thân. Lộc Tê Nham là cựu phù môn tu sĩ, pháp thuật hơn phân nửa là phụ triện, thì càng không am hiểu thiếp thân đánh nhau rồi. Đổi lại đất bằng gò đất, Lộc Tê Nham có vô số thay đổi chiến cuộc pháp môn, nhưng song phương dán phải gần như thế, hắn pháp tử liền hết thảy không có hiệu quả, phải biết vô luận là tế dùng pháp khí vẫn là kích phát phụ triện, đều cần thời gian, có thể sáng loáng kiếm tiêm cách mình bất quá ba thước, cái nào có thời gian niệm chú thi pháp, mà không cần thời gian, tùy tâm sở dục liền có thể phát ra chỉ có ngũ hành cơ sở pháp thuật. Lộc Tê Nham chính là một ngoại công, thế là hai tay của hắn liên tục đúng ra, từng viên một châm bắn về phía Thạch Phong. Hắn không hy vọng xa vời những thứ này một châm có thể kích thương Thạch Phong, chỉ hy vọng có thể kéo dài đối phương phút chốc, mình có thể kích phát lợi hại hơn phụ triện. Lộc Tê Nham kích phát một châm tốc độ quá nhanh, lại bốn là tay chỉ ẩn tàng tại tay áo bên trong bắn ra, mắt thường khó mà phát giác, chỉ có thể dựa vào thần thức bắt giữ phong thanh cùng pháp lực ba động, vốn là cũng coi như là khó được một môn tuyệt kỹ, chỉ là những thứ này đối với Thạch Phong nhưng là uy hiếp không lớn, thân ở trong bóng tối Thạch Phong vốn là không nhìn thấy, mà thần trí của hắn mạnh tại chỗ chỉ có Phượng Tê Đồng có thể ganh đua cao thấp. Những thứ này châm nhỏ rơi vào Thạch Phong thần thức ở bên trong, rõ ràng có thể thấy được, trong tay hắn Long Tiềm Kiếm đã quán chú pháp lực, dưới chân bộ pháp phiêu hốt, một châm hoặc là bị tránh ra, hoặc là bị kiếm khí cắt đứt, tất cả kiến công. Mà Thạch Phong nhưng là càng đuổi càng gần, Lộc Tê Nham thấy thế, trong lòng thầm giận, ta là đường đường trúc cơ trung kỳ, lại là cận chiến chẳng lẽ sợ ngươi một kẻ tu sĩ sơ kỳ. Nghĩ tới đây, Lộc Tê Nham dừng lại bước chân, đưa tay quan sát, từ chữ vật túi lấy ra một mặt cái khiên mây, một cây đoạn đồng, tay trái hắn tấm chắn bảo vệ mặt, tay phải đoạn đồng đánh tới hướng Thạch Phong ngực. Lộc Tê Nham dừng lại, Thạch Phong lập tức đuổi tới, hắn thân thể hơi hơi lệch ra, đã để mở đoạn đồng, đồng thời hai tay cầm kiếm, trùng điệp bổ vào cái khiên mây bên trên. Thạch Phong thân hình cao lớn, nhục thân cường hành, lại là lao nhanh xuống lại, tựa như hạng nặng xe công thành giống như ép đụng tới. Chương 260, ban đầu dùng kiếm trận 2, chương 260, ban đầu dùng kiếm trận 2, đâu một tiếng, cái khiên mây bị đánh thành vỡ nát, Lộc Tê Nham cả người cũng bị một cỗ đại lực trực tiếp đụng đổ, phía sau lưng nện ở cứng rắn trên tấm đá, đau đến hắn khuôn mặt đều xoay thành một đoạn. Đương nhiên, dưới đất Lộc Tê Nham bị một vật quấn lấy phần eo, thân thể như đằng vân giá vụ bay lên, tránh đi Thạch Phong một kiếm này. Thạch Phong phát giác đối phương đột nhiên bay nhanh dựng lên, cùng lúc trước tên tu sĩ kia đồng dạng, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chuyện gì xảy ra? Lại không thấy. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, trong phòng tối kình phong lăng không, một kiện tựa hồ là trường tiên hoặc mềm tắc binh khí đã quay đầu rút đem xuống. Thạch Phong dưới chân một điểm, không lùi mà tiến tới, theo nhuyễn tiên lực đạo tới phương hướng, đâm tới. Được. Lâu Hiên trong lòng thầm khen, hắn đem Lộc Tê Nham cứu ra hôn tiên trận về sau, lập tức nhảy vào pháp trận, tấn công về phía Thạch Phong, vốn cho rằng Thạch Phong sẽ lui về phía sau né tránh, không nghĩ tới đối với phương chi đạo chính mình sử chính là trường binh lưỡi đao, thế mà tránh ra roi sao, trực tiếp bổ nhào vào cận thân cùng mình cất công, hắn chuẩn bị sau này hai cái chiêu thức liền không cách nào thi triển. Bất quá, Lâu Hiên kinh nghiệm thực chiến nhưng so sánh Lưu Sư Đệ, Lộc Tê Nham phong phú nhiều. Thạch Phong nào tới, hắn không hốt hoảng chút nào, cổ tay phải lắc một cái, nhuyễn tiên tay cầm thẳng tắp như côn, đánh về phía Thạch Phong mặt. Thạch Phong lúc này đã phát cảm giác người mới tới lại là vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ba người nhưng là một cái mạnh qua một cái, trong lòng của hắn ám sợ, long tiềm kiếm dựng lên, trôi roi đánh trúng kiếm nhận, Thạch Phong lui hai bước. Hai người vừa đối mặt, chính là công thủ hai độ thay chủ. Lâu Hiên tay trái quan sát, càng là bắt lấy roi sao, điều quay tới, trôi roi vũ động, quất hướng Thạch Phong. Thạch Phong chưa bao giờ thấy qua loại này quái chiêu, bảo kiếm nhất cái chém xéo, đem trôi roi lần nữa lấy ra. Lâu Hiên trọng đoạt tiên cơ, thế công lập tức như sóng triều giống như không ngừng tràn tới. Thạch Phong chỉ cảm thấy đối phương nhuyễn tiên chiêu thức quỷ quyệt cực điểm, khi thì như côn quét ngang, khi thì như thương đâm thẳng, thậm chí đối với tay cầm roi trung ương có thể đem nhuyễn tiên làm côn nhị khúc sử dụng. Mà đối phương lực đạo cũng là biến ảo khó lường, khi thì hư, khi thì thực, khi thì trái ba phải bảy, khi thì phải cựu trái một. Thạch Phong ngăn cản không nổi, một thời gian liên tiếp lùi về phía sau. Phượng Đế đồng thất thanh tiếu đạo, cái này Lâu bản tử, nói đến đánh nhau, đầu ngón chân đều hưng phấn không thôi. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, hắn còn không chiếm đối phương tiện nghi, thế mà trực tiếp cùng tên kia chém giết gần người. Thạch Phong bung bẩy long tiềm kiếm, phòng thủ nhanh quanh thân phạm vi ba thước, nhưng Lâu Hiên nhuyễn tiên càng lúc càng nhanh, Thạch Phong liên tục ngăn chặn hơn 20 roi, cuối cùng che ngăn không được, ba âm thanh động đất vang rội, vai trái gặp một roi, quần áo vỡ tan. Bên cạnh Cửu Phù môn tất cả mọi người là cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Những thứ này âm thanh ủng hộ Thạch Phong tự nhiên đều nghe không được, vai trái hắn một vật bình, bảy thú áo giáp đem nhuyễn tiên phá giải, một roi này ngoại trừ nhường hắn vi giác đau đớn bên ngoài, cũng không lo ngại. Mà liền tại roi kích trung Thạch Phong lúc, hắn chân trái trùng điệp giẫm một cái, đã đạp trúng roi sao, ngay sau đó hắn chân phải theo vào, lại đạp trúng roi thân, bảo kiếm trong tay theo roi vượt qua. Thật hung hung hãn. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, bất quá hắn không biết Lâu bản tử chân chính thần thông không phải roi, mà là một đôi nắm đấm. Lâu Hiên trong lòng cũng là khen âm thanh được. Ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có mấy phần bản sự. Trong tay hắn trường tiên hất lên, để chống hai tay, quyền trái thẳng lôi tới, Thạch Phong chỉ cảm thấy một đạo kình gió đập vào mặt. Hắn mới muốn né tránh, lại không biết Lâu Hiên quyền trái chỉ là hư chiêu, cùng thời gian bàn tay phải đã vô thành vô tức cắt đi qua, gọt chung Thạch Phong cổ tay. Thạch Phong long tiềm kiếm cầm không được, rời tay bay ra. Hắn biết đối thủ tất có hậu chiêu, không lo được đi nhặt bảo kiếm, đội vàng ngã xuống đất lăn lộn. Lâu Hiên vốn là tay trái hai chỉ yếu điểm Thạch Phong huyệt thiên trùng, lại bị Thạch Phong cái này lăn một vòng tránh ra. Còn muốn đi? Lâu Hiên cười lạnh, hắn điểm ngón tay một cái, nằm trên đất tấm nhuyễn tiên như rắn độc thoát ra, truy gặm Thạch Phong. Thạch Phong một cái lật nghiêng, tay phải huy động, Việt nữ kiếm theo bàn tay hắn lướt qua mà từ chữ vật túi bay ra, đưa một tiếng, đem nhuyễn tiên rời ra. Còn có bảo kiếm. Lâu Hiên sững sờ. Ngay tại hắn sững sờ một cái chớp mắt, Thạch Phong hai tay vung lên, tiểm nhật kiếm, khôn duy kiếm, diện phách kiếm nhao nhao bay ra, bốn thanh phi kiếm theo thiên địa nhân quỷ bốn môn sắp xếp, lơ lửng tại Thạch Phong bên cạnh. Kiếm trận, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhìn ngươi nhà Lâu già phá ngươi kiếm trận. Lâu Hiên thở sâu, nhuyễn tiên như rồng, lại công lên. Thạch Phong biết đối phương quyền pháp quá lợi hại, không dám để cho đối phương gần sát. Lúc này Việt nữ kiếm đứng ở mặt, cái khác ba kiếm xoay quanh công kích, chính là bốn môn trong kiếm pháp một chiêu trọng sơn người cầm đồ, một thủy vẫn quanh. Hai người giao thủ lần nữa. Thạch Phong sử xuất gần đây luyện thành bốn môn kiếm trận, cái này lộ kiếm pháp phối hợp bốn thanh đặc chế bảo kiếm, uy lực cơ hồ gấp bội. Tại chiêu thức tinh diệu cùng pháp khí sắc bén phương diện đều còn hơn Lâu Hiên rất nhiều. Đến nội ý kiến lực, Thạch Phong cửu ly sẽ linh đại pháp tại tu luyện lúc cần thiết linh khí viễn siêu cùng giai, lại thêm Thạch Phong có thạch đàn tương trợ, liền nếu luận mũi về pháp lực thâm hậu cũng không kém Lâu Hiên bao nhiêu. Hai người dĩ khoái đả khoái, roi lên như long đằng rào rơi, kiếm rơi giống như sấm sét phích lịch. 30 vị trí đầu chiêu giết đến khó phân thắng bại. 30 chiêu đi qua, Thạch Phong bốn môn kiếm pháp càng dùng càng thuận tay, tốc độ lực đạo không ngừng kéo lên, Lâu Hiên chống đỡ không được, đúng là liên tục lui lại. Vây xem đám người nhất thời lâm vào trầm mặc, Hứa Cửu, Liễu Môn một vị đệ tử, tên là Long Tê Hải người, thì thào nói, chẳng lẽ người này càng là tu sĩ Kim Đan ngụy trang? Phượng Kê Đồng lắc đầu nói, không thể nào. Có thể người này mắt không thể gặp, lại còn đem Lâu sư huynh đánh liên tục bại lui. Chương 261, chữ vật túi tất cả chương 261, chữ vật túi tất cả vậy chỉ có thể nói người này thần thông thật lợi hại. Chúng ta trước sau chậm trễ hơn một giờ, không thể kéo dài nữa. Đừng quản cái gì quy củ giang hồ. Đúng. Đối phó gian tế còn giảng quy củ gì? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, tiểu tử, ngươi dạng này đánh đại lúc nào là một cái đầu. Thả bản lão ra đi ra, một ngụm nuốt hắn. Thạch Phong đạo, không nổi. Ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn đang muốn nói chuyện, chợt cảm thấy tiếng gió rít gào, bảy tám mai phong nhận hướng chính mình đánh tới. Thạch Phong lực đâm yểm nhật kiếm, đem phong nhận ngăn, nhưng vào lúc này, mặt đất chui ra vô số sợi đằng, vô thanh vô tức đem Thạch Phong trói chặt. Thạch Phong tay trái yểm nhật kiếm bổ ra Lâu Hiên nhuyễn tiên, tay phải một cái thăm dò qua diện phách kiếm, mở mịt chi hỏa ngưng kết thân kiếm, quanh thân xoay tròn, sợi đằng nhao nhao đứt gãy. "Hảo tiểu tử." Lâu Hiên nghiêm nghị quát lên, hắn nhuyễn tiên hất lên, cùng thân nhào tới, hữu quyền trực kích Thạch Phong mặt, Thạch Phong kiếm tay trái rời tay bay ra, Lâu Hiên nghiêng đầu tránh ra, trường kiếm lướt qua, hắn chợt thấy trước mặt tối sầm lại, chính là Yểm Nhật kiếm đem tia sáng hút đi. Lâu Hiên cả kinh, hắn lao vu giang hồ, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, lúc này song quyền xê dịch, phi thân lui lại. Thạch Phong truy kích một kiếm phách không, hắn cất bước vừa muốn truy kích, đột nhiên trước người sau người, vô số phong thanh vận động, phong nhận, băng tiễn, một châm nhao nhao bắn trụ mà đến, phòng tối cứ như vậy điểm không gian, Thạch Phong căn bản là không có cách né tránh, lúc này song kiếm vung dậy, bảo vệ mặt chỗ yếu, cái khác bộ bị tắc thì vận khởi luyện thể thuật trọi cứng. Phốc phốc phốc, Thạch Phong trên thân liên tiếp trúng chiêu, nhưng băng tiễn một châm căn bản đâm không thủng bảy thú áo giáp, Thạch Phong lảo đảo mấy bước, lần nữa muốn nói chuyện, đột nhiên hai tay căng thẳng, nhưng là Lâu Hiên thừa cơ một chiêu quái mãng cuốn thân nhuyễn tiên đem Thạch Phong trói lại. Cứ như vậy một sát na, một cây băng thương đâm trúng hắn huyệt khí hải, ngay sau đó, 4-5 phát công kích rơi trên người Thạch Phong, Thạch Phong phải chân mềm nhũn, vì một chân trên đất, hắn dây rủa chống bảo kiếm muốn đứng lên, phía sau lưng lại nặng nặng chịu một trường, nhưng là Lâu Hiên nào tới, bổ một chiêu. Thạch Phong đứng không vững, ngã nhào xuống đất, trường kiếm cũng buông tay ném ra. Thất đạo phù văn đâm vào hắn thần phong ngọc đường trung đỉnh các huyệt đạo, toàn thân pháp lực lập tức ngưng trệ không thông. Cùng lúc đó, trên mặt đất ba đầu dây leo như mãng xà giống như bơi tới, đem Thạch Phong toàn thân trên dưới trói lại ba vòng, tựa như cái đại bánh trưng. Lúc này, hắc ám chậm rãi tan đi, bốn phía cảnh vật từng việc tái hiện mi mắt. Thạch Phong thở dốc không chắc, ngẩng đầu thấy chung quanh một loạt chín người đang lạnh lùng nhìn mình, chính là Phượng Tê Đồng bọn người. Hắn lớn tiếng nói, mấy vị sư thúc, hiểu lầm hiểu lầm. Hắn một đường gọi đã quen, đổi không nhắm rượu, vẫn là xưng hô Phượng Tê Đồng mấy người vì sư thúc. Lâu Hiên cấp cấp đại thiếu, cầu tặc, sắp chết đến nơi, còn nghĩ giả ngu, ngươi cũng vậy trúc cơ tu sĩ, chúng ta như thế nào xứng đáng tiền bối ngươi sư thúc? Lưu sư đệ mới trên tay Thạch Phong ăn phải cái lô bốn, pháp khí bị hủy diệt, đối nó hận thấu xương, gặp Thạch Phong sửng sốt không nói lời nào, không khỏi quát lớn, cầu tặc, ta sư minh cha hỏi ngươi đâu, ngươi phát cái gì ngốc? Thạch Phong mở miệng nói, hỏi ta cái gì? Lưu sư đệ giương một tay lên, a một tiếng, bóng roi chớp động, Thạch Phong trên mặt đã chịu một cái, nghe Lưu sư đệ uống nói, còn mẹ nó phách lối, mau đem ngươi tên thật, lẻn vào ta cựu phù môn làm gian tế sự tình một đường tới. Thạch Phong đạo, tại hạ mặc dù che giấu tu vi, nhưng lại không phải là cái gì gian tế. Lưu sư đệ giữ tợn tiếu đạo, ta biết ngươi nhất thời chắc chắn mạnh miệng, không quan hệ, gia gia có thời gian thu thập ngươi. Nói, mang roi dương động, hướng về phía Thạch Phong ngừng một lát cùng rút, Thạch Phong không cách nào phản kháng, trong chốc lát, trên mặt đã tràn đầy vết máu. Giác Ma Long nói, tiểu thạch đầu, ngươi còn không cầu bản lão gia xuất thủ, chẳng lẽ muốn để người khác đem ngươi làm thịt hay sao? Thạch Phong đạo, lại chờ một chút, hiện tại xuất thủ, chưa hẳn có thể cứu đi ta. Lưu sư đệ một bên quật, một bên quát hỏi, nói hay không? Nói hay không? Thạch Phong chỉ là không ngừng nói, các vị đã hiểu lầm, tại hạ mặc dù giấu giếm tu vi, nhưng cũng không ác ý, càng không phải là cái gì gian tế. Hắc Y Di Phượng Dừng Nô cũng là tính nôn nóng, gặp Lưu sư đệ của ngầu giận mắng, đối phương chỉ là không thừa nhận, không nhịn được nói, tốt, ngươi tránh ra, không cần đánh nữa, cái thằng này đục thân cường hoành cực kỳ, ngươi rút đường này, hắn có thể khi ngươi củ lên đây. Lưu sư đệ hậm hực lui xuống, Phượng Tê Ngô chậm rãi đi lên trước, rất tốt. Xem ra các hạ là cái xương cứng, chung với Quỷ Y Hề Môn. Bất quá ngươi đều phải chết, danh tự cuối cùng muốn nói cho chúng ta biết một tiếng đi nói. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú Thạch Phong, Thạch Phong chỉ cảm thấy nàng trong con mắt một hồi thất thải huyền quang. A, nàng này thế mà cũng sẽ mất hồn dẫn. Thạch Phong phía trước tại Cựu Phù Môn mọi người trường lao hội thầm lúc, từng thấy ngũ trưởng lao Phương Hành dùng qua loại bí thuật này. Nói lên thăm dò người khác thủ đoạn bí mật, nổi danh nhất chính là siêu hồn thuật. Tu sĩ tranh đấu, nghe theo mệnh trời, dù cho bị đối phương chém thành mười mấy khối, đã không còn gì để nói đấy. Nhưng người chết phía sau tinh hồn còn có thể vào minh giới chuyển thế, mà siêu hồn thuật cưỡng ép lùng tìm đối phương thần thức ký ức, đem hắn tinh hồn toàn bộ phá hư, bị siêu hồn nhân hồn phách mất hết, lại cũng không pháp chuyển thế, nếu là liền như vậy chết rồi, trái lại chuyện may mắn, nếu là không chết, cả một đời như cái xác không hồn, càng là khổ cực. Chương 261, chữa vật túi tất cả, 2, chương 261, chữa vật túi tất cả, 2, bởi vì siêu hồn thuật quá mức các động, lại hậu hoạn không cạn, bởi vậy, tu sĩ rất ít sử dụng thuật này. Mà ngoài siêu hồn thuật, thăm dò đối phương trí nhớ, còn có không ít thủ đoạn, tỉ như thần minh thuật bên trong độc tâm thuật, tỉ như cựu phù môn tuyệt học mất hồn dẫn. Nói đến độc tâm thuật so mất hồn dẫn muốn cao minh ôn hòa rất nhiều, độc tâm thuật như đọc thư tịch, sau khi xem xong khép lại sách vở phiêu nhiên mà đi, bị đọc người tựa như làm một giấc chiêm bao, cái gì cũng không biết, sau đó lẫn nhau song phương cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Mà mất hồn dẫn nhưng thật ra là lấy tinh thần lực bấy nhiêu đối phương thần thức khiến cho đối phương mất đi đối với thần thức mình khống chế, mang mang nhiên người khác hỏi cái gì liền trả lời cái gì, cái này người khống chế không có cái gì hậu hoạn, hắn cũng không có cưỡng ép lùng tìm thôn vệ đối phương thần thức, nhưng bị khống chế người vẫn có nhất định di chứng. Quỷ Y Y Môn cùng Cựu Phù Môn chính là thủ truyền kiếp, Hắc Y Phượng Dừng Ngô đương nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí, nàng gặp Lưu sư đệ tra tấn hỏi không ra cái gì, trực tiếp đi tới liền thi triển mất hồn dẫn. Nàng hai mắt huyền quang bắn vào Thạch Phong hai con người, một cỗ cường đại tinh thần lực đã xông vào Thạch Phong thần thức phủ. Mọi người người biết mất hồn dẫn có phần hao tâm tổn sức thức, lại quá trình tối kỵ quấy dày, làm không tốt thi thuật giả cũng sẽ bởi vì ngoại giới can thiệp mà thần thức phủ bị hao tổn, bởi vậy từng cái lắng lại tinh khí, không nói tiếng nào. Thạch Phong hai gò má cơ bắp không ngừng tỉnh thịch và mẹo, hai mắt trắng dã, bộ dáng tựa hồ cực thảm. Thời gian một hơi đi qua, Thạch Phong sắc mặt càng ngày càng đỏ, tựa hồ muốn nhỏ ra huyết, mà Phượng Tê Ngô sắc mặt tắc thì càng ngày càng thanh. Lại qua 10 hơi, Phượng Kê Ngô trong ánh mắt ngạo mạn khốc liệt đã biến thành kinh ngạc, thậm chí thoáng qua một vẻ hoảng sợ, mà sắc mặt của nàng đã bắt đầu hiện tái rồi. Đột nhiên, một đạo tử ảnh thoáng qua, chỉ nghe phanh nhẹ vang lên, sư tỷ chậm đã Phượng Kê Ngô bị đẩy ra mấy bước, ánh mắt cùng Thạch Phong hai con ngươi tách ra, mà ở giữa đứng yên Tử Y Yển nữ tử, chính là Phượng Kê Đồng. Phượng Kê Đồng nhẹ giọng nói, sư tỷ có chỗ không biết, phàm là phái vào Cửu gia làm gian tế đấy, Lâm Lai lúc tông môn làm phòng hắn bị siêu hồn để lộ bí mật, cũng sẽ ở thần thức trong phủ thiết trí cấm chế, bởi vậy ngươi muốn công phá thần trí của hắn cấm chế rất khó, hơn nữa dù cho ngươi công phá cũng vô dụng, những cấm chế này một khi bị phá, bước kế tiếp lập tức dẫn bạo thần thức, kỳ nhân lập tức bạo thể mà chết, ngươi vẫn như cũ cái gì cũng không cách nào biết được. Phượng Kê Ngô thở dài, sư mọi ngươi không cần thay ta che lấp. Này ngươi tinh thần lực cực kỳ cường đại, ta không phải là đối thủ. Ngươi lai, Phượng Kê Ngô mất hồn dẫn tuy là tuyệt học, nhưng so Phương Hành vẫn là kém chi rất xa. Mà Phượng Tê Ngô tinh thần lực cũng căn bản không phải thân có hai mảnh thần thức phụ Thạch Phong địch thủ, mới một phen đọ sức, Phượng Tê Ngô không ngờ tới đối phương tinh thần lực cường đại như thế, nàng tự cho là đúng trúc cơ trung kỳ, có công không phòng thủ, kết quả căn bản không lay động được đối phương thần thức phụ, lại xuống đi, không giải quyết được mất hồn dẫn phản vệ, Phượng Tê Ngô bị đối phương siêu hồn rồi. Từ sang Phượng Tê Đồng thấy tình thế không ổn, vội vàng xuất thủ cứu tỷ tỷ, nàng sợ Phượng Tê Ngô trên mặt mũi gây khó dễ, tại nói rồi một phen thay tỷ tỷ che chắn, bất quá Phượng Tê Ngô cũng là ngay thẳng tính tình, thua chính là thua, trực tiếp thừa nhận. Phượng Tê Đồng liếc mắt nhìn Thạch Phong, nhàn nhạt nói, ngươi ở đây tông môn gọi là Thạch Thất. Tạm thời ta vẫn xưng hô ngươi Thạch Thất đi. Thạch Thất, ngươi thật dự định linh tử cũng cái gì cũng không nói sao? Ta tự nhiên không muốn chết, nhưng ta chính xác không phải gian tế, nhất là không phải là các ngươi tự cho là quỷ y hệ môn gian tế, ta biết, các ngươi muốn hỏi cái gì quỷ lan lệ hồ hướng đi, cái này ta thật là không biết, nếu là biết, ta lập tức sẽ nói cho các ngươi biết. Lưu sư đệ uống nói, tiểu tử vẫn mạnh miệng. Phượng Tê Đồng lại cũng không tức giận, nàng ngón tay nhỏ nhắn một điểm, Thạch Phong trong ngực chứa vật túi đã bay ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tu sĩ trên túi chứa vật đều sắp đặt cấm chế, Thạch Phong cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn một mực trong cựu phù môn làm ngoại môn luyện khí tầng 5 đệ tử trên túi chứa vật tự nhiên không thể thiết lập cấm chế cực kỳ lợi hại, bằng không vậy thì nơi đây không ngân tam trăm lượng. Loại này bất nhập lưu chạy cấm chế, Phượng Tê Đồng con mắt sừng nhìn lướt qua, tay trái hơi hơi phất một cái, một đạo bạch quang trên chứa vật túi lảo qua, túi lượng đồ tiết chụp liền tự động tản ra. Ngay sau đó, Phượng Tê Đồng tay run một cái, rất nhiều vật phẩm từ trong túi chứa vật bay ra, rơi trên sàn nhà. Đám người lại gần mây xem, cái này xem xét, cũng là lấy làm kinh hãi. Trên mặt đất trước hết nhất đập vào mi mắt là một đống lớn linh thạch, đánh giá có chừng mười mấy vạn linh thạch đối với trúc cơ tu sĩ tới nói cũng là một phen phát tài, nhất là cái này mười mấy vạn linh thạch lại có bảy thành là trung giai linh thạch. Mọi người mắt người bên trong thoáng qua một tia cực nóng. Phượng Tê Đồng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trung giai linh thạch rơi vào nàng lòng bàn tay, cái này là một cái hình lục lăng một linh thạch, toàn thân óng ánh tấu xanh. Phượng Tê Đồng khẽ cho mày, mười mấy vạn linh thạch tự nhiên không đủ để cho nàng cảm thấy chấn kinh, chỉ là những thứ này linh thạch hồng bạch xanh vàng xám, lại là kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính cũng có. Chương 262, một đống tảng đá chương 262, một đống tảng đá linh thạch tác dụng nói chung có 3, khôi phục pháp lực, kích phát pháp khí phụ trợ, mua sắm vật phẩm. Mua sắm vật phẩm tất cả linh thạch cũng là cùng đồng giá trị, không thuộc về tính chất, mà hồi phục pháp lực, kích phát pháp khí tự nhiên cần cùng tự thân ngoại công thuộc tính đối ứng linh thạch. Bởi vậy, một ngoại công tu sĩ trên thân mang nhiều chính là một linh thạch, thủy công thể tu sĩ tự nhiên mang nhiều thủy linh thạch. Tu sĩ trên thân nếu là mang theo cùng mình ngoại công khác nhau linh thạch, phần lớn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi, số lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng có một loại người ngoại lệ, đó chính là phụ trận sư, mặc dù phụ trận sư bản thân cũng có khác biệt ngũ hành thuộc tính, nhưng bọn hắn chủ yếu thần thông là phụ triện cùng trận pháp, những thứ này không nhận tự thân ngoại công hạn chế, không phải nói hỏa ngoại công tu sĩ cũng chỉ có thể dùng hỏa hệ phụ triện, bởi vậy bọn hắn cần đem các loại linh thạch đều mang lên. Phượng Tê Đồng đem cái này mai linh thạch lật qua lật lại nhìn một chút, xác định trong đó cũng không cổ quái, chỉ là một cái phổ thông linh thạch mà thôi. Nàng ngón tay búng một cái, linh thạch đinh một tiếng vang dội, trở xuống trước kia linh thạch trong đống. Sau đó, Phượng Tê Đồng tay khẽ vẫy, lại đem trên mặt đất một cái phụ triện hút vào trong tay. Trên đất phù triện cũng làm cho đám người giật mình không nhỏ, người này nội gian trên người phù triện thế mà nhiều đến mấy ngàn tấm, chỉ sợ so sư tỷ trên thân phù triện còn nhiều ra rất nhiều. Đương nhiên phù triện không chỉ nhìn số lượng, còn phải xem chất lượng. Bất quá, đám người cẩn thận phân biệt về sau, nhao nhao a. Lên tiếng, người này ngoại môn đệ tử trên thân phù triện nhất giai phù triện cùng nhị giai phù triện đều chiếm một nửa, trong đó không thiếu nhị giai thượng phẩm phù triện, thậm chí có số trương tam giai phù triện. Cái này mấy ngàn trương phù triện luận giá trị cao hơn nữa ra bên cạnh đống kia mấy trăm ngàn linh thạch. Phượng Tê Đồng cấp tốc lật nhìn mười mấy chương linh phù, những thứ này phụ triện chế tác tay pháp tương cùng, thành thạo độ từ cạn tới sâu, rất rõ ràng, đây là thạch thất bình thường hội họa luyện tập phụ triện. Người này lẫn vào ta tông môn không đến 4 năm, từ luyện tập phụ triện số lượng đến xem, chăm chỉ học tập cực chuyên cần, xứng đáng phủ ngu ngốc danh xưng. Phượng Tê Đồng trong bụng cười thầm, nhiều như vậy luyện tập phụ triện, lại thêm trên thân ngũ sắc linh thạch bình quân mang theo, nếu không phải là bắt lấy người này bằng chứng, ta đều phải tin tưởng hắn thật là một gã phụ trận sư. Lâu Hiên cũng lật nhìn một đống lớn phụ triện, nhìn về phía Phượng Tê Đồng, khẽ lắc đầu. Không có có phát hiện gì. Ngoại trừ linh thạch cùng phụ triện, trên mặt đất nhiều nhất sự vật liền là một cái mai ngọc giản, ước chừng có hơn 60 mai. Phượng Tê Đồng thuận tay cầm lên một cái, nàng thần thức đảo qua, phù bút cửu luận đây là giới thiệu phù bút đấy, là phụ triện sư nhập môn điện tịch mà thôi. Nàng đem cái này mai ngọc giản vứt ở một bên, lại đem lên một cái, băng hệ phụ triện tuyên khắc thuật ân, băng hệ phù văn khó khăn nhất điều khác, cái này mai ngọc giản cũng coi như vật khó được rồi. Phượng Tê Đồng từng viên lật xem, nàng lật xem ngọc giản căn bản không cần dán tại cái trán, chỉ nắm ở lòng bàn tay hai ba hơi, đã xem bên trong ngọc giản cho đại khái quét qua một lần. Thạch Phong nhìn, thầm kinh hãi, nàng này thần thức lực cực kỳ cường đại. Phượng Tê Đồng đem hơn 60 mai ngọc giản tất cả lật một chút, những thứ này đều không ngoại lệ cũng là phụ trận học phương diện, đồng thời không một quả nhắc đến này người lai lịch thân phận. Những thứ này phụ trận ngọc giản đối với Phượng Tê Đồng tới nói, tự nhiên không coi là cái gì, đương nhiên như đối với một cái ngoại môn đệ tử tới nói, cái kia có thể xưng được là cất giữ viên bắc rồi. Ngọc giản xem xong, Phượng Tê Đồng đem quét ở một bên. Tiếp xuống là 7-8 kiện pháp khí, trong đó dễ thấy nhất dĩ nhiên chính là Thạch Phong đã dùng qua 5 cây bảo kiếm rồi, những thứ này bảo kiếm đều không ngoại lệ cũng là thượng phẩm pháp khí, trúc cơ sơ kỳ nếu là có một cái thượng phẩm pháp khí, kia thật là trong mộng đều phải cười ra tiếng, phải biết, thượng phẩm pháp khí chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng là chạy theo như vị. Ngoại trừ bảo kiếm, còn có một bộ thanh đồng giáp trụ Thạch Phong trên đường dùng qua, lúc đó vì tránh né thiết đầu con kiến, Thạch Phong từng dùng bộ này giáp trụ đem mình bọc cực kỳ chặt chẽ, quả thực nhường lưu lại cười rất lâu. Bảo kiếm đồng giáp bên ngoài, còn có 4 kiện pháp khí, cũng là trung phẩm pháp khí, một cái thiết cung đồng thời 7 viên tiễn thị, một kiện màu tím đỏ tiểu thuẫn, một cái hình như đàn bát bình, một cái quạt xếp. Phượng Tê Đồng từng kiện thưởng thức quan sát, pháp khí phân biệt không phải hắn sở trường, nhưng nàng dù sao cũng là giả đàn tu sĩ, kiến thức nhãn lực vẫn còn, mấy món này pháp khí đại khái công dụng nàng cũng suy đoán ra. Pháp khí xem xong, trên mặt đất liền chỉ còn lại một thứ, đống đồ này số lượng nhiều nhất, bình thường nhất, lại là cổ quái nhất đấy, lại là lấy ngàn mà tính tảng đá. Nhiều như vậy tảng đá đám người tự nhiên sớm liền thấy, nhưng thần thức quét qua, tất cả sóng linh khí chính là một đống phổ thông tảng đá mà thôi. Nhưng cổ quái là, những đá này bên trên lại vẽ đầy đồ án, Phượng Tê Đồng vê lên trong đó một cái cẩn thận quan sát, cái này là một cái trứng gà lớn ma thạch lấy thô giáp nổi tiếng, bề ngoài không trôi chảy. Bất quá cái này thô giáp tê dại trên đá thế mà dòng dã tề tề vẽ một cái phù vẽ chia làm tam tiết, phía trên là ba đầu sừng con tuyến, từ trái hướng về phải từ từ nhỏ dần, ở giữa là một vòng văn thủy, phía dưới là một đầu dương cánh tử phi bạch long. Chương 262, một đống tảng đá, 2, chương 262, một đống tảng đá, 2, cái này phù vẽ Phượng Tê Đồng quen thuộc cực điểm. Nàng vào môn đệ nhất cái học đúng là nó, lên thủy phủ. Còn nhớ kỹ sư phó Liêu Công Nguyệt ở một bên nói, đồng nhi, vì sư dạy ngươi đạo thứ nhất phủ vẽ là lên thủy phủ, có thể tụ ẩm ướt nước lã, rất nhiều thủy hệ phụ triện bên trong đều chứa nó. Luận bút họa, đạo phù này hết thể 40 bút, không coi là nhiều, nhưng lên thủy phủ lại danh xưng nhập môn phủ vẽ khó khăn nhất học, cái khác phủ vẽ kích thước kém một chút, cũng có thể phát huy tác dụng, chỉ là tinh tế có khác biệt mà thôi, nhưng lên thủy phủ bút họa kích thước chỉ cần sai một chút điểm, liền không cách nào khu động. Lên thủy phù mặc dù rất khó, nhưng vi sư sư phó, người sư tổ trước kia dạy ta nhập môn lúc, chính là muốn ta miêu tả bộ này, ta hôm nay cũng như thế dạy ngươi, ngươi có biết vì cái gì? Các cáp, đúng là như thế, trẻ con là dễ dạy. Phượng Tê Đồng nhiều lần lật xem ma thạch, hai ngón bóp, ba một tiếng, lực sâu trong đó, ma thạch sụp đổ làm một bãi nát hạt, cũng không mặc cho hà dị thường. Phượng Tê Đồng lại đem lên một hạt tảng đá, nàng mặc dù không có nhìn chằm chằm Thạch Phong, nhưng trong thần thức không giờ khắc nào không tại quan sát Thạch Phong biểu lộ, chỉ là người này từ đầu đến cuối thần sắc như thường, không có chút nào hoảng sợ. Nàng đương nhiên không biết, Thạch Phong bây giờ trong lòng sớm hoảng là một. Thạch Phong tài sản tự nhiên không chỉ như vậy một điểm, nói đây là hắn tài sản 1% cũng không đủ. Thạch Phong từ xuất đạo đến nay, kỳ ngộ không ngừng, nói đến linh thạch, đủ có số hơn 100 vạn, đương nhiên ở trong đó tuyệt đại đa số là ảnh ma long giao cho hắn mua tài liệu sử dụng. Trừ cái đó ra, Thạch Phong tinh thông luyện khí, từ 14 tuổi vào luyện khí đường đến, tự tay chế tạo các thức pháp khí có mấy trăm kiện nhiều. Ngọc giản phương diện, hắn có Kim Thanh Vân đưa tặng phụ trợ yếu luận huyền kiếm quyết, Dương Vại Thạch Thạch đan quyết, Cửu Ly sẽ linh đại pháp, Thần Minh thuật, Vô Danh luyện thể thuật cùng với tính ra hàng trăm giết địch tịch thu được ngọc giản, cũng bao quát từ lưu đại nơi đó phòng chế cựu phù môn cao giai bí tịch. Tài liệu phương diện, hắn có băng diễm thảo, hơn 300 khối cái kia nát vụn đà ma hoa độc linh thạch, thiết ngạch sơn viên cùng chấm đỏ quỷ phiêu yêu tinh, một bình ong vàng mật, một hộp bạch phong dao, hàn dao sừng, thủy đồng thạch các loại trọng bảo, đến nỗi mấy chục năm qua thu thập phổ thông vật liệu luyện khí, như thiết tinh, huyền băng, tinh ngọc, điêu linh mấy người càng là vô số kể. Ngoại trừ tự tay luyện chế pháp khí, hắn chém giết địch nhân cùng cơ duyên xảo hợp lấy được đủ loại bảo vật cũng không ít, có tụ linh thạch, vô ảnh tơ nhện, khổng tước vũ phiến, thất hỏa hồ lô, ngũ hành đỉnh, xuyên bất cung, thất tinh trảm linh kiếm, vũ quỷ pháp thuẫn, liêu diệp bạch nhận, tử quân kiếm, thiên hồn châu những vật này, trong đó thất tinh trảm linh kiếm là năm đó vây khốn tử phát ma đầu chi thần khí, nhất định là pháp bảo không thể nghi ngờ. Mà tất cả đồ vật ở bên trong, rất chân quý nhất dĩ nhiên chính là huyền quy có rồi. Thạch Phong tại lẫn vào cựu phù môn thời điểm, liền đạp tưởng nhớ đã lâu. Những vật này mặc cho một kiện cũng không thể để lộ ra tại trước mặt người khác, nhưng Thiên Thiên cùng cựu phù môn đệ tử hỗn cùng một chỗ, lòng người khó biết, vạn nhất có người tham tài nhìn trộm chính mình, không cẩn thận liền lộ thực chất, bởi vậy hắn đem tất cả nổi bật chi vật nhất mạch toàn bộ chứa vào Huyền Quy Cốt. Huyền Quy Cốt bên trong tự thành không gian, có trong vòng 3-4 dặm to lớn, chứa những thứ này tự nhiên dư xài. Mà hắn linh sủng đồng bạn Tiểu Hắc cũng rời tiến vào Huyền Quy Cốt. Quái chân viên mất trộm sau đó, Thạch Phong đã dự cảm đến đón lấy tới cựu phù môn muốn đối với mình cùng các thủ vệ tiến hành thẩm vấn, như thế nào đem Huyền Quy Cốt che giấu đâu? Thạch Phong suy đi nghĩ lại, được chú ý, cựu phù môn bên trong có một loại kiến thức cơ bản, xưng là văn thạch pháp chính là tại trên tảng đá phát họa các thức phù văn. Môn công phu này là chuyên môn luyện tập bắp thịt cùng tính ổn định bình thường phụ triện cũng là dùng phù bút nhúng lên tú huyết, vẽ ở trên lá bửa. Mà văn thạch pháp tắc là từ khó khăn vào giao dịch, nếu như ngươi ở đây cứng rắn tô giáp trên tảng đá đều có thể đem phù văn hội họa tinh tế, cái kia lại ở trên lá bửa viết liền lại càng dễ nhiều. Bởi vậy, Thạch Phong chuẩn bị đại lượng tảng đá, những đá này cũng là vật bình thường, ma thạch đá, cuội đá, kim cương, tất cả chủng loại hình cũng có, huyền quy cốt cũng là tảng đá, mặt ngoài cũng không linh lực ba động, hỗn tạp ở trong đó, trừ phi là thạch viên loại kia trời sinh đối với kỳ thạch có cảm ứng chủng tộc, bằng không rất khó tại một đống phổ thông trong viên đá phát giác huyền quy cốt. Thạch Phong một phương diện đem huyền quy cốt lẫn vào mọi người thạch, một phương diện cũng dùng tảng đá để luyện tập văn thạch pháp, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Huyền quy cốt mặt ngoài vẽ ra tấm cấm thân phù đang an tĩnh mà nằm ở tảng đá trong đống, ngay tại Phượng Tê Đồng tay trái ba thước chỗ, lúc nào cũng có thể bị nàng lấy tới. Phượng Tê Đồng lại nhìn mấy tảng đá, cuối cùng không kiên nhẫn, tay đẩy, không còn xem, quay đầu nói, xem ra đạo hữu thực sự là cẩn thận người, trên người vật thế mà một chút kẽ hở cũng không có. Thạch Phong bộ phận thần thức giấu ở huyền quy cốt bên trong, cùng giác ma long đều ngưng thần nín thở, ngây ra như phỗng, gặp Phượng Tê Đồng dừng tay không còn xem, nhìn nhau, thở phào một hơi. Thạch Phong trong miệng nói, tại hạ vốn là không có cái gì, là đạo hữu đã hiểu lầm. Phượng Tê Đồng vung tay lên, đem dưới đất đồ vật chọc lại đựng vào chứa vật túi nói, ngài không có sợ hãi, đơn giản là cảm thấy chúng ta muốn truy lùng Quỷ Lan Lệ Hồ rơi xuống, không dám thật giết ngươi. Ta đã nói nhiều lần, tại hạ thật cùng Quỷ Y Y Môn không có chút nào quan hệ. Hừ, đại gia đều là người thông minh, cũng không cần giả bộ hồ đồ. Không sai, vì truy tung Quỷ Lan Lệ Hồ, chúng ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Nhưng giá trị của ngươi cũng bèn bèn cái này mà thôi. Vì đuổi bắt ngươi, chúng ta đi đến nửa đường lại vòng trở về, cùng ngươi động thủ đấu pháp, lại thêm kiểm tra ngươi, làm trễ mãi hơn một canh giờ. Dài như thế thời gian, Quỷ Lan Cực có thể đã đem man ký giao cho các ngươi tông môn trưởng lao trong tay. Nếu như là dạng này, chúng ta cố nhiên là thất bại trong gắng sức, nhưng lúc đó ngươi còn có giá trị lợi dụng sao? Chương 263, thẩm vấn. Chương 263, thẩm vấn. Lâu Hiên nghiêm nghị uống nói, đến lúc đó, chúng ta không ngại đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cho ăn âm thú, thần hồn của ngươi cũng định thế không được siêu sinh. Thạch Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn há to miệng, vẫn là cũng không nói một lời nào. Phượng Tê Đồng nói, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, nếu như đáp ứng hợp tác với chúng ta, ngươi lại có thể được cái gì? Thật sao? Thạch Phong thầm nghĩ, lao tử nếu là biết Quỷ Lan Lệ Hồ hướng đi, sớm nói cho ngươi biết. Phượng Tê Đồng nói tiếp, ngươi bất quá trúc cơ sơ kỳ, giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi cũng biết rõ chúng ta để ý là man man ký, là hà lạc tháp, ngươi như cùng chúng ta hợp tác, ta đối với tâm ma thể, thả ngươi một điều sinh lộ, còn có thể vì ngươi giữ bí mật. Thả đi Quỷ Y Y Môn mật thám. Tất cả mọi người là sững sờ, bất quá Phượng Tê Đồng chính là một đoàn người thủ lĩnh, sâu tạo lòng tin cho chúng nhân, đoàn người sửng sốt về sửng sốt, ai cũng không có nói lời phản đối. Ngươi là người thông minh, ta cho ngươi 15 hơi thở thời gian cân nhắc, nếu không đáp ứng, thử, ngươi trăm năm khổ tu cũng liền đến hôm nay mới thôi. Nói đến thế thôi, sống hay chết, ngươi tự động lựa chọn. Phượng Tê Đồng nói đi, đứng dậy. Thạch Phong có chút hoảng hốt, hắn nhìn ra được, Phượng Tê Đồng lời này là coi là thật, cũng không phải là nói láo đe dọa, có thể chính mình nào biết được Quỷ Lan bọn hắn đi hướng nha. Có phải hay không triệu hồi ra Giác Ma Long? Hắn đang do dự, đột nhiên, Giác Ma Long đầu người ngẩng lên thật cao, hướng Thạch Phong nói một câu. Thạch Phong lập tức gương mặt đại biến, ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Những biến hóa này tự nhiên đều rơi vào Phượng Tê Đồng mấy người trong mắt người, Lâu Hiên hướng Lưu Sư Đệ nháy mắt một cái, Lưu Sư Đệ trở tay lộ ra một cái sáng như tuyết đoạn đao sắc bén, giữ tận tiếu đạo. Xem ra cái thằng này là quyết tâm ruột, thực sự là Quỷ Y Y Môn hiếu tử hiền tôn. Lao tử cái này liền thành toàn ngươi. Lưu Nhị nói, sư minh, dao của ngươi cần phải nhắm ngay điểm, không muốn một đao liền tìm trái tim, cái kia liền không dễ chơi. Lưu Sư Đệ cắp cắp tiếu đạo, sư đệ ngươi yên tâm, ta bảo đảm 100 đao, đao đao thấy máu, nhưng trăm đao phía sau tiểu tử này tuyệt đối còn chưa ngọn cụ đòi, ý thức thanh tỉnh, hoa, đến lúc đó hắn máu me khắp người, trong cung điện dưới lòng đất âm thú, nghe huyết tinh lũ lượt mà tới, con chó này tặc liền có thể nhìn mình từng đoạn bị âm thú nuốt xuống bụng. Hắn vừa nói, vừa đi gần Thạch Phong. Thạch Phong con mắt càng trừng càng lớn, liều mạng dãy rủa trên người sợi đằng. Lưu Sư Đệ tay trái một cái nắm lấy Thạch Phong, tay phải đoạn đao thật cao vung lên, hàn quang chớp động, liền muốn hoạch rơi xuống. Thạch Phong lớn tiếng nói, "Chậm đã, chậm đã, nghe ta nói, nghe ta nói." Lưu Sư Đệ cười lạnh, 15 hơi thở, vừa bạn, mau nói, Quỷ Lan Lệ Hổ đi nơi nào?" Thạch Phong dưới chân lui về phía sau liều mạng di động, trong miệng nói, "Không phải, không phải, nguy rồi, việc lớn không tốt, nhanh mau đảm mạng." Lưu Sư Đệ gầm thét, "Tiểu tử sắp chết đến nơi, còn ngang ngạnh, xem ra ngươi là không phải ăn chút đau khổ mới được." Đoàn đao đã hướng về phía Thạch Phong mắt trái, hắn chuẩn bị trước tiên đảo ra đối với Phương Nhất con mắt. Thạch Phong lớn tiếng gào thét, chạy mau, âm thú tới rồi, âm thú tới rồi. Lưu Sư Đệ ngơ ngác một chút nói, mẹ nhà hắn, đều giống như thật đấy, lao tử đều suýt chút nữa tin tưởng, chỉ là ngươi thủ đoạn này cũng quá cho đùa, ngươi tại sao không nói ngươi Quỷ Y Y Môn môn chủ tới đâu? Thạch Phong chán nổi gân xanh, hắn huyệt khí hải bị phong, pháp lực chịu cấm, nhưng luyện thể thuật vẫn còn, dùng hết lực khí toàn thân thoáng dãy rủa, bang một tiếng, sợi đằng tăng nước, Thạch Phong lộn nhào, liều mạng hướng về Thạch Điện Đông môn chạy đi. Lưu Sư Đệ cấp cấp đại thiếu, tiểu tử, ngươi chạy đi, ngươi chạy đi, muốn là như thế này ngươi có thể đào tẩu, lão tử danh tự liền viết ngược lại rồi. Phượng Tê Đồng Lâu Hiên bọn người gặp Thạch Phong giống như bị điên, lông mày cũng là nhíu một cái, có thể túi đầu xem Quỷ Linh Bàn, phương viên hơn 10 trượng bên trong, nào có cái gì âm thú. Lưu Sư Đệ giơ đòn đao, không nhanh không chậm từng bước một đuổi đi theo. Thạch điện to lớn đồng môn đóng chặt, Thạch Phong liều mạng thôi động đồng môn, nhưng này đồng môn chứa cấm chế, bằng vào man lực như thế nào đẩy ra được, mà lúc này Lưu Sư Đệ đã hảo chỉnh dĩ hạ đi theo qua. Thạch Phong quay đầu nhìn lại, kêu to, mau tránh ra. Nói, lan khỏi chỗ. Lưu Sư Đệ giận mắng, mẹ nhà hắn, tiểu tử ngươi nhất định là con hát xuất thân, diễn cùng. Hắn lời còn chưa dứt, biến cố nảy sinh, Phượng Tê Đồng sợ hãi kêu, cẩn thận. Một cái khổng lồ đầu rắn đất bằng chui ra, liền sau lưng Lưu sư đệ một trượng không tới khoảng cách. Lưu sư đệ đột nhiên quay đầu, nhất thời hồn phi phách tán, quái xà nhanh như thiểm điện, nào tới, một ngụm đã cắn Lưu sư đệ hai chân. Lưu sư đệ tay phải vác lên đoạn đao, trong lúc bối rối vô ý thức mãnh lực đâm xuống, đao này đang đâm đang quái xà hai mắt ở giữa, đoạn đao bắn ngược, đầu rắn bên trên nhưng là ngay cả một cái dấu đều không lưu lại. Cửu phú môn chúng tu sĩ nhất thời toàn bộ đều sợ ngây người. Phượng Đế đồng phản ứng nhanh nhất, trong miệng nàng cảnh báo đồng thời, tay phải giương động, một cái băng thương phủ đã phát ra, bạch quang trên không trung ngưng kết, một đầu trượng hai ngân thương gào thét bắn ra. Lúc này, quái xà thân thể toàn bộ lộ ra, nó cái đuôi lớn quét ngang, cùng băng thương đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, băng thương trên không trung nổ tung, vô số vụn băng bay tứ tung. Quái xà đã cắn con mồi, như thế nào chịu thả, nó răng gầm động, đem đồ ăn hướng xuống nuốt, trong nháy mắt đã xem Lưu sư đệ nuốt đến eo bản, Lưu sư đệ đưa tay đi sở chữa vật túi, lại chỉ sở đến quái xà khoe miệng. Hắn tuyệt vọng cùng thiếu, đưa tay liều mạng chống đỡ quái xà miệng lớn, không đồng ý nó hướng xuống nuốt. Lưu nhị mắt thấy ca ca bị quái xà cắn, gấp đến độ cùng hô, nhanh, nhanh, nhanh cứu ca ca ta. Đám người lúc này mới tỉnh hồn lại, pháp khí phụ triện nhau nhau bay ra, tấn công về phía quái xà. Quái xà song mục trung tựa hồ thoáng qua một tia trào phúng, nó thân thể mặc dù thô to, nhưng động tác lại cực kỳ cấp tốc, vừa néo liền lướt ngang ba trượng, những pháp khí kia phụ triện nhau nhau thất bại. Lâu Hiên lớn tiếng nói, đại gia cẩn thận, đây là nhị giai đỉnh phong ô hoàn xà vương, đã sắp đến cấp 3. Giữa lúc hắn nói chuyện đã nhuyễn tiên bay ra, chiều xà vương nện xuống tới. Xà vương bung đôi bung ra, cuốn lấy nhuyễn tiên, dùng sức kéo một cái, đầu này Lâu Hiên dựa vào thành danh khốn long roi đã đứt vì bốn đoạn. Lâu Hiên sắc mặt đại biến, không tốt, đây không phải phổ thông xà vương, nhất định là biến dị. Mắt thấy Lâu Hiên một chiêu liền bị hủy binh khí, Phượng Kê đồng đội vàng hai ngón bắn liên tục, nhất mạch phát ra 7 viên phụ triện, cái này 7 viên phụ triện xếp thành một nhóm, trên không trung hóa thành một đầu lục sắc dài mãng, đánh tới. Đối với cái này đầu thân hình thua xa mình mãng xa nhỏ, xà vương minh lộ ra không để vào mắt, nó hết hầu nuốt động, đang tại đem trong miệng đồ ăn hướng xuống nuốt. Lúc này Lưu sư đệ sắc mặt sáng đen, con ngươi phóng đại, một đầu ngón tay cũng không động được, hết lần này tới lần khác nhưng lại còn có ý thức, chính như hắn trước đó không lâu uy hiếp Thạch Phong lúc lời nói, trơ mắt nhìn xem âm thú đem chính mình từng ngụm nuốt vào. Đại ca, đại ca. Lưu Nhị muốn rách cả mí mắt, vừa kêu khóc một bên điên cuồng chiều xà vương ném phụ triện. Tức là hắn những cái kia phụ triện đối với xà vương tới nói, căn bản chính là cú lét. Xà vương liền trốn đều chẳng muốn trốn, một lòng nuốt đồ ăn. Bây giờ, Phượng Tê đồng phát ra một mãng phù đã bổ nhào vào, xà vương đầu hất lên, vọt tới một mãng. Hai người hình thể chênh lệch rất xa, lại lấy xà vương nhất vĩ kéo đứt Lâu Hiên nhuyễn tiên cho thấy lực đạo, đừng nói một mãng, chỉ sợ là thiết mãng cũng muốn bị đụng bay. Nhưng hai người va nhau, một mãng cũng không bị đụng bay, mà là ba một tiếng, như một đoàn bùn loãng dán tại xà vương cái chán. Phượng Đế đồng hai tay ngón cái, ngón giữa, ngón út khép lại, còn lại hai trong ngón tay trụ, ngắt cái cổ quái pháp quyết, theo trong miệng nàng pháp chú băng lên, một mãng trong thân thể cấp tốc mọc ra từng cái dây leo, những thứ này dây leo giống như đang sống, điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt, từ xà vương đầu, cổ dài, phần bụng, cái đuôi lớn một đường mà xuống, đem xà vương vây quanh bao lấy. Xà vương bị dây leo cần quấn lấy cực không thoải mái, nó dùng sức bay xuống, muốn đem các loại dây leo kéo đứt. Một mãng phủ thế nhưng là tam giai thượng phẩm phụ triện, chính là Phượng Tê đồng một trong đòn sát thủ. Những thứ này dây leo hoặc vừa hoặc đu, thuần tại Phượng Tê đồng khống chế, mắt thấy quái xà thân thể kéo dài, Phượng Tê đồng thủ thế pháp quyết biến hóa, dây leo lập tức hóa thành tơ mềm, tuy bị xà vương kéo tới dài ra, nhưng chính là dính mà không ngừng. Xà vương lại nghiêng người, dùng sức hướng về trên mặt đất cọ rơi, nhất thời nhánh cây bay tán loạn, mảng lớn sợi đằng bị cắt rớt, có thể một mãng phù còn đang không ngừng trưởng thành. Xà vương liền cọ sát mấy lần, trên thân sợi đằng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng đưa nó khỏa thành một lục sắc đại bánh trưng. Đám người trách móc xà đã bị chế trụ, đều thở dài ra một hơi. Lưu Nhị cấp bách nói, Phượng sư tả, mau đem xà bụng xé ra, có lẽ còn có thể cứu ra anh ta. Đã thấy Phượng Tê đồng ngón tay rung động, kêu to, các ngươi không muốn thất thần, mau ra tay, quái xà này lực đạo quá mạnh, ta không khống chế được ở nó. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao tế ra pháp khí, tấn công về phía bị cuốn ở không ngừng dãy rủa sôi trào xà vương. Hắc Y Phượng Dừng Nô bỗng nhiên phẩy tay háo một cái, đem bên cạnh một cái sư đệ trong tay phủ triện vứt bè, uống nói, bây giờ xà vương bị một hệ pháp thuật vây khốn, ngươi phát hỏa vân phủ làm gì? Chẳng lẽ muốn tiêu hủy sợi đằng, cứu ra quái xà sao? Tên sư đệ kia cử chỉ rất có ngây thơ, nghe vậy mặt đỏ lên, uốn bít thu hồi hỏa vân phủ, khát móc ra một cái băng kết phủ, niệm động chú ngữ, ném ra ngoài. Phượng Tê đồng một bên kết chú vây khốn xà vương, một bên quét mục tứ mong, hướng Phượng Tê Nô nói, sư tỷ, cái này biến dị xà vương chúng ta đấu không lại, thừa dịp bây giờ vây khốn nó, ngươi mau mở ra phía tây cửa điện. Hắc Y Dị Phượng Dừng Nô nhà đạo, phía tây. Phía tây thế nhưng là Lục Tuất Thiên Quang trận tử môn nha. Phượng Tê đồng nói, ta biết, ta liền là muốn mượn bách thảo đường phụ trận, vây khốn cái này xà vương. Hắc Y Dị Phượng Dừng Nô hiểu được nàng một cái là mình. Thân thể lăng không phi cướp, tay trái một đạo hoa mỹ phù văn tại lòng bàn tay nở rộ theo tại thạch điện tây môn bên trên. Cái kia phù văn trên đồng môn lan tràn, một hồi cấp vu đã bao phủ lại toàn bộ đồng môn. Thạch Phong ám nói, nguyên lai bách thảo đường bên trong bố trí chính là tiếng tăm lừng lẫy Lục Tuất Thiên Quang trận, mà đồng môn cũng cần giải trận phù mới có thể mở ra, chẳng thể trách ta vừa rồi như thế nào đều đẩy không ra chứ. Chương 264, bại trốn. Chương 264, bại trốn. Lục Tuất Thiên Quang trận Thạch Phong từng chứng kiến một lần, trước kia Thiên Linh Sơn mở ra, hắn từng cùng một chúng tu sĩ chạy đến Đà Phong Sơn đi trộm cắp ong vàng mật, lúc đó Kim Cương Môn Thác Giã mang theo giả tính tu sĩ cùng vào ăn đi. Cái kia giả tính tu sĩ ngay tại chân núi bày một cỡ nhỏ Lục Tuất Thiên Quang trận, dẫn xuất trên núi yêu phong. Bất quá, cái này giả tính tu sĩ sau đó lộ ra chân diện mục, lại là một vị kim đan ma tu ngụy trang, hắn nhất mạch đem ong vàng mật toàn bộ cuốn đi, còn làm hại đám người bị Thạch Viên tộc truy sát, tử thương hầu như không còn. Sau đó người này còn lẹn vào Hoàng Long Hoang Mạc trấn Long Đài, phục kích đả thương nặng Thạch Viên tộc trưởng Lao Thiên Lý. Hắc Y Di Phượng dừng nô giải cấm đồng môn thời điểm, Xà Vương TT quái khiếu, thân thể đang động, khỏa tại trên người nó một đằng nhau nhau đứt đoạn, Xà Vương non nửa thân thể đều lộ ra. Phượng Tê đồng hô to, sư tỷ, nhanh chóng mở cửa. Hắc Y Di Phượng dừng nô biết tình huống nguy cấp, toàn thân pháp lực tất cả đều dốc vào, cái kia phủ văn nhất thời sáng chói mắt, trong ánh sáng đồng môn chậm chậm mở ra. Phượng Tê đồng muốn nói, các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu. Lâu Nhân Đạo, tiểu Phượng sư tỷ, ta giúp ngươi. Lộc sư đệ, ngươi mang những người khác đi trước. Lộc Tê Nhang biết bây giờ không phải là lúc khách khí, nói một tiếng tốt, vừa thu lại pháp khí, thân thể lướt lên, hướng về đồng môn phương hướng gửi đi. Đám người như sợ bay chìm, khống chế pháp khí, nhao nhao hướng về đồng môn bay đi. Lúc này, Xà Vương đã đem trên thân dây leo toàn bộ tránh thoát, nó bị một mãng phù khốn trụ được đoạn này thời gian, một mực bị động bị đánh, mặc dù những công kích này không đủ để chí mạng, nhưng là để nó rất là đau đớn. Xà Vương giận như núi lở, thoát khốn về sau, thân thể co rụt lại vừa để xuống, như cường cung kình nọ bắn ra, nhưng là lách qua Phượng Tê Đồng Lâu Nhiên, hướng trốn vào đồng môn một đoàn người đuổi theo. Nó tốc độ nhanh, đơn giản là như tu sĩ kim đan thuần gì, chớp mắt liền đến, đội ngũ cuối cùng người chính là lúc trước sai lấy ra Hỏa Vân phủ tên thiếu niên kia. Hắn bất quá vừa vặn trúc cơ, bình sinh cực ít cùng người giao thủ, kinh nghiệm hoàn toàn không có, bởi vậy chạy trốn cũng chậm một nhịp, vừa muốn bay qua đồng môn, Xà Vương đã một đầu đụng tới, đem hắn tính cả dưới chân phi hành pháp khí trực tiếp đụng đổ, ngã nhào trên đất. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Xà Vương cái đuôi lớn đã rút xuống dưới, thiếu niên kia kêu thảm một tiếng, tứ chi hoành lộn, hiển nhiên là không sống được. Đáng thương thiếu niên tu chân đệ mới, liền như vậy vẫn lạc tại quỷ âm chi địa. Phượng Tê Đồng mục trung phú lửa, hét lớn, nghiến súc. Nàng hai tay bắn liên tục, hai cái màu đỏ châu hoàn bay ra, xích châu trên không trung nổ tung, vô số lôi điện rơi xuống, quái xà bị điện giật phải gần cốt tê dại, mắt thấy lôi quang không thể chống đỡ, nó hơi xoay người thân thể, lại chui xuống dưới đất. Nó một không xuống đất mặt, lập tức theo số đông người trong thần thức tiêu thất. Lúc này đám người đã biết, Xà Vương chi ẩn nấp, càng là thần thức không cách nào dò xét, mà đối phương nhưng lại chân chân thật thật mà trốn ở dưới đất, lúc nào cũng có thể thoát ra. Một thời gian đám người đấu trí hoàn toàn không có, nhao nhao thôi động pháp khí, đội vã thoát đi nơi đây. Phượng Tê Đồng đang muốn bay vào đồng môn, quét mắt xem xét, khẽ vươn tay đem nút ở góc tường thạch phong nắm lên. Đằng sau cửa đồng là một đầu đũ trường hành lang, bề rộng chừng 2 trượng, hai bên vách tường lóe thanh quang. Phượng Tê Đồng dưới chân đạp là một cái hình như lá phi hành pháp khí, nàng đem thạch phong hành đưa đằng trước, đi đầu dẫn đường. Nàng trận pháp tạo nghệ cực cao, tại lục tuất thiên quang trong trận bảy rẽ tám quẹo, một thời gian uống cạn chung trà, tiểu ra bách thảo đường. Bên ngoài là một mảnh bao la bình nguyên, xám trắng thổ địa mọc đầy không biết tên màu nâu cỏ nhỏ. Lộc Tê Nham dừng lại thân hình, hỏi nói, sư tỷ, đi như thế nào? Phượng Tê Đồng nhìn một chút các sư đệ, từng cái sắc mặt sợ hãi, thở dốc không đinh. Tu sĩ tại quỷ âm chi địa chịu đến nước chế, càng hướng xuống, quỷ âm chi khí càng dày đặc, áp chế lực lại càng mạnh. Ở cung điện dưới lòng đất 3 tầng, đám người chỉ có thể phát huy lục thành thực lực, bởi vậy hợp chúng nhân chi lực cũng không thể đấu thắng Xà Vương. Quỷ âm chi khí âm hàn, hàng khí châm xuống, nó sẽ để cho tu sĩ phi hành tiêu hao tăng lên, lại thêm quỷ âm chi địa có như là cốt cánh điều bực này lợi hại yêu cầm, bởi vậy lúc bình thường dưới, tu sĩ cũng không dám phi hành trên không trung. Nhưng giờ này khắc này, đám người đã là chim sợ cảnh cong, ai còn dám đứng trên mặt đất. Phượng Tê Đồng móc ra pháp bản, nhìn một chút, phất tay nói, hướng tây đi thẳng. Bên ngoài trống trải, âm thú quá nhiều, các ngươi đều lên ta đây Liễu Diệp Chu tới. Đám người hợp thừa Liễu Diệp Chu, xuyên qua phiến bình nguyên này, trước mặt là một mảnh liên miên đồi núi, màu vàng sậm giao thế, ẩn ẩn gặp nơi xa một chỗ núi cao, đỉnh núi lộ ra một góc ngọn tháp. Lâu Hiên ngẩng đầu quan sát, đó là Vạn Thánh Cung. Phượng Tê Đồng gật gật đầu. Lâu Hiên đạo, vòng vo mấy ngày, không nghĩ tới trở về lại nơi đây. Không biết đám kia đoán linh quái còn ở đó hay không bên trong. Hắn nhắc lên đoán linh quái 3 chữ, đám người tất cả sắc mặt đại biến. Lộc Tê Nham đắng tiếu đạo, tiểu Phượng sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta còn đi Vạn Thánh Cung? Phượng Tê Đồng trầm ngâm chốc lát nói, có đi hay không Vạn Thánh Cung lại nói, chúng ta trước tiên chạy tới Đồng La Cốc mới quyết định. Lâu Hiên không hiểu nói, vì cái gì đi trước Đồng La Cốc? Phượng Tê Đồng nói, âm thú cũng có thế lực của mình lĩnh vực. Đuổi tới Đồng La Cốc, mới tính ra bách thảo đường phạm vi, tiến vào Vạn Thánh Cung địa giới bên kia thuộc về đoán linh là phạm vi thế lực. Xà Vương mặc dù lợi hại, nhưng chắc chắn không thể trêu vào một đám đoán linh quái. Nó đổi tới tỷ lệ liền không lớn rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc quyết định bước kế tiếp như thế nào hành động.